Chương 351, Châu Phong. Chương 351, Châu Phong. Mặc dù muốn tại hậu thiên chúng ta mới sẽ bị thống nhất đưa đến Châu Phong đi tiến hành thí luyện, thế nhưng không biết có lẽ làm gì ta vẫn là cùng Giang Minh cùng nhau về tới chi cục. Vừa đi vào chi cục cửa lớn, ta liền thấy Hắc Mạn Ba đứng tại cửa, một mặt u oán nhìn xem Giang Minh. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Hắc Mạn Ba đi tới, hai tay nắm tại cùng một chỗ nâng đến trước ngực, một đôi mắt to dùng tự cho là cảm động trên thực tế dọa người ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Minh. Giang Minh, toàn bộ trong cục ta bội phục nhất ngươi thật. Ngươi nhìn Tần Dương như thế tốt người kế tục người nào tìm tới? Ngươi, ngươi nào bồi dưỡng? Ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta trong cục muốn tổn thất nhưng là không phải một thành viên thủ lĩnh, mà là vô số tinh anh a so với ngươi, ta cảm thấy chính ta quả thực một chút tác dụng đều không có, suốt ngày trạch tại trong cục, làm một chút người nào cũng có thể làm sự tình ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Giang Minh nhanh đánh gây Hắc Mạn Ba cái kia để người cảm thấy buồn nôn lời nói. Hắc Mạn Ba trong tiếng nói, ta nghĩ nói, ngươi trọng yếu như vậy, còn không bằng đem ngươi đi tổng cục danh ngạch cho ta đi. Nghe nói tổng cục nơi đó không có người kiểm tra dâu. Cái này Hắc Mạn Ba, thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều bởi vì dâu mép của mình mà muốn thoát đi Dương Hàn Lâm ma chảo a, cái này người có lẽ cùng cục trưởng nói. Ta cùng cục trưởng nói, hắn lại nói trừ phi ta cạo sạch dâu, nếu không sẽ không cho ta danh ngạch. Cái này không bày rõ ra là gây khó cho người ta sao? Giang Minh, ngươi nhìn ngươi như thế ưu tú, nếu như ngươi đi, cục chúng ta bên trong tương lai nhưng là đáng lo a, vì chúng ta chi cục, ngươi cũng không thể rời đi a. Liên tính ta không muốn cái này danh ngạch, cục trưởng cũng sẽ đem danh ngạch cho Tu La hoặc là những người, liền tính tất cả mọi người không muốn danh ngạch, cục trưởng nếu như quyết định nhất định phải để ngươi cạo râu lời nói, hắn cũng sẽ thả rằng trống không cũng sẽ không cho ngươi. Giang Minh nói xong vô vô Hắc Mạn Ba bà bay, vẫn là sớm một chút cho râu cạo a. Chết cũng không cạo. Hắc Mạn Ba che miệng một mặt kiên quyết nói, ta cùng Giang Minh đi tới Dương Hàn Lâm văn phòng, Dương Hàn Lâm không có nâng Tần Lam sự tình, mà là nói với ta, Giang Minh có lẽ nói cho ngươi tiến về Châu Phong thí luyện sự tình a, lần này mặc dù cùng đi đều là các nơi tinh anh, bất quá cái này cũng nói rõ thí luyện tính nguy hiểm. Ngươi có thể từ bỏ cái này danh ngạch. Không, ta mau mau đến xem. Ta nói, ta đến cũng là muốn hỏi thăm một cái liên quan tới cái kia Châu Phong cổ động tình huống, có cái gì chúng ta cần trước thời hạn biết rõ sao? Châu Phong rất lạnh, độ cao so với mặt biển cao khả năng sẽ có cao nguyên phản ứng. Dương Hàn Lâm nói một câu liền không có hạ văn. Liền cái này, đây là ai đều biết rõ sự tình, căn bản không cần hắn nói ta cũng biết. Ta biết rõ cũng liền những này. Tiến vào cái hang cổ kia bên trong người chỉ có một cái trốn ra được, đồng thời điên mất rồi. Nếu như không phải căn cứ hắn nhật ký, chúng ta cũng sẽ không tìm tới cái hang cổ kia, thế nhưng nhật ký của hắn mấy tờ cuối cùng có thể ghi chép trong động tình huống nội dung cũng đã bị xé đi, cho nên đối với cái kia trong động có cái gì, không có người biết. Bất quá, trốn ra được người kia bị phát hiện, trong cơ thể gan thiếu hơn phân nửa. Là có người cho hắn làm phẫu thuật sao? Dương Hàn Lâm lắc đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ít chiếu sáng mảnh đưa cho ta nói, trên người hắn cũng không có làm qua phẫu thuật vết sẹo, đồng thời từ cái này ít chiếu sáng mảnh nhìn lại, hắn gan không giống như là bị bổ xuống. Cái kia xác thực không giống như là bị bổ xuống. Gan thiếu hụt biên giới có từng đạo nho nhỏ dấu răng, quả thực tựa như là bị chuột găm đồng dạng. Bản sứ đặc tập tổ người đối hắn tiến hành toàn thân kiểm tra sức khỏe, trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì ký sinh đồ vật, thậm chí liền bị ký sinh qua vết tích cũng không có. Nhắc tới có chút không thể tưởng tượng, cái này tựa như là bị cái gì gặm gan đứt rời mạch máu đều giống như là bị tiến hành cầm máu phẫu thuật đồng dạng, một giọt máu cũng không có chảy, liền làm đặc tập tổ bác sĩ cũng cảm thấy khiếp sợ. Có phải hay không là ác linh? Có lẽ a, bất quá chúng ta đến nay không có phát giác sẽ ăn người nội tạng ác linh. Dương Hàn Lâm nói. Đương nhiên cũng không bài trừ là cái gì loại sản phẩm mới. Bất kể nói thế nào, các ngươi đều cẩn thận một chút, cũng đừng bị thứ gì tiến vào trong thân thể. Từ Dương Hàn Lâm nơi này chúng ta được đến duy nhất hữu dụng tin tức cũng chính là tấm này ít chiếu sáng mảnh. Hai ngày sau, chúng ta ngồi trước phi cơ hướng Châu Phong. Máy bay không có đem chúng ta đưa đến phụ cận thành phố, mà là trực tiếp đem chúng ta đưa đến Châu Phong dưới chân núi. Mặc dù là dưới chân núi, thế nhưng cái kia gió lớn vẫn như cũ mang theo từng trận hàn khí, sợ rằng chúng ta trên thân đều mặc áo lông, nhưng cũng bị đông lạnh run lập cập. Sở dĩ cho chúng ta đưa đến nơi này, dựa theo tổng cục lời nói, lần này tất nhiên là thí luyện, vậy liền không thể nghĩ đến hưởng thụ, bất quá bị đưa đến người nơi này lại đều trêu chọc nói là tổng cục keo kiệt, không nỡ cho chúng ta thanh toán phí ăn ở, chúng ta cũng không phải tới chế nhất, đương nhiên cũng không phải đến sớm nhất. Trước tới đây những người này bên trong, ta gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Có tại Miêu Cương thấy qua Vũ Quảng Đồ cùng Triệu Tử Vân, còn có phía trước tại U Minh đảo lần kia sự kiện gặp phải nhị thế tổ Dương Bưu cùng thuyền trưởng nữ Nhi Hạ Á, ta gãi gãi đầu, chính mình nhân duyên cứ như vậy kém. Cái này nhận biết mấy người đều là cùng chính mình kết xuống qua cửu án. Tại ta nhìn thấy Hạ Á thời điểm, nàng cũng nhìn thấy ta, ánh mắt như dao hung hăng liếc xéo ta một cái. Uy, ngươi nhân viên không tệ áp vừa tới liền gặp phải mỹ nữ cho ngươi liếc mắt ra hiệu đâu. Hàn Dư ở một bên nhạo báng nói. Cái gì liếc mắt ra hiệu? Rõ ràng là muốn dùng ánh mắt giết chết ta. Ta đem U Minh đảo sự tình đơn giản nói cho Hàn Dư cùng Giản Minh. Hãy nghe ta nói hết về sau, Hàn Dư lông mày nhảy lên, bóp lấy thắt lưng nói, nữ nhân này còn vô pháp vô thiên, vậy mà còn dám ra tay với ngươi. Không có việc gì, có ta cùng Tần Dương cho ngươi nâng đỡ, bọn họ không đến trêu chọc chúng ta thì thôi, nếu như dám chọc ngươi lời nói, hừ hừ. Chúng ta đừng gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền phức. Giang Minh cũng nói. Nghe đến bọn họ nói như vậy trong lòng ta ấm áp, cảm giác cái này Châu Phong bên trên gió cũng không lạnh như vậy. Qua chừng 10 phút đồng hồ, những người cũng đều đến đông đủ. Lần này phụ trách chúng ta thí luyện giám khảo, hoặc là nói là dẫn đội người là tổng cục phái tới ba cái tinh anh đội thành viên, một người cầm đầu chính là tổng cục một trong tam cự đầu Đỗ Lan. Tại Miêu Cương thời điểm, ta cùng hắn cũng coi là có duyên gặp mặt một lần, thậm chí còn phối hợp qua đối phó qua Dương Lăng. Bất quá lại lần nữa gặp mặt hắn lại tựa như không quen biết ta đồng dạng, hoặc là nói, có lẽ trong mắt hắn ta căn bản chính là loại kia không cần lưu ý người. A lần này là đối các ngươi thí luyện, tiến vào cái này trong động có thể cùng mọi người cùng nhau hành động, cũng có thể một mình hành động, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện chấm điểm, điểm số cao nhất 10 người có thể tiến vào tổng cục bên trong. Bất quá, nếu như gặp phải nguy hiểm chết, cũng tốt nhất đừng hy vọng chúng ta sẽ cứu các ngươi, cho nên nếu có người nào sợ lời nói, vậy liền hiện tại lui ra đem. Chúng ta lại phái máy bay trực thăng đem các ngươi đưa đến phụ cận thành phố. Đỗ Lan nói xong về sau quét mắt một cái mọi người, nhưng lại cũng không có người muốn lui ra, đây cũng là tình lý bên trong á, dù sao có thể tới đây, cái nào không phải trải qua mấy lần sinh tử tinh anh, như thế nào lại bị mấy câu liền dọa lùi chẳng. Chương 352, đường hầm. Chương 352, đường hầm. Châu Phong bên trên lâu dài tuyết động bao trùm, hang núi kia cũng là nút ở tầng tuyết thật dày phía dưới, cũng không biết mấy cái kia đội thám hiểm người là thế nào tìm tới nơi này. Cái sơn động này động khẩu có một cái cửa đá khổng lồ, cửa đá mấy cây đơn giản thẳng tắp điêu khắc ra một cái há miệng nuốt người manh thu hình tượng, cửa là khép hở. Đỗ Lan đi tới nhẹ nhàng đẩy, liền đem cửa cho đẩy ra. Chúng ta cùng nhau đi vào hang núi kia bên trong, nói là sơn động kỳ thật không hề chính xác, bởi vì sau cửa đá mặt là một đầu không biết điểm cuối cùng ở đâu thật dài đường hầm. So với ngoại giới, cái này đường hầm bên trong cũng không có như vậy rất lạnh, có lẽ là vì nơi này không có gió nguyên nhân. A bên trong đường hầm trên vách tường sinh trưởng một loại tựa như cỏ xỉ rêu đồng dạng đồ vật, thứ này phát ra ánh sáng nhu hòa, đem cái này trong động chiếu sáng. Loại này cỏ xỉ rêu trước đây chưa bao giờ từng thấy a. Hạ Á nói xong đưa tay hướng về kia cỏ xỉ rêu sờ soạn, một bên Dương Bưu vội vàng nói tay của nàng bắt lại nói, đừng đụng, có lẽ thứ này có độc cũng có nói. Loại này cỏ xỉ rêu tên là trắng huỳnh quang tiện, là tại cực cao độ cao so với mặt biển địa phương mới sẽ lớn lên một loại cỏ xỉ rêu, cùng bình thường cỏ xỉ rêu khác biệt, loại này cỏ xỉ rêu thích chính là khô khan địa phương, đồng thời không độc. Đứng tại Dương Bưu bên cạnh cách đó không xa mang theo kính mắt nam nhân nói. Nhãn kính nam nói xong về sau, còn đáp ý nhìn hướng ba cái kia tổng cục phái tới lĩnh đội, trừ Đỗ Lan vẫn như cũng là một bộ không lộ vẻ gì bộ dạng bên ngoài. Còn lại hai người đối cái kia nhãn kính nam tán dương nhẹ gật đầu. Mà Dương Bưu cùng Hạ Á thì hướng về cái kia nhãn kính nam ném căm thù ánh mắt. Không hề nghi ngờ, tại cái này mấy cái lĩnh đội trong lòng thứ tự bên trên, nhãn kính nam tuyệt đối là trước phải một điểm. Cái này mới vừa vận tiến vào trong động, lẫn nhau ở giữa liền đã dấy lên nhàn nhạt mùi thuốc súng, mà ta cũng cảm nhận được một trận áp lực, đây quả thực giống như là về tới lúc trước thi đại học thời khắc đồng dạng. Không cần thần trương, đây chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Giang Minh vô bờ vai của ta nói. Ta nhẹ gật đầu, đi theo đại gia đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người chú ý đến xung quanh, bất quá lại đều không phải tại đề phòng cạm bẫy, mà là đang tìm kiếm cái gì hy hữu đồ vật, sau đó giới thiệu đi ra vì chính mình thêm điểm. Ta cũng thật bội phục những người này chi thức lượng, liền trên đất một khối không đáng chú ý tảng đá, đều sẽ bị bọn họ chỉ ra đến giới thiệu một phen, mặc dù ta không biết bọn họ giới thiệu những vật kia có ý nghĩa gì. Mà cái kia dẫn đội ba người, Đỗ Lan vẫn luôn mặt không thay đổi bộ dáng, mà đổi thành bên ngoài hai người phảng phất cũng có chút chán ghét đại gia phát hiện, vừa bắt đầu thời điểm nghe được có người giới thiệu sẽ còn quay đầu nhìn một chút, thế nhưng đến bây giờ, nghe được có người nói phát hiện cái gì, bọn họ gần như cũng sẽ không làm để ý tới. Mà nhìn thấy dẫn đội người không để ý tới mình, đại gia cũng đều không có vừa bắt đầu nóng lòng như vậy hiện ra kiến thức của mình lượng. Ồn ào biến mất, tiếng tính đột nhiên giáng lâm. Sơn động này thật dài hành lang bên trong, chỉ có chúng ta đi bước âm thanh đang vang vọng, không tính rộng lớn không gian có vẻ hơi kiềm chế. Cái này có thi thể, cách chúng ta cách đó không xa một cái nhuộm tóc trắng nam nhân đột nhiên chỉ vào đỉnh đầu kêu lên, nhưng cái kia cứng nhắc bên trong lại mang theo một chút hưng phấn ý vị. Chúng ta ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một bộ mặc áo lông thi thể kia bị một loại màu xám đen dịch nhờn dính vào đỉnh đầu. Nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện thi thể này tồn tại. Cái kia bạch phát nam đeo lên găng tay, từ bên hông lấy ra một cây tiểu đao, sau đó đạp một cái vách tường cọ một cái liền nhảy lên đến đỉnh động, tiểu đao trong tay vung lên, đem cái kia dính lấy thi thể dịch nhẫn cho mở ra, thi thể từ đỉnh động rơi xuống xuống dưới. Thi thể áo khoác trên bả vai có một cái đội thám hiểm tiêu chí, chứng minh hắn hẳn là mất tích đội thám hiểm một thành viên. Bạch phát nam ngồi xổm tại bên cạnh thi thể, đưa tay sờ sờ thi thể kia mặt, lẩm bẩm lầu bầu nói, rõ ràng đã chết, thế nhưng làn da vẫn có giãn, vậy mà còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Chứ không nói đội thám hiểm người đã mất tích hơn một tuần thời gian, liền xem như hôm nay vừa mới chết, tại cái này âm lãnh sơn động bên trong, thân thể cũng đã sớm có lẽ lạnh thấu mới đối. Ta đến xem. Nhãn kính nam đi tới nói. Bất quá bạch phát nam lại đưa tay ra hiệu hắn không nên tới gần, thi thể là ta phát hiện trước, cũng nên ta trước đến kiểm tra, các ngươi muốn kiểm tra đều xếp hàng A. Không có ai biết Đỗ Lan trong lòng bọn họ cho điểm tiêu chuẩn cơ bản là cái gì, cho nên mỗi người đều khắp nơi tìm kiếm cùng nắm chắc cơ hội, để chính mình tận lực nhiều thu hoạch được có thể được đến điểm số. Nhãn kính nam nhìn bạch phát nam một cái không nói gì, yên tĩnh đứng ở một bên. Bạch Phát Nam dùng tiểu đao đem thi thể trên thân cái kia dính đầy dịch nhẫn y phục cho mở ra, đem hắn y phục cởi xuống, không có vết thương, không có máu ứ động. Hắn đưa tay đè lên thi thể bộ ngực, xương cũng đều hoàn hảo. Thế nhưng coi hắn tay đè đến thi thể bụng dưới thời điểm lại á kêu một tiếng. Làm sao? Bên trong có đồ vật gì sao? Một bên có người không khỏi hỏi. Không phải có đồ vật gì. Bạch Phát Nam chừng hai mắt nói, mà là bụng hắn bên trong cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Cũng chính là nói thi thể này nội tạng toàn bộ đều không thấy. Nghĩ đến phía trước Dương Hàn Lâm cho ta tình báo. Cái kia chạy trốn người gan cũng thiếu một cái hơn phân nửa. cái này trong động chẳng lẽ có cái gì ăn người nội tạng quái vật? Cỗ thi thể kia con mắt đột nhiên mở ra, đưa tay hướng về cách mình gần nhất Bạch Phát Nam bắt tới. Bạch Phát Nam vội vàng đem thân thể ngửa về sau một cái, thi thể kia đầu ngón tay gần như dán vào chóp mũi của hắn qua, ngay sau đó Bạch Phát Nam tiểu đao trong tay vạch một cái, thi thể kia hai cái cánh tay liền cùng thân thể phân nhà, ngay sau đó Bạch Phát Nam đao trong tay hướng phía dưới một đâm đem thi thể kia cái cổ găm trên mặt đất. Doa ta một hồi. Bạch Phát Nam gắt một cái nói, mau nhìn cái kia hai cánh tay, không biết người nào kêu một tiếng. Chúng ta hướng về kia hai cái bị chém xuống cánh tay nhìn, chỉ thấy cái kia hai cái cánh tay nhan sắc vậy mà biến thành màu đỏ, vết thương da thịt xuất hiện mảng lớn đốt trụi vết tích, một cỗ thịt nướng hương vị tràn ngập ra. Chợt một tiếng, cái kia hai cái cánh tay đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, bước lên màu xanh ánh lửa, giống như lân hỏa nhưng lại cùng lân hỏa có chút khác biệt. Từ đi vào trên mặt biểu lộ liền không có thay đổi qua Đỗ Lan lúc này con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn xem cái kia bị lam hỏa bao khỏa đôi cánh tay, đội bằng hô, chạy. Nói xong, hắn liền hướng về cửa động phương hướng chạy đi, thế nhưng không đợi chạy hai bước, cửa động phương hướng liền truyền đến ào ào âm thanh. Phản phất có đồ vật gì đang theo chúng ta bay tới. Đỗ Lan cắn răng, lại quay đầu đi, hướng về đường hầm chỗ sâu chạy đi. Chúng ta mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là thấy đến Đỗ Lan đều chạy cũng đội vàng đi theo Đỗ Lan sau lưng chạy, ta một bên chạy liền hướng về sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía sau là một đoàn màu xanh cánh con rơi, cánh của bọn nó kích động liền có đại lượng màu xanh vậy phấn bay lên, những này màu xanh vậy phấn theo bọn họ cánh nhiều loạn khí lưu tại trên không trung múa động lên, giống như một thất nổi đồng bền giữa không trung tuyệt mỹ tơ lụa. Chương 353, Lân Điệp. Chương 353, Lân Điệp. Lân Điệp, một loại gần như chỉ ở cổ tịch bên trong mới sẽ nhìn thấy kỳ dị hồ điệp, có lớn chừng bàn tay, bình thường nằm ở vách đá bên trên, thân thể sẽ thay đổi đến cùng nham thạch một cái nhan sắc, khó mà phát hiện. Thế nhưng nếu như phát hiện ánh lửa, liền sẽ từ cùng loại ngủ đông trạng thái phía dưới tỉnh lại, cánh lại biến thành mỹ lệ màu xanh, giống như màu xanh tơ lụa đồng dạng, cánh vua thời điểm sẽ nổi lên đại lượng lân phấn, những này lân phấn rơi xuống người trên quần áo, lại bởi vì trên quần áo tĩnh điện mà thiêu đốt, có thể nháy mắt đem người đốt liền xương đều không thừa. Nơi này lại có loại này đồ vật, trách không được Đỗ Lan cũng muốn chạy trốn, nếu như bị cái kia màu xanh lân phấn đụng phải trên thân, cho dù chỉ có một chút, cũng đủ làm cho người biến thành cho tàn. Không biết phía trước mất tích những người kia, có phải là đã bị cái này lân phấn đốt thành cho. Chúng ta chạy không bao xa, phía trước người lại đột nhiên ngừng lại. Ta vội vàng nhìn về phía trước, lại nhìn thấy phía trước vậy mà là một chỗ thâm nguyên, dưới vực sâu kia mặt đen như mực, cũng không biết sâu bao nhiêu. Đỗ Lan đem một cục đá đá ra, muốn từ cái này cục đá hạ xuống xong đụng phải vách đá âm thanh đến phán đoán thâm viên chiều sâu, bất quá còn không đợi nghe đến cục đá rơi xuống đáy vực sâu hạ âm thanh, sau lưng những cái kia lân điệp đã đuổi theo tới. Từ hiện tại cục đá âm thanh phán đoán, cái này thâm viên chiều sâu ít nhất tại 50 mét trở lên. Độ sâu như vậy, bất luận kẻ nào rơi xuống đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vào không thể vào, lui cũng không lui được, tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến Đỗ Lan ba người trên thân, hy vọng bọn họ có thể nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết. Này, Đỗ Lan hướng về cái kia đáy vực sâu bên dưới nói một câu, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Hắn điên rồi sao? Cái này thâm viên ít nhất 50 mét trở lên chiều sâu, ai nhảy đi xuống tuyệt đối phải ngã thành thịt nát đi, có người kêu lên. Tất cả mọi người nhìn hướng còn lại hai người, hy vọng bọn họ có khả năng nghĩ ra một cái gì tốt một chút biện pháp giải quyết, mà còn lại hai cái kia tổng cục đến người liếc nhau về sau, cũng đều hướng về kia thâm viên nhảy xuống. Chúng ta đi xem một chút. Ta đối Giang Minh cùng Hàn Dư nói một câu, sau đó đẩy ra mọi người đi tới cái kia thâm viên bên cạnh. Từ hướng về kia đen như mực đáy vực nhìn, cho người một loại cảm giác mê man. Ta nhìn thấy Đỗ Lan ba người cũng không có chân chính nhảy xuống đáy vực, mà là giống như thạch sùng đồng dạng dán vào tại trên vách đá, ngay tại hướng phía dưới thần tốc bỏ. Nguyên lai vách núi này vách tường bên trên có một chút lõm đi vào địa phương, chỉ là bởi vì cái kia thâm viên có chút hắc ám, cho nên sẽ để cho người thị giác sinh ra một loại vách đá rất bóng loáng, không có điểm dừng chân nào giác. Bọn họ là bỏ xuống đi, trên vách đá có thể leo lên địa phương. Ta vừa nói, cũng nhảy xuống phía dưới. Giang Minh cùng Hàn Dư theo sát phía sau. Mà nghe đến ta nói như vậy, tới gần thâm viên người bên cạnh đều hướng về phía dưới nhìn. Tại nhìn thấy chúng ta thật dán tại trên vách đá hướng phía dưới bò về sau, từng cái mới vừa rồi còn do dự người, lúc này đều vội vàng theo cái kia vách đá bò xuống dưới. Bất quá người ở chỗ này dù sao quá nhiều, mà cái kia đường hầm cũng chỉ có 5 người song hành rộng như vậy, cho dù là 5 người hướng xuống bò cũng có vẻ hơi chậm. Ở phía sau người hướng xô đẩy phía trước người, có người không đợi chuẩn bị kỹ càng, liền bị đẩy xuống, tiêu thảm từ bên cạnh ta rơi vào đáy vực, phù phù ngã thành thịt nát. Nhìn thấy có người té xuống, bên vách núi chen chúc tất cả mọi người ngừng lại. Nhãn Kính Nam lúc này mở miệng, tất cả mọi người không nên chần lấn. Không phải vậy dù cho không bị thiêu chết cũng sẽ bị ném chết. Đều dựa theo thứ tự từng cái đến, đứng ở phía sau cùng ta cùng một chỗ, dùng diệt linh thủy cũng tốt, tinh anh vũ trang cũng tốt, nghĩ biện pháp trước ngăn lại những này lân điệp. Nói xong, cái này đứng tại thâm viên bên cạnh Nhãn Kính Nam vậy mà chủ động lùi đến đám người phía sau. Mụ, tiểu tử ngươi muốn làm anh hùng, lão tử cũng không phải nhát gan thứ hèn nhát. Vũ Quảng Đồ âm thanh cũng truyền tới. Nhắc tới, cái kia lân điệp mặc dù khủng bố, thế nhưng xem như tinh anh nếu như tề tâm hợp lực lời nói, cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là phía trước tất cả mọi người tựa như năm bè bảy mảng, nhiều lắm là cùng một địa khu người trợ giúp lẫn nhau. Mà bây giờ có Nhãn Kính Nam như thế dẫn đầu, trên vực sâu những người kia đều ôm làm một đoàn, từng cái đâu vào đấy. Đây mới là tinh anh có lẽ có bộ dạng. Hàn Dư khen một câu. Tại Nhãn Kính Nam đám người hợp lực yểm hộ bên dưới, tất cả người cuối cùng đều theo vách đá hướng về thâm viên hướng phía dưới bỏ. Thế nhưng những cái kia lân điệp cũng không có bởi vì chúng ta bỏ xuống thâm viên mà đối với chúng ta đình chỉ truy đuổi. Những này lân điệp vậy mà bay đến thâm viên phía trên, theo cánh của bọn nó kích động, màu xanh lân phấn không ngừng từ không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời mọi người thần tốc hướng phía dưới bò đi, có không ít thể thuật tốt, trực tiếp bung ra chính mình điểm dừng chân, để thân thể hạ xuống một đoạn về sau, lại bắt lấy điểm dừng chân, lấy phương pháp như vậy thần tốc trốn hướng đáy vực. Nơi xa một cái giữ lại đầu đinh trung niên nam nhân tay áo bên trên rơi xuống một điểm lân phấn, lập tức liền nốt lên, đau hắn hét thảm lên, dùng sức huy động cánh tay, thế nhưng càng như vậy, cái kia hỏa ngược lại thiêu đến càng vượng, trong nháy mắt hắn cánh tay liền cùng tay liền đã bị thiêu đến cùng cái que diêm đồng dạng, mà ngọn lửa kia còn đang suy nghĩ bờ vai của hắn lan tràn. Đừng lúc đích. Trung niên nam nhân bên người một cái tóc dài thiếu nữ vội vàng kêu lên, từ bên hông rút ra một cây dao găm bung lên, đem nam nhân cái kia lửa cháy cánh tay dán vào bả vai chém đi xuống, cái kia bị chém đứt cánh tay còn chưa xuống đến cùng liền đã bị hoàn toàn đốt rủi. Tất cả mọi người chớ lộn xộn. Giang Minh lớn tiếng kêu lên, thân thể dán tại trên vách đá. Nghe đến Giang Minh lời nói, vốn là muốn thần tốc hướng phía dưới bỏ mọi người phản ứng lại, lúc này động tác càng kịch liệt, nhiễu loạn khí lưu ngược lại càng dễ dàng đem cái kia biết lân phấn thổi tới trên người mình đến, ngược lại là bất động bị lân phấn rơi xuống trên thân khả năng mới thấp hơn. Những cái kia lân điệp cũng không có rớt xuống đến ý tứ, tại trên vực sâu xoay một trận về sau, liền ngừng bay trở về. Mà chúng ta lại đợi đến nhìn thấy một điểm cuối cùng lân phấn đến đáy vực đại khái hơn 10 giây sau, mới dám khởi hành hướng phía dưới bỏ. Thức tỉnh lân điệp không có 10 ngày nửa tháng thời gian sẽ lại không tiến vào cùng loại ngủ đông trạng thái chết giả, cũng chính là nói, chúng ta hoặc là tìm kiếm được những đường ra khác, hoặc là cũng chỉ có thể tại cái này dưới vực sâu mặt chờ cái 10 ngày nửa tháng mới có thể từ đường đi tới đi ra. Bất quá không quản là lựa chọn cái kia một hạng, đều trước muốn tới đáy vực. Cái này thâm viên so ta suy nghĩ còn muốn nông một chút, vốn cho rằng sẽ có 100 mét đến sâu, bất quá bỏ chừng 60 thức chúng ta liền đã đến cùng. Đáy vực là bàn đá xanh xếp thành mặt đất, phía trước từ rơi xuống người kia liền tại cách đó không xa, đã biến thành một bãi thịt nát. Một nam một nữ tại cái kia cái thứ nhất chết đi tinh anh đội thành viên bên cạnh, trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ, có lẽ cùng người chết là cùng nhau đến. A ta thu hồi ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện cái này đáy vực khác một bên đúng là một tòa to lớn dưới mặt đất cổ thành. Chương 354, mê trận. Chương 354, mê trận. Cái này dưới đất cổ thành bên trong kiến trúc đều là một loại ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua lối kiến trúc. Từng cây to lớn cột đá vụt lên từ mặt đất, đá xanh làm bậc thang dọc theo những này cột đá xoay quanh mà bên trên, mà tại những này cột đá đỉnh là một chút dùng bò tây tạng ra cùng vật liệu đá cộng đồng xây dựng thành gian phòng. Những này cột đá cao thấp khác biệt, cao có hơn 30 mét, thấp cũng có 5-6 mét, dưới cột đá mặt có màu trắng sương mù bao phủ, phía trên gian phòng có cầu treo liên kết, rắc rối phức tạp giống như một cái xây dựng ở trong mây kỳ lạ mê cung đồng dạng. Nơi này đến cùng là địa phương nào a? Có người sợ hãi thán phục, nhưng lại không có người tùy tiện đi vào tòa thành cổ kia bên trong. Ở đây đều là chân chính tinh anh, từng cái giảo hoạt không được, từ phía trước gặp phải những cái kia lân điệp cũng có thể thấy được cái này Châu Phong cổ động cất giấu nguy hiểm. Ai cũng không dám xác định tòa thành cổ này bên trong có hay không cất giấu cái gì cả bấy, không nói những cái kia chạy trốn đội thám hiểm nhân viên thiếu nửa cái gan nguyên nhân, chúng ta bây giờ đều không có phát hiện. Lân điệp lân phấn tự nhiên sẽ không tạo thành nội tạng thiếu hụt, đó chính là nói cái hang cổ này bên trong ít nhất còn có những nguy hiểm. Có lẽ, cái kia sương mù tràn ngập chính là đại sát khí cũng có nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái vóc người đại hán cao lớn từ đám người bên trong đi ra ngoài. Mặc dù đại hán này tứ chi phát triển, nhưng cũng không phải là đầu vóc bu si, tại muốn đi vào đến sương khói kia thời điểm. Hắn đem treo ở bên hông một cái nhỏ chiếc lồng đem ra, cái kia trong lồng chứa một con chuột bạch trên cổ trói một sợi dây thừng, một chỗ khác liền buộc tại cái kia chiếc lồng nơi cửa, hắn đem chiếc lồng mở ra, cái kia chuột bạch trực tiếp chạy vào sương mù bên trong. Bất quá không đợi chạy hai bước, chuột bạch tốc độ liền chậm lại, như là uống say đồng dạng lung la lung lay, không bao lâu, liền ngã trên mặt đất. Đại hắn lôi kéo sợi dây, sắp chết rơi chuột bạch thi thể lôi đi ra, muốn kiểm tra cái này chuột bạch nguyên nhân cái chết. Nhưng cái này chuột bạch mới vừa bị từ trong sương mù lôi ra ngoài, bụng kia thay đổi bắt đầu bành trướng, thay đổi đến tròn trịa, phảng phất là một cái bị người không ngừng thổi lên khí cầu đồng dạng, rất nhanh liền đã lớn đến làn da hiện ra hơi mở, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng trình độ. Gặp cái này, đại hán vội vàng hơi vung tay bên trong sợi dây đem cái kia chuột bạch hướng về nơi xa ném đi. Cơ hồ là đang thoát tay một sát na, chuột bạch bụng phịch một tiếng nổ tung, một đoàn máu đen hôn tạp bể nát nội tạng cùng da thịt hướng về bốn phía bắn tung tóe. Đại gia vội vàng né tránh, tránh khỏi những này bể nát huyết nhục nội tạng. Mặc dù không biết cái này sương mù là cái gì, bất quá đại gia cũng nhìn thấy tốt nhất đừng đụng đại hán nói xong, quay người đi tới một bên một cái đứng ở đó sương mù bên ngoài cột đá bên cạnh, sau đó theo cái kia bậc đá xanh bậc thang đi lên đi, đi tới cột đá để mắt tới gian phòng phía trước, lại lấy ra một cái chứa chuột bạch chiếc lồng, đem bên trong chuột bạch bỏ vào cái kia bỏ tây tạm ra gian phòng bên trong. Một lát sau, đại hán đem còn sống chuột bạch lôi trở về, lại thả lại đến trong lồng, gian phòng bên trong không có vấn đề. Nghe đến đại hán nói như vậy, Dương Vũ cùng Hạ Á trước một bước đi lên cái kia đá xanh cầu thang hướng lên trên chạy đi. Tại cái này dưới mặt đất cổ thành bên trong, cái kia dùng chuột bạch dò đường đại hán biểu hiện sợ rằng đã tại Đỗ Lan trái tim của bọn họ bên trong bị thêm điểm, thế nhưng một mực không có biểu hiện Dương Bưu cùng Hạ Á lại ngồi không yên, hai người hiển nhiên là muốn trước lên cái kia gian phòng bên trong, tìm kiếm có thể biểu hiện mình cơ hội. Ta cùng Giang Minh Hàn giữ bọn họ ngược lại là không thể nào gấp, chuẩn bị cuối cùng lại lên đi. Mà cái kia nhãn kính nam cũng giống như chúng ta, không có vội vã lên cầu thang, ngược lại là hướng về chúng ta đi tới. Giang Minh Hàn dư không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà cũng tới, trưởng cục các ngươi thật đúng là cam lòng đem các ngươi phái ra. Đúng, vị này tiểu bằng hữu là các ngươi cái kia tân nhân. Nhãn kính nam hỏi. Đừng nhìn là tân nhân, nhưng lại là chân chính tinh anh a. Hàn Dư đối với cái kia nhãn kính nam nói, sau đó cùng ta giới thiệu, Tần Dương ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ký tỉnh tinh anh, chúng ta đều để hắn nhãn hồ ly. Ui ui ui, ta có thể là có danh tự, lúc giới thiệu không phải là giới thiệu danh tự sao? Nhãn hồ ly kháng nghị nói. A, đúng, tên ngươi kêu cái gì? Tên ngươi hình như nghe không xuôi, ta quên đi đâu. Hàn Dư nhìn xem nhãn hồ ly hỏi. Nhãn hồ ly khỏe mắt nhảy lên, ta gọi Hồ Minh Ngọc. Bất quá gọi ta nhãn hồ ly cũng được, đó là danh hiệu của ta. Mấy vị có hứng thú hay không cùng ta tổ cái đội? Ngươi làm sao đột nhiên muốn cùng chúng ta tổ đội? Giang Minh nhìn xem nhãn hồ ly hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tỉnh chỉ có ta một người tới đây, vốn chính là thế yếu, muốn cùng người khác tổ đội cũng là tình lý bên trong a. Đồng thời ta cảm thấy cái này Têu Tần Dương tiểu bằng hữu tuổi không lớn lắm, sức quan sát không sai, đồng thời có một cỗ trầm ổn, vừa rồi liền không ít lao tinh anh đều bị những cái kia lân điệp dọa luôn cuống, thế nhưng hắn lại có thể giữ vững tỉnh táo, phát hiện cái kia vách đá có thể bỏ xuống đi, điểm này có thể là những cái kia đầy trong đầu độc. Chết sách giá hỏa so sánh cũng bằng. Đồng thời ta cũng biết hai người các ngươi thực lực cùng năng lực ứng biến, cùng các ngươi tổ đội tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói đều là ưu thế của chúng ta lại vì cái gì muốn cùng ngươi tổ đội đâu? Hàn Dương nghiêng đầu nhìn xem nhãn hồ ly hỏi. Bởi vì ta đủ thông minh, mặc dù so ra kèm cái kia muộn hồ lô, bất quá người ở chỗ này bên trong, ta tự nhận là trí thông minh của ta tuyệt đối là tại trước ba liệt kê, ta còn biết cái nào là có thể thêm điểm, cái nào biểu hiện là sẽ không thêm điểm, phối hợp lẫn nhau lời nói, các ngươi thông qua thí luyện cơ hội cũng sẽ gia tăng a. Nhãn hồ ly nói. Hàn Dư nhìn xem nhãn hồ ly hừ quét ngang nói, ngươi nói ưu thế của mình quả thực là hư vô mờ mịt, ai biết ngươi đoán thêm điểm hạng đến cùng là thật hay không? Chúng ta hỏi ba tên kia bọn họ cũng sẽ không nói. Vậy các ngươi là không có ý định cùng ta tổ đội đi? Nhãn hồ ly hỏi. Mặc dù ngươi nói không thể tin, bất quá cùng ngươi tổ đội cũng không có cái gì không thể. Lẫn nhau thêm một người chăm sóc cũng là chuyện tốt, mà còn chúng ta đối phân gì đó cũng không thèm để ý, so với tuyển chọn đến, giải quyết nơi này sự kiện linh dị mới thật sự là có ý nghĩa sự tình. Huống hồ, thân thể an toàn cũng trọng yếu, thêm một người, trợ giúp lẫn nhau, liền an toàn hơn. Dù sao, sau lưng giao cho đồng bạn, mới có thể chuyên tâm ứng đối phía trước nguy hiểm. Hàn Dư nói xong nhìn hướng ta cùng Giang Minh, các ngươi có ý kiến gì hay không? Ta không có. Giang Minh lắc đầu. Ta cũng không có. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, nhắc nhở một cái à, lần này thêm điểm hạng hẳn là xem ai có thể trước từ cái này mê trận bên trong đi ra, cho nên tại tiến vào kiến trúc này phía trước, chúng ta tốt nhất trước nghiên cứu cái này mê trận hình thành. Nhãn Hồ Ly nói. Mê trận. Mê trận cùng mê cung khác biệt, mê cung là dùng rắc rối phức tạp con đường, sẽ tiến vào người dẫn vào đến chết hẻm kiến trúc, nếu như trí nhớ tốt, hoặc là vừa đi vừa ghi lại bản đồ lời nói, mê cung vẫn là tương đối dễ dàng đi ra. Thế nhưng mê trận khác biệt, mê trận mỗi một con đường phương hướng dài ngắn đều là cực kỳ coi trọng, là lợi dụng cửu cung bắt quái loại hình lý luận mà thành lập thành trận pháp, cho dù là cầm bản đồ đi vào cũng sẽ không phân rõ đông tây nam bắc, mà bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Chương 355, nghĩa địa. Chương 355, nghĩa địa. Trên trụ đá bỏ tây tạm ra phòng ở chỉ đủ đồng thời chen vào 10 người tả hữu, dạng này lớn nhỏ tự nhiên không cách nào dung nạp xuống tất cả đi đến trên trụ đá người. Tại xác định kết nối bỏ tây tạm ra nhà những cái kia cầu không có nguy hiểm về sau, bên trên cột đá người liền phân biệt hướng về kéo dài hướng phương hướng khác nhau cầu treo đi đến. Nghe nhãn hồ ly lời nói phía sau, ta cũng không có đi vội vã đến cái này trên trụ đá, mà là nhìn hướng cái này cái gọi là mê trận. Cầu treo ngổn ngang lộn xộn giao thoa giữa không trung bên trong, thoạt nhìn giống như là một tấm cự hình mạng nhện đồng dạng, chỉ có thể là ta lại nhìn không ra cái này có gì đặc biệt, bởi vì những này cầu đều là lấy trên trụ đá bỏ tây tạm ra phòng ở xem như giao điểm. Cái này thạch thành mặc dù lớn, thế nhưng chỉ cần quyết định một cái phương hướng lời nói, dù cho tiến vào cái này cầu treo tập hợp trung ương, muốn đi ra ngoài cũng sẽ không rất khó khăn. A, phía trước có người. Không biết người nào đột nhiên kêu một tiếng. Chỉ thấy tại cái kia trên cầu treo có một cái quằn xuống bóng người, tóc hai bù xù, toàn thân tràn đầy bùn bẩn, tựa như một cái dã nhân. Nghe đến ồn ào, bóng người kia phảng phất rất sợ hai bộ dạng, quái khiếu xoay người chạy. Đừng chạy, khoảng cách cái kia dã nhân gần nhất Dương Bưu cùng Hạ A trực tiếp đổi tới. Nhãn Hồ Ly thì kêu một tiếng, chớ nóng độ truy, cẩn thận ra không được a. Dương Bưu nghe đến Nhãn Hồ Ly lời nói giẫm chân xuống, có chút do dự, mà bên cạnh hắn Hạ Á Tại nhìn đến đứng tại Nhãn Hồ Ly bên người ta về sau, lại kéo Dương Bưu, lôi kéo Dương Bưu lại chạy đi truy cái kia dã nhân đi. Đoán chừng cái kia Hạ Á là tưởng rằng ta cố ý để Nhãn Hồ Ly gọi như vậy, để cho bọn họ bỏ lỡ cơ hội biểu hiện a. Đầu năm nay người trẻ tuổi a làm sao đều như vậy không nghe khuyên bảo đâu. Nhãn Hồ Ly lầm bầm một câu, bất quá cũng đúng lúc có thể nhìn xem đây là dương trận vẫn là âm trận. Dương động âm yên tĩnh, cái gọi là âm trận chính là sẽ không biến hóa trận hình, thế nhưng dương trận thì lại khác, theo người đi vào về sau, tạo thành trận hình con đường sẽ tiến hành thay đổi, từ đó trận pháp cũng theo đó biến hóa, để trận pháp càng khó đột phá. Theo Dương Bưu cùng Hạ Á hai người chạy qua mấy cái cầu treo đến xem, cái này mê trận có lẽ chỉ là một cái âm trận. Trên cầu cái kia dã nhân tốc độ chạy trốn cũng không tính nhanh, đồng thời chân trái của hắn hình như có miệng vết thương, chạy khập khiễng rất nhanh liền bị Dương Bưu cùng Hạ Á đuổi theo. Ấy, không phải dã nhân, hắn còn mặc quần áo đem dã nhân để lại. Dương Bưu nói, không phải đội thám hiểm y phục, khả năng là đặc tập tổ người. Nghe đến hắn nói như vậy, bạn sứ tỉnh tinh anh đội bên trong một cái đeo mắt kính gọng đen nữ nhân đội vàng chạy tới. Phía trước phái tới người ta đều biết, ta xem một chút. Kính mắt nữ đi đến cái kia bị đè lại người bên cạnh, đem cái kia rối tung tóc đẩy ra, cẩn thận nhìn một chút nói, là chúng ta phái tới người. Nhìn thấy lại may mắn người còn sống, tất cả mọi người đi tới. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nhãn Hồ Ly cười nói. nhìn hắn cái kia cười tươi như hoa, sợ rằng đối phá giải cái này mê trận đã tính trước, chúng ta liền đều đi tới. Kính mắt nữ nhìn xem tóc kia rối tung nữ tử ôn nhu hỏi, "Uy, ta nhớ kỹ ngươi kêu Dịch Lăng A đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi, ngươi nhớ tới ta sao?" Tóc rối bù nữ nhân trên mặt vẫn cứ có vẻ mặt sợ hãi, nghiêng đầu nhìn một hồi kính mắt nữ về sau, đột nhiên phun kêu to lên, hai cánh tay nắm, bắt loạn, kém chút đem kính mắt nữ trên mặt kính mắt cho lấy xuống. Nàng điên phía trước thả chuột bạch đại hán nhíu mày nói, "Có lẽ kể bên này có cái gì đến huyễn khí độc, đại gia vẫn là theo sau lưng ta đi thôi." "Trên người ngươi chuột bạch đủ sao?" một bên có người hỏi. Đại hán cười đem mặc trên người cái kia thật dày áo khoác mở ra, chỉ thấy hắn áo khoác bên trong để đó ít nhất hơn 20 cái chiếc lồng, bên trong đều chứa chuột bạch, ta có thể là được xưng là thử vương nam nhân. Mà tại lúc này, kính mắt nữ tướng Dịch Lăng ống quần dùng dao cắt, ta nhìn thấy tóc kia rối tung nữ tử cái kia quẻ bắp chân trô máu thịt bé bét, thoạt nhìn tựa như là bị thứ gì cắn qua đồng dạng, bất quá nhìn kỹ cái kia vết thương lưu lại dấu răng, lại giống như là người dấu răng. Kính mắt nữ tướng Dịch Lăng vết thương dùng nước khoáng thanh tẩy một cái, bôi lên bên trên tục cơ cao sử dụng sau này băng vải đơn giản tiến hành băng bó. Có lẽ là vì kính mắt nữ trợ giúp chữa thương duyên cớ, Dịch Lăng cảm xúc ổn định lại, đồng thời vừa ý kính nữ lưu ra một loại ủy lại cảm xúc, đi theo kính mắt nữ bên người cũng không gọi nữa trách móc dây rủa lấy muốn chạy trốn. Thử Vương nói muốn mang đường, nhãn hồ ly nhưng cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Đại gia mỗi lần qua một tòa cầu hoặc là tiến vào một cái bò tây tạng ra nhà thời điểm, đều muốn để Thử Vương dùng chuột bạch trước thăm dò đường, mặc dù phiền phức, bất quá nhưng cũng là bảo đảm nhất phương pháp. Đi không biết bao lâu, lại có tiến vào một cái bò tây tạng ra trong phòng lúc, đột nhiên có người nói một câu, "Chờ một chút, chúng ta có phải là vừa rồi tới qua nơi này?" Lúc này đại gia mới kịp phản ứng, đều đội vàng nhìn một chút xung quanh. Mặc dù nói cái này dưới đất cổ thành bên trong trên trụ đá phòng ở đều là dùng bò tây tạng ra làm, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, thế nhưng nội bộ nhưng vẫn là có chút khác biệt, rõ ràng nhất chính là mỗi cái nhà trong lúc này cái kia trên trụ đá đều có một cái bị điêu khắc đi ra điện thờ, bên trong cung phụng nho nhỏ nhắm mắt lại tượng đá, những này tượng đá bộ dạng đều không giống nhau. Mà cái này bò tây tạng ra trong phòng tượng thần, chúng ta thực sự tại vừa rồi gặp qua. Nơi này có nhiều như vậy phòng ở, những tượng thần này có chút đồng dạng cũng không phải là không thể được a. Không lúc này Bạch Phát Nam nói chuyện, các ngươi không cảm thấy nơi này không giống như là người sống chỗ ở sao? Có ý tứ gì? Một bên có người hỏi. Bất luận nơi này nguyên lai là người nào kiến tạo, nếu như muốn ở người lời nói, đồ ăn tự nhiên là ác không thể thiếu a, liền tính không có đồ ăn cũng cần có nước mới có thể duy trì sinh hoạt. Thế nhưng các ngươi nhìn nơi này, chúng ta đi lâu như vậy, nhưng lại không nhìn thấy một gian giống như là dự trữ đồ ăn hoặc là nước địa phương. Đối với một cái cỡ lớn thành thị đến nói, đây tuyệt đối là không hợp lý. Bạch Phát Nam nuốt nước miếng một cái nói tiếp, cho nên ta phỏng đoán, nơi này có lẽ là một cái mộ táng. Những này cột đá liền tương đương với mộ địa, mà trên bia mộ mặt người giống có lẽ cũng không phải là tượng thần, mà là người chết tướng mạo, cho nên những này trên trụ đá người có lẽ sẽ không đồng dạng, cho dù là song bào thai, vì có khác nhau cũng sẽ đem động tác có chỗ thay đổi mới đối. Có thể là chúng ta rõ ràng là hướng về một phương hướng đi, làm sao có thể lại vòng trở về. Nơi này đường cũng không tính phức tạp. Thử Vương nhữ mày nói, chỉ là nhìn xem không phức tạp mà thôi. Lúc này nhãn hồ ly mở miệng, nơi này chính là một cái mê trận, dù cho ngươi cho rằng chính mình là hướng về một phương hướng đi, thế nhưng trên thực tế, đại gia nhưng là một mực tại vòng quanh. Ngươi đã sớm nhìn ra vậy mà không lên tiếng. Dương Vũ mắt liếc thấy nhãn hồ ly nói, chính là vì hiện tại mới xuất hiện khoe khoang chính mình năng lực sao? Chương 356, quỷ vụ. Chương 356, quỷ vụ. Nhãn hồ ly nhìn Dương Vũ một cái, đẩy một cái kính mắt nói, chứ không nói có thể nhìn ra đây là một cái mê trận, cùng có thể đi ra hay không đến không phải một cái khái niệm. Phía trước ngươi muốn đi qua cái thứ nhất cầu thời điểm, ta đều đã nhắc nhở ngươi tiến vào cẩn thận ra không được, các ngươi không đem ta lời nói để ở trong lòng, ta có biện pháp nào? Dương Vũ bị nhãn hồ ly tiểu nói này, mặt đen lại đem miệng ngậm bên trên. Mà một bên Hạ Á lại hừ một tiếng, nói hồi lâu, ngươi chỉ là muốn nói ngươi cũng không biết làm sao từ nơi này ra ngoài đi. Không biết làm sao đi ra, ta liền không tiến bảo. Nhãn hồ ly cười đi đến Thử Vương bên cạnh nói, Thử Vương, còn cần ngươi phối hợp một chút, ta mặc dù có thể tìm tới đường đi ra ngoài, nhưng lại không thể cam đoan đường đi ra ngoài có hay không độc tố. Cái này dễ nói. Thử Vương nhẹ gật đầu. Nhãn hồ ly đi đến Thử Vương bên người, chỉ một bên một đầu cầu treo, Thử Vương thì thả ra chuột bạch đến dò đường, hai người phối hợp với nhau, qua không dài thời gian, chúng ta quả nhiên đã đến mảnh này nghĩa địa khu vực biên giới. Khoảng cách nghĩa địa bến bờ thoạt nhìn chỉ có không đến khoảng trăm thước. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho nhãn hồ ly cũng không nhịn được cao mày. Bởi vì cái kia thoạt nhìn không hơn 100 mét khoảng cách, chúng ta cũng không để ý làm sao đi lại đều không cách nào tới gần một bước, đi tới đi lui đều là tại phụ cận mấy cái này cột đá xung quanh đi dạo. Lại lần thứ ba đi tới cùng một cái bò tây tạm ra phòng ở về sau, nhãn hồ ly dừng bước, nhìn xem xung quanh trong miệng lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng là tiên tiên bắt quái tạo thành bắt môn kim tỏa, làm sao từ sinh môn lại ra không được đâu? Uy, ngươi được hay không a, phía trước không phải còn một bộ ngươi có thể đi ra bộ dáng sao? Dương Vũ lúc này mở miệng, nói chuyện thời điểm còn hướng ta cái phương hướng này liếc mắt hai mắt. Ngậm miệng. Nhãn Hồ Ly tức giận nói, ngươi đi ngươi bên trên. Bị Nhãn Hồ Ly tiểu nói này, Dương Vũ hừ một tiếng ngậm miệng lại, liền hiểu được trận pháp Nhãn Hồ Ly đều nhất thời tìm không được đường ra, liền càng đừng đề cập Dương Vũ cái này lông đều không nhìn ra người. Nhãn Hồ Ly tại cái này bò tây tạm ra gian phòng ba cái kia trước cửa đi tới đi lui, nhìn xem bên ngoài cái kia rắc rối phức tạp cầu treo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Phía trước ta đã từng cẩn thận nhìn qua những này cầu treo tạo thành mê trận, chỉ là từ luyện khí bí tịch bên trong được đến một chút cựu cung bắt quái chi thức, ta đối với trận pháp gì đó không lắm tinh thông, bất quá nghe đến nhãn hồ ly nói bắt quái, ta lại có một loại cái nhìn khác biệt. Ta đi đến nhãn hồ ly bên người, có khả năng hay không, đó cũng không phải bắt quái.
Không phải bắt quái?
Đó là cái gì? Ta vừa rồi ở phía dưới nhìn thời điểm, phát hiện những này cầu treo mặc dù cao có thấp có, rắc rối phức tạp, thế nhưng giao điểm cũng chỉ có 45 cái, ngươi xem chúng ta lối vào chỗ, giao điểm chỉ có một cái, mà xung quanh nơi này giao điểm lại có 9 cái. Đeo 9 giày 1, bên trái 3 bên phải 7, 2 4 là vai, 6 8 là đủ, 5 đứng giữa tâm, là cửu cung. Nhãn hồ ly ánh mắt sáng lên, lại lần nữa từ 3 cái cửa hướng nhìn ra ngoài, quả nhiên là dạng này, vậy mà đem cửu cung ngụy trang thành bắt môn kim tỏa. Quả nhiên cùng các ngươi tổ đội là một cái thông minh lựa chọn, a đại gia đi theo ta, ta đã biết đường đi ra ngoài. Chờ một chút, các ngươi nhìn xem tượng đá mắt sáng rực lên. Liên tại nhãn hồ ly vừa muốn đi ra thời điểm, Vũ Quảng Đồ đột nhiên kêu một tiếng. Chúng ta hướng về trong phòng trên trụ đá cái kia tượng đá nhìn, quả nhiên thấy tượng đá hai mắt vậy mà hiện ra hào quang màu đỏ, giống như cùng là khảm nạm hai viên đá quý đồng dạng, lại tựa như tượng đá này một mực nhắm hai mắt đột nhiên mở ra. Lúc này, nguyên bản đều đã cảm xúc ổn định lại Dịch Lăng tựa như đột nhiên nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đồng dạng, nhìn xem cái kia tượng đá trợn to hai mắt lớn tiếng kêu lên, lôi kéo kính mắt nữ một bộ muốn theo trong phòng đi ra ngoài bộ dạng. Phát sinh cái gì? Kính mắt nữ đối Dịch Lăng hỏi. Dịch Lăng khắp khuôn mặt mặt hoảng hốt kêu lên, "Quỷ, quỷ." Nữ nhân này đúng là điên, trên thế giới này ở đâu ra cái quỷ gì? Vũ Quảng Đồ lắc đầu, một mặt không tin biểu lộ nói, "Bất quá cùng Vũ Quảng Đồ khác biệt, ta còn có Hạ Á, khi nghe đến Dịch Lăng nói quỷ thời điểm đều theo bản năng nhìn một chút đối phương, cùng những người khác khác biệt, hai chúng ta có thể là chân chính gặp qua quỷ hồn. U Minh đảo sự tình bị liệt là bí mật, trừ người đã trải qua bên ngoài, những người đều không biết trên thế giới này có quỷ tồn tại. Đến mức Giang Minh cùng Hàn Dư mặc dù cũng biết, thế nhưng dù sao không có trải qua U Minh đảo những quỷ hồn kia tập kích, đối với quỷ cái này chứ cũng không nhạy cảm như vậy. Nếu như là người bình thường tiêu quỷ, ta chỉ sợ cũng phải theo bản năng cảm thấy, chỉ là có âm quỷ ác linh, thế nhưng Dịch Lăng xem như đặc tập tổ nhân viên, không có khả năng không phân rõ âm quỷ ác linh, có lẽ nơi này thật sự có quỷ cũng khó nói. Không khí đột nhiên thay đổi đến lạnh. Loại này rất lạnh, cùng ngoài động châu phong bên trên cái kia gió lạnh bão tuyết từ ngoài vào trong lạnh khác biệt, mà là một loại để người cảm thấy từ trong ra ngoài rất lạnh, không hiểu, một trận gió từ trên mặt đất thổi lên, thổi tới trên mặt khiến người ta cảm thấy phảng phất là có một cái tay của người chết từ trên mặt phất qua đồng dạng. Người ở chỗ này cũng không được tự nhiên lung lay thân thể. Nhãn hồ ly cũng phát giác được tình huống có chút không đúng, vội vàng nói, trước đừng quản đến tuột cùng có gì đó cổ quái, vẫn là trước nhanh lên cùng ta từ nơi này ra ngoài đi. Mọi người nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo nhãn hồ ly sau lưng. Xung quanh đây mấy đầu cầu treo phía trước liền đã bị Thử Vương dùng chuột bạch dò xét qua, cũng không có vấn đề, lần này đại gia liền trực tiếp đi theo nhãn hồ ly sau lưng đi lên cầu treo. Vừa qua hai cái cầu treo, Bạch Phát Nam lại đột nhiên nói, các ngươi mau nhìn phía dưới cầu. Chúng ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới cầu sương mù bốc lên, phản phất từng cái mới vừa tỉnh ngủ người từ dưới đất bò dậy, đột nhiên, những sương mù này bên trong liền hiện ra từng trương nhân loại khuôn mặt xem chúng ta, con mắt của bọn hắn chỉ riêng trống rỗng, nhưng lại cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đột nhiên, một đạo màu xám sương mù dâng lên, như là một đầu từ dưới nước vọt lên nhân ngư, đột nhiên hướng về cách chúng ta cách đó không xa một cái nam nhân đánh tới. Nam nhân kia phản ứng cũng nhanh, gần như tại cái kia sương mù dâng lên một sát na, liền ném ra mấy cây diệt linh đinh, bất quá những này diệt linh đinh lại không hề có tác dụng, trực tiếp từ cái kia sương mù xuyên qua, đối mặt cái kia đột nhiên nhào về phía chính mình sương mù người, nam nhân cũng không có bối rối, một cái tay khác từ bên hông rút ra một cái đoạn côn dọc tại trước mặt. Hắn tại cái kia đoạn côn bên trên nút bấm bên trên nhấn một cái, đoạn côn hai đầu liền mở rộng ra hai đoạn, đồng thời một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng mở ra, tựa như một mặt tấm thuẫn đồng dạng đem hắn bảo hộ ở phía sau. Nam nhân này tinh anh vũ trang, vậy mà là hiếm thấy phòng ngự hình trang bị. Bất quá đối phó âm bị ác linh tinh anh vũ trang, đối với vậy sẽ phải nhào về phía hắn xương mù người cũng sẽ không có mảy may tác dụng, bởi vì đó là chân chính quỷ hồn. Mau tránh ra, đó là quỷ. Ta vội vàng hô. Người cũng điên rồi sao? Trên thế giới này nào có quỷ a? Triệu Tử Vân liếc ta một cái nói. Đại gia cũng đều một bộ nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt liếc ta một cái, thế nhưng sau một khắc, mặt của bọn hắn bên trên lại đều biết đầy khiếp sợ. Chương 357, phụ thể. Chương 357, phụ thể. Tạo ra quang thuẫn căn bản là không thể ngăn cản cái kia quỷ hồn, mãi đến mới vừa rồi còn một mặt bình tĩnh nam nhân lúc này trên mặt lại hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn vội vàng lùi lại, nhưng lại đã chậm một bước, quỷ hồn hai tay cắm vào trong cơ thể của hắn, cũng không có máu tươi chảy ra, cũng không có bất kỳ vết thương, quỷ hồn cắm vào thân thể nam nhân hai tay giống như cùng là huyễn tượng đồng dạng. Nam nhân túi đầu nhìn thoáng qua, phất tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một cái nói, dọa ta một hồi, nguyên lai là huyễn. Hắn lời nói còn chưa nói hết lại đột nhiên dừng lại, chỉ thấy sắc mặt của hắn ảm đạm, một đôi mắt thần thái mất hết đi. Mà chân chính để đại gia cảm thấy kinh ngạc chính là, chúng ta đều nhìn thấy cái kia quỷ hồn từ thân thể của nam nhân bên trong kéo ra một đạo cùng nam nhân kia giống nhau như lúc hơi mở hư ảnh hắn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, tổng cục đến người cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, vội vàng hô, đại gia đi mau. Sơn động này phía dưới tự nhiên sẽ không có cái gì cây liễu, lại càng không có cái gì cây liễu nhánh, đối mặt quỷ hồn chúng ta hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy nam nhân linh hồn liền muốn triệt để bị quỷ hồn cầm ra đến, ta đột nhiên nhớ tới, trên người mình cũng không phải là một điểm liễu một đồ vật đều không có. Ta vội vàng đem đai lưng mở ra, một khối nhuốm máu gỗ vụn yên tĩnh nằm tại ta đai lưng hốc tối bên trong. Ta cầm khối này gỗ vụn, dùng sức ném đi, gỗ vụn nện đến cái kia quỷ hồn trên đầu, phớp một cái, quỷ hồn thân thể giống như cùng là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng vỡ vụn, cái kia bị lôi ra một nửa linh hồn mất đi quỷ hồn dẫn dắt, lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Phía dưới vụ hải bên trong lại có mấy cái quỷ hồn nhào tới, mà lần này bọn họ nhào về phía nhưng là ta. Đột nhiên, ta cảm thấy bả vai bị người ta tóm lấy hướng về bên cạnh lôi kéo, tâm ta lập tức liền lạnh. Nếu như bị quỷ hồn bắt lấy, lúc này không ai có thể cứu được ta, ta vội vàng quay đầu nhìn, nhưng là Đỗ Lan bắt lấy bờ vai của ta cái này mới thở dài một hơi. Bị Đỗ Lan kéo ra một bên, mấy cái kia quỷ hồn bồ hụt, bất quá ngay sau đó bọn họ lại rơi quay đầu lại lần nữa hướng ta đánh tới. Đến đằng sau ta. Đỗ Lan nói xong ngăn tại trước mặt của ta, đồng thời từ bên hông rút ra một cái chùy thủ quân dụng đến. Liền xem như tinh anh vũ trang đều đối với mấy cái này quỷ hồn không có hiệu quả, chớ nói chi là cái này nho nhỏ chùy thủ quân dụng, ta gặp Đỗ Lan rất có một bộ muốn cùng những này quỷ hồn liều mạng tư thế, không đợi đứng vững ta cũng không lo được những, đội vàng một chân đá ra ngoài, vừa bận đá vào cái mông của hắn bên trên, đem hắn đá bỏ tới cầu gỗ bên trên. Mặc dù hắn bị đá lật bộ dạng thoạt nhìn không thế nào đẹp mắt, bất quá tốt tại mấy cái kia quỷ hồn nhưng cũng bồ hụt. Đỗ Lan từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi chừng ta một cái, sau đó trong tay dao găm hướng về cái kia liên tục hai lần bồ hụt đang chuẩn bị lại lần nữa đánh tới quỷ hồn tìm tới, lưỡi dao đem mấy cái kia quỷ hồn cái cổ mở ra một đường vết rách, liền tại ta cho rằng quỷ hồn bị mở ra cái cổ sẽ lại lần nữa khép lại thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, mấy cái này quỷ hồn vậy mà biến mất. Truy thủ trong tay của hắn, chẳng lẽ có gì đặc biệt, vậy mà có thể đối phó quỷ hồn. Nhưng đặc tập tổ trang bị không luôn luôn đều là nhắm vào âm quỷ ác linh sao? Dù cho có ta phía trước từ U Minh đảo mang về quỷ hồn tình báo, thế nhưng tổng cục cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nghiên cứu ra nhằm vào quỷ hồn đạo cụ đi. Huống chi so với không biết dùng cái gì công nghệ cao kim loại vũ khí, muốn đối phó quỷ hồn lời nói dùng liễu một chế phẩm hiển nhiên càng đơn giản dùng vào thực tế. Ta sửng sốt một chút, bất quá bây giờ cái này bách quỷ bay nào tình cảnh, nhưng căn bản không có cho ta suy nghĩ thời gian. Đỗ Lan dao găm trong tay liên tục huy động, đối với mặt khác hai cái tổng cục đến người nói, hai người các ngươi mang mọi người trước nhanh lên rời đi nơi này, ta bảo hậu. Nói xong Đỗ Lan đem ta phía trước ném ra ngoài khối kia liễu mục tức giận đã tới, có năng lực lời nói thì giúp một tay bảo vệ lại ra. Ta vội vàng đem khối này liễu mục nhặt lên nắm ở trong tay, từ ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa lộ ra một đoạn đến, đối mặt bổ nhào vào ta xung quanh quỷ hồn, ta liền hung hăng một quyền đập tới, bằng vào liễu mục tới đối phó những này quỷ hồn. Bất quá nơi này quỷ hồn thực sự là quá nhiều, dù cho ta tăng thêm hai cái kia tổng cục người tới, muốn bảo vệ đại gia cũng là loay hoay sức đầu mẹ chán. Quỷ hồn không phải đều có lẽ tại U Minh đảo bên trong sao? Nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy? Càng ngày càng nhiều quỷ hồn từ vụ hải bên trong dâng lên, tại cái này cầu treo hai bên, giống như cùng là hai mặt đứng lên màu xám tường thành đồng dạng, cái kia cảm giác gáp bách để người có chút không thở nổi. Nhãn hồ ly, vẫn còn rất xa chúng ta mới có thể đi ra. Ta đối với tại phía trước nhất dẫn đường nhãn hồ ly hỏi. Nhanh, lại thông qua hai tòa cầu liền đến. Cái gì còn có hai tòa cầu? Cái này một tòa cầu muốn đi qua cũng khó khăn, còn có hai tòa cầu. Bằng vào Đỗ Lan ba người cùng ta làm sao có thể bảo vệ như thế nhiều người? Không phải, còn có ba tòa cầu. Nhãn hồ ly bốn năm nói. Ta thật thà rằng không có nghe được nhãn hồ ly hồn nắn, vậy có lẽ còn có thể cho ta một tia hy vọng. Liền các ngươi cũng xứng gọi là tinh anh đội sao? Lúc này Đỗ Lan đột nhiên mở miệng, dù cho không biết làm sao đối phó những vật này, thế nhưng tránh né các ngươi cũng đều sẽ không sao. Vẫn là nói, các ngươi đã bị dọa quên làm sao tránh. Đỗ Lan một câu nói kia giống như thể hồ quán đỉnh, từ vừa rồi phát hiện không có cách nào đối phó những này quỷ hồn bắt đầu liền máy móc tại chúng ta bảo vệ cho mọi người, lúc này đều bằng vào linh hoạt thân pháp cùng lẫn nhau ở giữa phối hợp bắt đầu tránh né lên những này quỷ hồn công kích tới. Cứ như vậy, ngược lại để ta cùng Đỗ Lan ba người áp lực giảm bớt không ít, chúng ta chỉ cần đem lực chú ý đặt ở những cái kia tránh cũng không thể tránh quỷ hồn trên thân là được. Hai tòa cầu đi qua, chúng ta chạy tới cái kia thông hướng cái này nghĩa địa bờ bên kia đầu cầu chỗ, chỉ cần qua cây cầu kia, chúng ta có lẽ liền an toàn. Bất quá những quỷ hồn kia nhưng cũng càng thêm điên cuồng đối chúng ta mở rộng thế công, lại lần nữa đem một cái quỷ hồn tiêu diệt về sau, không đợi đứng vững ta lại đột nhiên cảm thấy mình từ phía sau lưng bị người đẩy một cái, thân thể trọng tâm bất ổn không khỏi hướng phía trước ngã xuống, thân thể trực tiếp từ cầu kia bên trên không tính cao xích sắt bay lên đi xuống. Hướng về cái kia tràn đầy quỷ hồn xương mù hại bên trong rơi xuống. Mà tại rơi xuống thời điểm, ta lại nhìn thấy cái kia đẩy ta người nhưng là Hạ Á. Hỗn đản. Đều lúc này nàng vậy mà còn không quên ân oán giữa chúng ta, đến thừa cơ trả thù ta. Ta vội vàng bắt lại tạo thành mặt cầu gỗ mục tấm phát ra kết âm thanh, để ta tê cả da đầu, sợ cái này tấm ván gỗ đứt rời, vậy ta liền thật muốn chơi xong. Không đợi ta xoay người bên trên cầu, Hạ Á động tác kế tiếp lại làm cho ta cảm thấy càng khiếp sợ hơn, bởi vì nàng bắt lại bên người Dương Bưu, tại Dương Bưu còn không có kịp phản ứng thời điểm đem Dương Bưu cũng đẩy xuống. Ta lúc này mới phát hiện, Hạ Á ánh mắt có chút ngốc trệ, phảng phất không có tiêu cự đồng dạng, trên mặt của nàng không có huyết sắc, mà lại như là người chết đồng dạng hôi bại, đồng thời bắt người động tác thoạt nhìn cũng có chút cứng ngắc, giống như cùng là như con rối. Nàng cũng không phải là công báo tư thủ, mà là không biết lúc nào bị quỷ hồn phụ thể. Không, chẳng những là nàng. Theo từng tiếng kêu thảm, lại có mấy cái không có phòng bị người bị bên cạnh hoặc quen thuộc hoặc là lần thứ nhất gặp mặt người từ trên cầu đẩy đi xuống, giống như bên dưới như sủi cảo. Chương 358, S cấp tuyệt đối bí mật. Chương 358, S cấp tuyệt đối bí mật. Dương Bưu từ bên cạnh ta rớt xuống, ta thậm chí có thể nhìn thấy hắn rơi xuống thời điểm trên mặt cái kia còn chưa kịp phản ứng mê man. Lúc này cũng không lo được giữa chúng ta cái kia không đáng giá nhắc tới ân oán, ta vội vàng đưa tay bắt lấy hắn, mãi đến bị ta sau khi nắm được, Dương Bưu mới kịp phản ứng trước mắt tình hình, vội vàng ôm lấy cánh tay của ta, liền như là một cái con lười đồng dạng. "Huynh đệ, trước đây có nhiều đắc tội, ngươi cũng đừng ở lúc này buông tay a." Nhìn xem Dương Bưu cái kia một bộ dáng vẻ muốn khóc, trong lòng ta thở dài, thật không rõ, như thế sợ chết còn gia nhập cái gì tinh anh đội. Liên đặc tập tổ đều không nên tham gia. Bất quá ta nhưng bây giờ không thèm để ý hắn, ta chân chính để ý là, những này quỷ hồn là lúc nào phụ thể. Rõ ràng ta cùng Đỗ Lan bọn họ phối hợp, sẽ không có thị giác góc chết mới đúng a, liền tại ta cái này không có góc chết suy nghĩ dâng lên thời điểm, ta lại phát hiện có quỷ hồn vậy mà từ mặt cầu dưới ván gỗ mặt chui đi lên. Đây chính là chúng ta thị giác góc chết a. Những này quỷ hồn quả nhiên là giàu hoạt, đại lượng quỷ hồn từ cầu hai bên phát động công kích, hấp dẫn chúng ta lực chú ý, lại có số ít từ mặt cầu bên dưới mở rộng đánh lén, dạng này tập kích, bởi vì tập kích diện tích nhỏ, cho nên căn bản sẽ không bị chúng ta phát giác, nếu như không phải bị hạ á từ trên cầu đẩy xuống lời nói, như vậy sợ rằng trên cầu người chín thành bị phụ thể, chúng ta mới sẽ phát giác ra mấy cái quỷ hồn đột nhiên từ xung quanh hướng về ta cùng Dương Bưu nhào tới. Thân thể ta vặn một cái, tránh thoát hai cái một trước một sau nhào về phía ta quỷ hồn, đồng thời dùng sức vung cánh tay, đem Dương Bưu vung đến trên cầu, sau đó ta cũng xoay người bên trên cầu. Nhắc tới nhẹ nhõm, mỗi lần dùng sức, cái kia không biết năm nào tháng nào tầm ván gỗ đều cách rung động, tốt tại trời cao chiếu cố, không có lại để hai ta táng thân quỷ vụ bên trong. "Uy." Đỗ Lan vọt tới bên cạnh ta nói, "Ngươi trước qua cầu, nếu như bị phụ thể người tới đầu cầu, ta lo lắng bọn họ sẽ đem cầu phá đi, nơi này có chúng ta mấy người đầy đủ." Đỗ Lan nói xong, thân thể lộn một vòng, thả người từ trên cầu nhảy xuống, ta vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy hắn một cái tay nắm lấy mặt cầu tấm ván gỗ, thân thể treo ở dưới cầu, chủy thủ trong tay liên tục huy động, đem những cái kia xuất hiện tại dưới cầu quỷ hồn tiêu diệt. "Nhìn ta làm gì?" "Qua cầu." Đỗ Lan chừng ta một cái. Ta vội vàng nhảy lên, chân đạp cầu một bên dây sắt hướng về chạy phía trước đi. Vừa tới đến đầu cầu, quả nhiên thấy có mấy cái bị phụ thể người đã đến đầu cầu chỗ, chỉ thấy bọn họ lén lút chạy tới cạnh cầu, sau đó đạp mạnh hướng cái kia buộc lấy dây sắt của gỗ. Ta vội vàng nhảy bên cạnh bọn họ, nắm lấy bọn họ cổ áo đem bọn họ hướng về nơi xa ném qua. Hai cái phụ thể quỷ hồn phát hiện chính mình bị ta phát hiện, veo từ bị phụ thể người đỉnh đầu chỗ chui ra, hướng về ta đánh tới. Ta còn sầu bọn họ không theo bị phụ thể thân thể người bên trong đi ra đâu. Thân thể hướng về sau rút lui một bước, tránh đi bọn họ công kích về sau, ta liền dùng cầm liễu một nắm đấm hướng về trên người bọn chúng đập tới. Vốn không muốn lát nữa thuận lợi như vậy, bất quá lại tốc độ ánh sáng gặp, thật nhẹ nhõm giải quyết hai cái này quỷ hồn. Trong lòng không nhịn được cảm khái, phản ứng của mình lực cùng tiến triển năng lực thật đề cao thật lớn một đoạn. Tiêu diệt hai cái này quỷ hồn về sau, ta liền canh giữ ở đầu cầu chỗ. Những cái kia bị phụ thể người, nhìn thấy không cách nào từ trên cầu tới, dứt khoát cũng bắt đầu công kích đứng dậy một bên người đến, lại bị trên cầu hai cái tổng cục người đều cho từ trong đám người lôi đi ra. Cuối cùng, đại gia cuối cùng đều từ trên cầu tới. Những cái kia không có phụ thể quỷ hồn, muốn nào về phía chúng ta, nhưng lại hình như lo lắng cái gì đồng dạng, giữa không trung bên trong bồi hồi, cũng không dám vượt qua cầu kia tiến bước. Cuối cùng an toàn. Đại gia thở dài một hơi, đều ngồi trên mặt đất. Đó là vật gì? Thật là quỷ sao? Triệu Tử Vân chạy đến một cái tổng cục trước mặt người vừa tới hỏi. Hai cái tổng cục đến người đều nhìn hướng Đỗ Lan, Đỗ Lan hướng về bọn họ nhẹ gật đầu, hai người kia đưa ngón trỏ ra tại dưới mũi mặt lau một cái, sau đó đôi hướng bọn họ hỏi thăm mọi người nói, tất cả mọi người muốn biết đó là cái gì. Vậy liền đều tới, chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết không biết sự tình. Mà Đỗ Lan lại đem ta lôi đến một bên. Ta nhìn xem trên mặt không có chút nào biểu lộ Đỗ Lan có chút xấu hổ trong tiếng nói, cái kia, phía trước ta không biết các ngươi có thể đối phó quỷ hồn, cho nên mới đá Đỗ Lan vươn tay ra hiệu ta ngậm miệng, chuyện kia ta cũng không có để ở trong lòng. Tốt à, mặc dù nói thì nói như vậy, thế nhưng nếu như câu nói này không phải từ trong kẽ răng hung tợn gạt ra vậy thì càng có thể tin. Bất quá tất nhiên Đỗ Lan không muốn nói, ta cũng ngậm miệng, mà là nhìn xem Đỗ Lan, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng muốn nói với ta cái gì. Bất quá Đỗ Lan cũng không có nói chuyện với ta, thậm chí đều không có nhìn hướng ta. Ta lần theo hắn ánh mắt nhìn, lại phát hiện hắn nhìn là đang đợi tổng cục người cho cái giải thích mọi người. Hai cái tổng cục người đem tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau, một cái đi ở phía trước nói phải nói cho đại gia bọn họ không biết bí mật, thế nhưng một những lại lén lút từ phía sau lấy ra một cái đen xỉ viên cầu thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm bước xuống trên mặt đất. Viên cầu đột nhiên rách ra, mọi người không đợi kịp phản ứng, liền từng cái con mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Các ngươi làm cái gì? Ta vội vàng hướng Giang Minh chạy đi, lại bị Đỗ Lan bắt lấy, đừng lo lắng. Bọn họ không có việc gì chỉ là tạm thời đã hôn mê mà thôi. Cái kia hình cầu sẽ phát ra vô sắc vô vị thể khí, để người rơi vào trạng thái ngủ say, trừ sẽ để cho bọn họ mất đi vừa rồi gặp qua quỷ hồn ký ức bên ngoài, sẽ không có cái gì di chứng. Mất đi đối quỷ hồn ký ức. Vì cái gì? Đó chính là chúng ta sau đó muốn cùng ngươi nói lúc này, một cái tổng cục đến trung niên nam nhân đi tới nói, chúng ta nghe nói, ngươi đi qua U Minh đảo, gặp qua quỷ hồn, thậm chí còn tiêu diệt một chút quỷ hồn. Ta nhẹ gật đầu, những chuyện này ta đều nói cho Dương Hàn Lâm, hắn sẽ thông báo tổng cục cái này cũng tại tỉnh lý bên trong. Trên thực tế, U Minh đảo chúng ta vẫn luôn biết trung niên nam nhân nói, bất quá liên quan quỷ hồn sự tình, nhưng là S cấp tuyệt đối bí mật, tinh anh đội tất cả A cấp quyền hạn là không nên biết rõ. Cho nên chúng ta mới sẽ để bọn họ mất đi cái này một bộ phận ký ức. Vậy các ngươi vì cái gì biết? Chẳng lẽ nói các ngươi không phải A cấp quyền hạn tinh anh đội thành viên? Còn có đến cùng là vì cái gì muốn đem chuyện này như thế bảo mật? Ta đem nghi vấn đầy bụng toàn bộ đều hỏi lên, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tại những này quỷ hồn trước mặt, cho dù là nắm giữ tinh anh vũ trang tinh anh đội thành viên cũng là không chịu nổi một kích, nếu quả thật xuất hiện quỷ hồn tập kích người sự kiện, để tinh anh đội người đi đều là chịu chết. Chẳng lẽ không nên để đại gia đối quỷ hồn có hiểu rõ không? Đỗ Lan cùng mặt khác hai người liếc nhau một cái về sau, nói với ta, sở dĩ không thể để quỷ hồn sự tình bị mọi người biết, cái kia tựa như bởi vì có phục hồn nhân tồn tại. Phục hồn nhân, đây là ta lần đầu tiên nghe được cái tên này, ta nhìn xem Đỗ Lan, hy vọng hắn có thể cho ta một lời giải thích. Bất quá Đỗ Lan cũng không có nói cho ta cái gọi là phục hồn nhân là cái gì, ngược lại nhìn ta nói, bất quá đây cũng là S cấp tuyệt đối bí mật, ngươi không có quyền hạn biết. Ta không có quyền hạn biết ngươi nói cái gì sức lực. Ta tức giận nói, ý của ta là, nếu như muốn biết, vậy sẽ phải đề cao quyền hạn của ngươi, hiện tại ta chính là muốn hỏi ngươi, có hay không tính toán muốn thu hoạch được cái này quyền hạn gia nhập tổng cục. Gia nhập tổng cục chính là ta mục đích tới nơi này, nếu như chỉ là đơn giản tấn thăng làm tổng cục nhân viên, như vậy Đỗ Lan tuyệt đối sẽ không như thế trịnh trọng hướng ta lại lần nữa xác định. Nếu như ta muốn gia nhập tổng cục, phải bỏ ra cái gì đại giới? Đỗ Lan đem trong tay dao găm thả tới trên cổ của ta, từ trên thế giới này tử vong. Chương 359, linh đội. Chương 359, linh đội. Băng lãnh lưỡi đao dán tại trên cổ của ta, phản phất sau một khắc liền muốn đem cổ của ta mở ra đồng dạng. Một bên trung niên nam nhân vội vàng đi tới, đem Đỗ Lan cầm dao găm từ trên cổ của ta rời đi. Đỗ Lan, ngươi đừng dọa đến tiểu bằng hữu a. Một những tổng cục đến có chút hói đầu nam nhân đối ta giải thích, đừng sợ, Đỗ Lan ý tứ cũng không phải là sinh vật học bên trên để ngươi từ trên thế giới này biến mất. Cũng chính là nói, nếu như ngươi gia nhập vào tổng cục, chúng ta sẽ giả tạo ra ngươi đã chết biểu hiện giả dối, thân phận của ngươi bây giờ sẽ gạch bỏ, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thân phận mới, đương nhiên, tên của ngươi có thể giữ lại. Đỗ Lan thu hồi dao găm nói với ta. Ta cũng không có nghe nói qua, gia nhập luôn cảm thấy tinh anh đội cần dạng này. Không phải tinh anh đội, mà là linh đội. Linh đội. Tốt trung nhị danh tự. Với ta mà nói tử vong cũng không phải là quá xa xôi sự tình, nhiều lần sử dụng ác linh tinh hoa lực lượng, hiện tại trong cơ thể Kim Ô ý chí tùy thời cũng có thể phát tác, dù cho trước thời hạn cho ta mở ra một cái tử vong chứng minh cũng không có cái gọi là. Thế nhưng ta chú ý nhưng là, gia nhập linh đội về sau ta có hay không có thể tiếp xúc đến cái kia tiến vào qua dị giới tư không độ, đồng thời linh đội sẽ hay không có mở ra dị giới cửa lớn năng lực. Tư không độ cũng là linh đội sao? Ta đối Đỗ Lan hỏi. Đỗ Lan nhẹ gật đầu. Vậy ta gia nhập. Ta nói. Đừng đem gia nhập linh đội nói hình như là ở khách sạn đồng dạng đơn giản. Muốn gia nhập linh đội trước sống từ nơi này đi ra nói sau đi. Đỗ Lan liếc ta một cái nói, bởi vì ngươi bây giờ là chuẩn đội viên, cho nên chúng ta sẽ không giống là bảo vệ những người khác đồng dạng bảo vệ ngươi, gặp phải nguy hiểm thời điểm bằng vào chính mình năng lực tới đi. Cũng đừng không đợi chúng ta đem tử vong của ngươi chứng minh mở ra, ngươi liền thật chết rồi. Đỗ Lan nói xong, liền mang ta cùng hai người khác, đem đại gia mang lên rời xa cái này nghĩa địa phương, qua đại khái 5-6 phút tả hữu, mọi người mới từ hôn mê bên trong tỉnh lại, từng cái che lấy đầu, trong miệng lẩm bẩm không biết chuyện gì xảy ra. Thốc đầu vung một cái rối nói đại gia tại vừa rồi qua cầu thời điểm, bị một loại đến huyễn khí độc mê hoặc, bọn họ mặc dù kịp thời chế trụ bị huyễn tượng khống chế người, thế nhưng còn có một bộ phận người trượt chân ngã vào đến dưới cầu. Loại này nói dối mặc dù cũng không tính là cao minh bao nhiêu, bất quá đối với mất đi một bộ phận ký ức người mà nói, lại cũng không sinh ra cái gì hoài nghi. Hạ Á. Phát giác Hạ Á không tại xung quanh Dương Bưu chợt đứng dậy, mở to hai mắt nhìn xem xung quanh, lớn tiếng kêu lên, "Hạ Á, ngươi mau ra đây a." "Đừng nói giỡn, Hạ Á ngươi nhất định không có chuyện gì a." Dương Bưu khắp khuôn mặt là khẩn trương thần sắc, không nghĩ tới hắn vậy mà đối Hạ Á để ý như vậy. "Uy." Dương Bưu chạy đến bên cạnh ta, đưa tay nắm lấy bờ vai của ta lớn tiếng chất vấn, "Qua cầu thời điểm ngươi liền tại chúng ta bên cạnh a, ngươi nhất định nhìn thấy Hạ Á đi." "Nàng chết." Ta trả lời nói. Bị phụ thể người linh hồn đều bị quỷ hồn trước từ dưới cầu rút đi, bị phụ thể cũng chỉ là một bộ xác không mà thôi, cho nên Hạ Á tại bị phụ thể thời điểm liền đã chết. "Hạ Á chết." Dương Bưu thân thể đang run rẩy, hắn cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, "Vậy ta còn gia nhập cái gì tinh anh đội? Còn cùng ai chứng minh chính mình?" Hắn ngẩng đầu lên, lảo đảo đi đến Đỗ Lan trước mặt nói, "Ta lui ra, ta không tham gia cái này cái gì cầu thí luyện rồi, để ta đi ra, ta muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại muốn lui ra đã chậm. Chẳng những là các ngươi, chúng ta cũng đều bị vây ở nơi này, bất quá ngươi vậy mà là vì ngâm nữ nhân mới gia nhập tinh anh đội. Xem ra các ngươi chi cục trưởng thật sự là không chịu trách nhiệm a." Đỗ Lan nhìn xem Dương Bưu lạnh lùng nói. Đỗ Lan quay đầu nhìn hướng những người khác nói, "Sơn động này so với chúng ta vốn là muốn voi muốn nguy hiểm, cho nên tiếp xuống liền từ chúng ta còn có Tần Dương phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Vậy chúng ta thí luyện đâu?" có người hỏi. "Không sợ chết có thể tiếp lấy đi tiến hành thí luyện, bất quá các ngươi năng lực ta cũng đều có một ít hiểu rõ, chỉ có tầm 2-3 người có tư cách thông qua trận này thí luyện gia nhập tổng cục, đến mức những người khác vẫn là ngoan ngoãn chờ lấy khảo thí a." "Nói đùa cái gì? Chúng ta chạy đến địa phương quỷ quái này, còn chết như thế nhiều người, ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết nói thí luyện đình chỉ?" Có người bất mãn kêu lên, "Ta không phục. Bản lĩnh của ta còn không có bày ra đâu." "Không phục? Cái này đơn giản." Đỗ Lan chỉ ta, "Không phục tìm hắn, người nào có thể đá đến hắn cái mông người nào liền xem như thông qua thí luyện rồi." Ta nhìn hướng Đỗ Lan, gia hỏa này cái này rõ ràng là tại công báo tư thủ a, cứ như vậy đem đầu mâu dẫn tới trên người ta. Cái này thông qua thí luyện yêu cầu khó tránh cũng quá trò đùa một chút. Ta nhìn xem những cái kia kích động hướng ta đi tới người, lui về phía sau một bước nói, "Đại gia tỉnh táo một chút, các ngươi sẽ không phải thật tin tưởng lời hắn nói a, ai sẽ tin tưởng đúng không? Đã cái mông liền có thể thông qua thí luyện." Bất quá ta lời nói cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đỗ Lan vô vô bờ vai của ta, thấp giọng nói, nơi này liền dựa vào ngươi hấp dẫn sự chú ý của mọi người, để tránh có người lại trở lại đầu cầu. Chúng ta trước đi phía trước thăm dò đường, cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể được. Đỗ Lan còn một bộ ủng hộ cho ta bộ dạng cho ta dựng lên một cái ngón tay cái. Đỗ Lan bọn họ chân trước vừa đi, không biết người nào liền kêu một cú họng, đại gia phối hợp với nhau cho hắn để lại, sau đó một người một chân xếp hàng đạp cái mông, tất cả mọi người có thể đến tổng cục. Cái này người nào ra chủ ý ngu ngốc? Ta vừa muốn nói cái gì, một nhóm người này sớm đã đem ta vây quanh người liền cùng lúc hướng ta đánh tới. Ta có thể không muốn bị những người này đạp cái mông, vậy đơn giản quá mất mặt. Ta hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, nhảy dựng cao hơn 5 mét, từ những người này vây quanh bên trong nhảy dựng lên. Bất quá dù sao đều là một đám tinh anh đội thành viên, dù cho bọn họ không có ta bật lên lực, thế nhưng dựa vào lẫn nhau ở giữa phối hợp, cũng có thể đạt tới ta vọt lên độ cao. Đây quả thực là một tràng náo kịch. Dù sao đều là tinh anh đội thành viên, bọn họ chỉ là muốn đem ta để lại, ta cũng vô pháp đối với bọn họ ra tay và gắt, chỉ có thể hung hăng chạy trốn, mà cái kia Đỗ Lan bọn họ cũng không biết chạy đi nơi nào, nửa ngày cũng sẽ không đến. Thần Dương tới, chúng ta bảo vệ ngươi. Hàn Dư đột nhiên đối ta gọi nói. Nhìn xem đứng dậy Hàn Dư cùng Giang Minh, trong lòng của ta ấm áp. Lúc này, vẫn là bọn hắn đáng tin a. Ta vội vàng hướng về bọn họ chạy tới, Hàn Dư đối ta xua tay nói, đến phía sau chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Ta nhẹ gật đầu, mới vừa chạy đến Hàn Dư cùng Giang Minh sau lưng, liền cảm thấy chính mình trên mông bị người đạp đến, ta quay đầu nhìn lại lại phát hiện Giang Minh cùng Hàn Dư thu hồi đá song chân của ta, lẫn nhau vỗ tay một cái. Đây là thế đạo gì? Liền tin tưởng nhất bằng hữu cũng không thể tin a. Mà tại lúc này, Đỗ Lan ba người cũng đi trở về, bất quá mặt của bọn hắn sắc lại cũng không đẹp mắt. Chương 360, thứ hai con đường. Chương 360, thứ hai con đường. Đều đừng ồn ào. Thốc đầu âm thanh truyền đến, để những cái kia đuổi theo ta người đều ngừng lại. Đỗ Lan liếc ta một cái, sau đó đối Giang Minh cùng Hàn Dư nói, hai người các ngươi thông qua thí luyện rồi. Ta cái cầm kém chút rơi trên mặt đất, dạng này tuyển chọn cũng quá tùy ý a. Mặc dù ta cũng hy vọng Giang Minh cùng Hàn Dư có khả năng cùng ta cùng nhau đi tới tổng cục, bất quá lấy phương thức như vậy thông qua thí luyện, nhưng vẫn là để ta cảm giác có chút quá trò đùa một điểm. Về sau ta mới biết được, Giang Minh cùng Hàn Dư là cũng sớm đã bị tổng cục xem trọng, dù cho không có đá đến ta bọn họ cũng sẽ bị điều đi tổng cục bên trong. Đứng ở đằng xa Đỗ Lan đối ta vẫy vẫy tay, ra hiệu ta đi qua. Ta đi tới, Đỗ Lan bọn họ cái kia một bộ sầu muộn bộ dạng, để ta có chút bất an, làm sao vậy? Phía trước có thứ gì sao? Một cánh cửa, còn có một cái tế đàn. Đỗ Lan cắn răng nghiến lợi nói, muốn mở cửa trừ phi muốn đem một người tại tế đàn kia phía trên tế sống mới được. Không có biện pháp khác sao? Nói ví dụ như cưỡng ép đem môn kia cho đập ra. Ta hỏi. Một bên tên chọc lắc đầu nói, cao hơn 30 mét đá hoa cương cự thạch cửa, chúng ta có hay không thuốc nổ, làm sao nện? Mang ta đi xem một chút ta. Ta nói, nếu như cửa đá kia cũng không tính quá dày lời nói, ta có lẽ có thể cưỡng ép đập ra cũng có nói. Đi theo Đỗ Lan bọn họ xuyên qua một đầu chỉ có thể cho một người thông hành đường hầm, ta đi tới bọn họ nói tới địa phương, nơi này là một cái rộng lớn dưới mặt đất thạch thất, trung ương là một cái gần cao 10 mét tầng 3 tế đàn, trên tế đàn đứng thẳng 4 cái cột, mỗi cái cột phía trên đều mang theo 5-6 cái trải qua chống phân hủy xử lý khô các đầu. Tại cái này tế đàn xung quanh đứng thẳng hai hàng giữ gìn hoàn hảo chuông nhạc trống to, một chút mộc nhân trên thân hất lên dùng da thú lông chim bệnh thành lộc lây trang phục cùng bằng đá mặt nạ. Ta đi đến tế đàn kia, chỉ thấy trên tế đàn có một người hình lỗ khảm, từ đầu người địa phương có một đạo rãnh máu nối thẳng hướng tế đàn phía sau cửa đá phía dưới. Hiển nhiên cái này rãnh máu là sẽ bị tế hiến người máu dẫn vào đến cửa đá hạ lỗ thủng bên trong, làm lượng máu đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cửa đá liền sẽ mở ra. Ta nhìn xem Đỗ Lan nói, chúng ta để mỗi người đều thả chút máu, đem lại ra máu góp nhặt đến cùng một chỗ. Đặt tới một người chảy máu lượng máu rót vào đến cái này máng bằng đá bên trong, cửa đá cũng sẽ mở ra à. Đỗ Lan lắc đầu, không được, loại này cơ quan sẽ chỉ đối cùng là một người trong cơ thể chảy ra huyết dịch làm ra phản ứng, người khác nhau máu nhập bọn với nhau, liền xem như lại nhiều, cũng sẽ không để cơ quan này phát động. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta run lên, tổng cục chính là không giống, nắm giữ tin tức càng toàn bộ, xem ra phía trước đối cái tế đàn này bọn họ đã có hiểu biết. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá cửa. Ta đi tới cái kia cửa đá khổng lồ phía trước. Cái này cửa đá thoạt nhìn thật giống như sơn động này lối vào cửa đá phóng to bản đồng dạng, phía trên điêu khắc đường vân đều giống nhau như lúc. Ta tay phải nắm tay, vẫn đủ khí lực hung hăng một quyền nện ở cửa đá kia phía trên. Bình một tiếng, trên cửa đá mặt xuất hiện một đạo nho nhỏ khe hở, một khối lớn chừng bàn tay hòn đá rơi xuống xuống dưới, bất quá điểm này đá vụn cùng cái này cửa đá khổng lồ so sánh, quả thực liền cùng chín châu mất sợi lông đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Nếu như dựa theo dạng này tốc độ, liền tính cái này cửa đá chỉ có 50 cm độ dày, cũng ít nhất phải dùng thời gian mấy năm mới có thể đạt thông một đầu có thể để người thông hành động đi ra. Đồng thời ta đoán chừng cái này cửa đá độ dày tuyệt đối tại nửa mét bên trên, muốn cưỡng ép mở ra cái này cửa đá cơ hồ là không thể nào. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở đâu ra cái kia đi ra. Đỗ Lan thở dài một hơi nói. Chúng ta tổn thất hơn 10 cái nhân tài từ cái kia vụ hải mộ địa tới, hiện tại lại muốn bất chấp nguy hiểm trở về sao? Có lẽ có khác đường ra. Chúng ta tại cái kia vụ hải mộ địa bên trên gặp dịch lăng, chẳng lẽ nói chỉ có một mình nàng trốn khỏi những cái kia lân điệp truy sát chạy trốn tới nơi này? Có lẽ còn sẽ có những người a thế, nhưng tại cái kia vụ hải bên trong chúng ta cũng không có nhìn thấy bất kỳ thi thể, cho dù là chúng vụ hải độc thân thể nổ tung, cũng không nên một điểm xác đều không có lưu lại mới đối. Có lẽ những này biến mất không còn tăm hơi người tìm tới một con đường khác cũng có nói. Nghĩ tới đây, ta vội vàng rời khỏi nơi này, đi tìm Dịch Lăng hỏi thăm tình huống. Dịch Lăng hiện tại cảm xúc đã ổn định nhiều, nàng giống như cùng là một cái nhát gan hải tử đồng dạng cuộn tròn thân thể ghé vào kính mắt nữ trong ngực. Ta đánh qua, đối Dịch Lăng hỏi, ngươi đã tới nơi này sao? Mặc dù vụ hải mộ địa bên trong có mê trận, thế nhưng cũng không thể liền bởi vậy kết luận Dịch Lăng bọn họ không có đến qua nghĩa địa một chỗ khác, có lẽ bọn họ bên trong cũng có tinh thông trận pháp người cũng nói không chừng đấy chứ. Dịch Lăng thân thể rụt rụt, có chút sợ hãi nhìn ta, miệng nhắm một câu cũng không có nói. Ta nhìn hướng kính mắt nữ, trong những người này cũng chỉ có nàng có thể để cho Dịch Lăng cảm thấy yên tâm đi. Kính mắt nữ đối Dịch Lăng hỏi ta vấn đề giống như trước, lần này Dịch Lăng nhẹ gật đầu. Quả nhiên có hy vọng. Ta vội vàng vừa ý kính nữ nói, giúp ta hỏi một chút nàng, có phải là biết nơi này có cái gì mật đạo loại hình địa phương? A. Ta lời mới vừa ra miệng, Dịch Lăng liền tựa như nhận lấy to lớn gì kích thích đồng dạng, lớn tiếng hét dầm lên, nàng hai tay bịt lấy lỗ tai, thân thể tại kính mắt nữ trong ngực run lẩy bẩy, phảng phất rất sợ hãi bộ dạng. Nàng hành động này, càng thêm để ta xác định chính mình suy đoán, phía trước đến những người kia quả nhiên tìm tới những thông lộ. Bất quá từ nàng nỗi sợ hãi này bộ dạng đến xem, con đường hầm kia chỉ sợ cũng là nguy hiểm địa phương. Nhưng thế nào đều muốn so cái kia vụ hải mộ địa còn mạnh hơn nhiều. A, ta đứng dậy, chuẩn bị tìm kiếm một những đầu thông hướng ngoại giới đường. Tại ta đứng dậy thời điểm, ta chú ý tới Dịch Lăng ánh mắt hướng về một bên liếc một cái, thế nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Ta lần theo nàng ánh mắt chỗ nhìn vị trí đi đến, nơi đó có một khối to lớn tảng đá. Khi đi đến tảng đá phía trước thời điểm ta mới phát hiện, tảng đá kia cùng phía sau vách đá ở giữa có khoảng nửa mét khoảng cách, mà tại cái kia vách đá mặt trên còn có một cái cửa đá. Ta vừa muốn đi đẩy cửa đá kia, Dịch Lăng liền kêu lên, không muốn mở. Ta nhìn hướng Dịch Lăng, vì cái gì? Môn này thông hướng địa phương nào? Dịch Lăng lắc đầu, không có trả lời vấn đề của ta, chỉ là trong miệng lẩm bẩm tái diễn nói, không muốn mở, không muốn mở. Ta nhìn hướng Đỗ Lan bọn họ, ba người đi tới. Đỗ Lan đối ta còn có hai người khác nói, các ngươi tại chỗ này trông coi, ta đi xem một chút môn này phía sau đến cùng có đồ vật gì. Ta cũng đi thôi. Ta đối Đỗ Lan nói, nếu như gặp phải cái gì phiền phức ta có thể hỗ trợ. Đỗ Lan nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay đẩy hướng cửa đá kia, tay mới vừa đụng phải cửa đá liền oanh ngã xuống. Nguyên lai cái này cửa đá cũng sớm đã hư mất, là bị hở khép tại cái này chỗ cửa hang. Trong cửa hang sinh trưởng trắng huỳnh quang tiện, đem trong động chiếu lên sáng trưng. Ta cùng Đỗ Lan đi vào, vừa đi chưa được hai bước, liền có một giọt chất lỏng màu xanh sẫm từ đỉnh động bên trên nhỏ giọt xuống, kém chút không có nhỏ giọt trên đầu của ta. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy động phía trên tràn đầy biết là cái gì màu xanh sẫm dịch nhờn. Đỗ Lan lấy ra một cái gậy kim loại dính điểm dịch nhờn đi lên, sau đó cầm tại trước mặt nhìn một chút có hít hà nói, cái này tựa như là thứ gì dịch bị. Chương 361, huyễn cảnh. Chương 361, huyễn cảnh. Đỉnh động dịch vị để ta nhớ tới đã từng không mỹ hảo kinh lịch cái kia bị côn trùng nuốt vào trong bụng kinh lịch. Cái này vách đá cứng rắn tuyệt đối không phải là thứ gì tối dạ dày, nhưng là lại sẽ có thứ gì sẽ đem dịch dạ dày của mình nôn tại đỉnh động bên trên. Ta cùng Đỗ Lan tiếp tục hướng phía trước đi, đồng thời tránh né lấy thỉnh thoảng từ đỉnh động nhỏ giọt xuống dịch vị, trừ cảm thấy vị này dịch buồn nôn bên ngoài, chủ yếu hơn nhưng là lo lắng vị này dịch tính ăn mòn. Theo thâm nhập, ta cảm giác dưới chân đạp hình như một đầu mềm dẻo ở bất lưới, dừng bước lại dậm chân mới xác định mặt đất vẫn như cũ là khô khan cứng rắn nham thạch. Đi một khoảng cách, phía trước sáng tỏ thông suốt, nhưng là một cái to lớn thạch thất, bên trong mang theo một chút tranh sơn thủy quấn, bên tường còn cần vàng tỏi chất đống một người cao núi vàng. Tại cái kia núi vàng đối diện thì để đó mấy hàng bằng đá giá sách, phía trên để đó một chút quyển gia cửu trụ. Ta vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy quyển trục bên ngoài viết tên sách, thế nhưng nhất làm cho ta để ý cũng chỉ có hai bản sách, Ủy Văn Chú Giải cùng Dị Giới Đại Môn Khai Khải Tờ Giải. Đối với cấp bách muốn tại Kim Ô ý chí phát tác phía trước tiến vào dị giới ta đến nói, cái này hai bản sách có sức mê hoặc chí mạng, ta không kịp chờ đợi nghĩ đến cái kia thạch thất bên trong đi đến. Nhưng đến thạch thất cửa ra vào thời điểm ta lại đột nhiên nghĩ đến lân điệp loại này đồ vật tại tùy mặt thời điểm liền đã tuyệt tích. Cũng chính là nói nơi này hẳn là tùy mặt xây thành, thế nhưng nơi này sách nhưng đều là dùng 56 năm mới mở rộng chữ giản thể biết, đây tuyệt đối không bình thường. Mặt khác, từ ta nhìn thấy cái này thạch thất bắt đầu, Đỗ Lan liền không nhúc nhích một bước. Tuyệt đối có vấn đề. Ta thu hồi sắp bước vào đến thạch thất chân, mà tại lúc này, Đỗ Lan âm thanh cũng chuyển tới, phát hiện vấn đề. Đỗ Lan câu nói này càng thêm để ta xác định cái này thạch thất có gì đó quái lạ, ta quay đầu nhìn hướng Đỗ Lan. Tức giận nói, ngươi đã sớm nhìn ra có vấn đề à? Đỗ Lan gật đầu nói, không sai. Nghe đến Đỗ Lan thừa nhận, trong lòng ta lập tức giận không chỗ phát tiết. Bất luận là cửa động lân điệp, vẫn là vừa vặn đi qua vụ hải mộ địa, cái kia mức độ nguy hiểm đều là để người không để ý liền có khả năng chết không có chỗ chôn. Có thể tưởng tượng cái này bị huyễn tượng chỗ che giấu thạch thất sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Nếu như không phải mới vừa ta phản ứng kịp thời, một bước bước vào, sợ rằng liền không ra được. Đỗ Lan nhìn ta nói, ngươi ở trong lòng ta đã coi như là linh đội thành viên, cho nên đừng hy vọng ta sẽ như cùng bảo vệ bên ngoài những người kia như thế nhắc nhở ngươi bảo vệ ngươi. Chết, chứng minh ngươi năng lực không đủ, nếu như sợ hãi, vậy liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Đừng đùa, ta đều đi tới nơi này, làm sao có thể lui lại, để chính mình chỗ mạo hiểm, để chính mình chỗ trả giá biến thành công dã chẳng. Húng chi, gia nhập linh đội, là ta hiện tại có thể tiếp xúc đến từ không độ đường tắt duy nhất. Ta thu hồi căm tức nhìn Đỗ Lan ánh mắt, từ hông mang bên trong lấy ra một cái phá linh đạn bước xuống cái kia thạch thất bên trong. Phá linh đạn nổ tung, thế nhưng bị văn sách vợ vàng y nguyên tồn tại, xem ra, cái này huyễn cảnh không đơn giản. Đó cũng không phải ác linh lĩnh vực, mà là quỷ trận. Đỗ Lan một bên nói một bên từ trên thân kéo xuống một tấm vải đến, nghe nói qua bị ma quỷ ám ảnh ác quỷ hồn mê hoặc người năng lực, mà cái này quỷ trận chính là lợi dụng quỷ văn đem quỷ hồn loại này năng lực không ngừng phóng to, từ đó sinh ra một loại huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh bên trong sẽ xuất hiện ngươi khát vọng nhất, đồng thời tại logic bên trên cũng có khả năng sẽ xuất hiện ở đây đồ vật. Nói ví dụ như tiền bạc. Đỗ Lan nói xong cắn phá đầu ngón tay, ở trên người kéo xuống bảy lên biết xuống một chút quỷ văn. Người sẽ quỷ văn? Ta có chút ngoài ý muốn hỏi. Đỗ Lan con mắt đều không có nhấc một cái, linh đội người không có không biết quỷ văn, đây là bắt buộc nội dung. Cái này trả lời chắc chắn, để ta cảm giác hưng phấn, quỷ văn là mở ra dị giới cửa lớn mấu chốt nhất luôn luôn, chỉ là ta vẫn luôn không có tìm được học tập phương pháp, hiện tại xem ra chỉ cần gia nhập linh đội, ta liền có thể biết quỷ văn huyền bí. Ta nội tâm càng kiên định, không so sánh phía sau sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, ta đều muốn vượt qua. Đỗ Lan dùng máu tại cái kia bảy lên viết đầy quỷ văn, sau đó hướng về cái kia thạch thất bên trong ném đi đi vào. Vải giữa không trung bên trong phiêu đãng, lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Đại khái qua 5-6 giây thời gian a giữa không trung bên trong tung bay vải đột nhiên bốc cháy lên xanh biết hỏa diễm. Lục hỏa. Đỗ Lan cau mày. Ta nhìn vẻ mặt ngưng trọng Đỗ Lan hỏi, màu xanh hỏa có vấn đề gì sao? Đỗ Lan nhẹ gật đầu, vải này đầu bên trên nhuộm là quỷ hỏa phân ba màu làm xanh đỏ, màu xanh là quỷ hỏa đại biểu trong này chính là bình thường quỷ hồn, ngươi cùng ta cũng dễ dàng ứng phó. Mà màu xanh xưng là thi hỏa, đại biểu nhưng là hoàn hồn thi, cũng chính là. Trong đầu ta không khỏi liên tưởng tới cái kia thường xuyên xuất hiện tại màn ảnh bên trong quái vật. Cũng chính là sức lực lớn một điểm, sinh mệnh lực cường một điểm, cảm giác còn không bằng ta gặp phải những quỷ hồn kia có tính uy hiếp. Nhưng nhìn Đỗ Lan cái này một mặt ngưng trọng biểu lộ, ta cũng sẽ không cho rằng, theo cái kia vải bị ngọn lửa màu xanh lục hoàn toàn đốt thành cho bụi, thạch thất bên trong huyễn tượng cũng biến mất không thấy. Nguyên bản bị hoàng kim rực rỡ chỗ làm nổi bật vàng óng ánh thạch thất lúc này lại biến thành âm u khắp trốn, thạch thất bên trong nổn ngang lộn xộn trưng bày mấy chục cố quan tài, những này quan tài vật liệu gỗ đều có chút mục nát. Xuyên thấu qua những cái kia hư thối quan tài, ta thậm chí cảm giác có từng đôi băng lánh khát máu con mắt tại quan tài đang theo dõi ta. Chính đôi chúng ta một cái nắp quan tài vỡ vụn, một đôi xương vụ chảy mủ tay từ bên trong đưa ra ngoài, cái kia hai tay bên trong còn đang nắm một cái bị gặm đến máu thịt be bét đầu người, trên đầu người kia không có chút nào hư thối dấu hiệu, có lẽ là cùng dịch lăng cùng một chỗ từ cái kia vụ hải mộ địa bên trong trốn ra được người a, xem ra thật là còn tốt người mới vừa rồi không có bước vào, không phải vậy những thi thể này cảm nhận được nhân khí liền sẽ lập tức từ quan tài đổ tới. Đỗ Lan lẩm bẩm một câu. Ta tức giận hừ một tiếng, còn tốt không có bước vào dạng này cảm khái thấy thế nào đều hẳn là ta nói. Đối với, ngươi có cái gì phải nhắc nhở ta lời khuyên cảnh báo sao? Ta đối Đỗ Lan hỏi. Khó chịu về khó chịu, cái này thạch thất phía sau có một đạo cửa, có lẽ chính là một những đầu xuất khẩu, ta cùng Đỗ Lan là nhất định muốn đi vào sông một lần, tại đối phó những này phía trước, đối với mấy cái này có một cái hiểu rõ là cần thiết. Không được đụng đến trên thân bất kỳ vật gì, cho dù là đi bộ lúc chạy tại trên mặt đất thi dịch. Đỗ Lan nói, trên thân một chút xíu thi khí, cũng có thể đem ngươi biến thành. Đình động những cái kia dịch vị chỉ sợ sẽ là, còn tốt không có nhỏ xuống đến trên người chúng ta. Nếu như nhiễm lên thi khí, sẽ lập tức biến thành sao? Ta thuận miệng hỏi một câu. Nhanh nhất trong vòng 5 phút đồng hồ biến thành, chậm nhất lời nói, có lẽ một tuần tả hữu mới thay đổi cũng có thể. Đỗ Lan nói xong, ta lại đột nhiên nhớ tới bị chúng ta cứu dịch lăng, nàng đầu kia thụ thương trên chân liền có người giấu răng, đồng thời dịch lăng bọn họ đã từng tìm tới qua nơi này, cũng chính là nói, cắn bị thương nàng rất có thể là một cái. Nếu như trong cơ thể nàng thi khí phát tác, đem nàng biến thành lời nói, cái kia bao quát tổng cục cái kia hai vị, có thể đều sẽ tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị tập kích. Tại ta nghĩ đến điểm này thời điểm, Đỗ Lan hiển nhiên cũng phản ứng lại, hắn ánh mắt cùng ta đối cùng một chỗ, sau đó hai chúng ta vội vàng quay đầu hướng về đại gia ẩn nút địa phương chạy đi. Chương 362, thi hóa. Chương 362, thi hóa. Vội vàng trở lại mọi người chỗ chờ đợi địa phương, ta cùng Đỗ Lan lo lắng biết bắt nhất tình huống cũng không có phát sinh. Dịch Lăng chính nằm ở kính mắt nữ trong ngực, giống như một con mèo đồng dạng ngủ rồi. Ta cùng Đỗ Lan hướng về Dịch Lăng đi đến, mặc dù nàng hiện tại cũng không hề biến thành cương thi dấu hiệu, nhưng là vẫn xác định nàng trên chân cắn bị thương không phải cương thi cắn mới có thể để cho người yên tâm. Nghe được có người đến gần tiếng bước chân, Dịch Lăng con mắt lập tức liền mở ra, thân thể hướng kính mắt nữ trong ngực lại nhích lại gần. Ta muốn nhìn chân của ngươi. Đỗ Lan nói xong, cũng không quản Dịch Lăng trả lời chắc chắn, ngồi xổm xuống đem Dịch Lăng thụ thương cái chân kia mắt cá chân bắt lấy, nhìn hướng nàng trên bàn chân cái kia bị cắn bị thương địa phương, vết thương bởi vì đã bôi lên tục cơ cao, đã cầm máu, thế nhưng kia nhân loại giấu răng nhưng như cũng rõ ràng, chỗ bị thương kết thành vậy là có chút không bình thường màu đen. Không biết là bị làm đau, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác, Dịch Lăng đang bị nắm ở cái chân này về sau, kêu to, hai cái đùi loạn đạp kịch liệt giằng co, đã lên cái chân còn lại kém chút đá hướng Đỗ Lan mặt, lại bị Đỗ Lan vung tay lên đánh tới một bên, đồng thời từ hông mang bên trong lấy ra một bình hiện linh thủy nhét vào Dịch Lăng trong miệng. Ngươi làm sao? Nàng đã đủ đáng thương, các ngươi có thể hay không đối nàng nhẹ nhàng một chút? Bị Dịch Lăng kích thích nữ nhân mẫu tính kính mắt nữ không biết chúng ta đang kiểm tra cái gì, lúc này giống như che chở nhà mình bị ức hiếp hải tử mụ mụ đồng dạng có chút tức giận trừng Đỗ Lan, đồng thời vươn tay ra muốn đem nhét vào Dịch Lăng trong miệng cái bình cho lấy ra. Đừng lúc đích. Đỗ Lan một cái mở ra kính mắt nữ tay, không muốn để cho đại gia có nguy hiểm lời nói. Nghe Đỗ Lan nói như vậy, kính mắt nữ hừ một tiếng, tức giận thu tay lại. Đỗ Lan lại lấy ra một bình hiện linh thủy, lần này là đổ vào Dịch Lăng trên chân trên vết thương. Cái này hiện linh thủy đối thân thể sẽ không tạo thành trên thân tổn thương, dưới tình huống bình thường đổ vào trên vết thương cũng sẽ giống như thanh thủy, sẽ không có cái gì phản ứng. Thế nhưng lúc này, đổ vào Dịch Lăng trên chân vết thương hiện linh thủy, lại lập tức biến thành màu đen, đồng thời phát ra tư tư âm thanh, mà Dịch Lăng chân thì đen một mảnh. Đây là Cương một bên tốc đầu, cùng trung niên nam nhân thấy cảnh này con mắt trừng căng tròn, Cương Thi hai chữ kém chút buột miệng nói ra, bất quá bọn họ lại kịp phản ứng, vội vàng vươn tay ra che lại miệng của mình, thế nhưng cái kia đầy mặt biểu tình kiếp sợ, lại rơi vào đại gia nhãn lực. Nguyên bản tới gần kính mắt nữ phụ cận người đang ngồi đều theo bản năng đứng dậy, lui về phía sau chân, cùng kính mắt nữ, chuẩn xác mà nói, là cùng trong ngực nàng Dịch Lăng bảo trì khoảng cách. Sở Hồng, mau tới đây, một cái cùng kính mắt đồng tính nữ đến nam nhân đối với kính mắt nữ nói. Kính mắt nữ Sở Hồng nhìn thoáng qua gọi nàng nam nhân, lại nhìn một chút trong ngực run lẩy bẩy, một đôi mắt có chút sợ hãi lại có chút khẩn cầu nhìn xem nàng Dịch Lăng cắn cắn môi dưới, cũng không có thả ra Dịch Lăng, mà là ngẩng đầu lên, đối ta cùng Đỗ Lan hỏi, Dịch Lăng nàng làm sao vậy? Đỗ Lan rút ra dao găm, nắm thật chặt dao găm chui nói, nàng nhiễm lên một loại đặc thù bệnh truyền nhiễm, nếu như phát tác, tất cả mọi người phải tao ương. Đỗ Lan nói dối, thế nhưng hắn nói tới cũng không phải tất cả đều là nói dối. Dịch Lăng mặc dù bây giờ như là một cái thụ thương chú dê nhỏ đồng dạng, thế nhưng nếu như biến thành cương thi, đó chính là biến thành một đầu ăn thịt người mãnh hổ. Sở Hồng nghe đến Đỗ Lan lời nói phía sau bung ra Dịch Lăng, thế nhưng nàng cũng không có cùng những người khác đồng dạng xa xa né tránh, ngược lại ngăn tại Dịch Lăng phía trước, nhìn xem trong tay cầm dao găm Đỗ Lan nói, cho nên người tính toán giết nàng. Đỗ Lan nhẹ gật đầu, nàng đã không chữa được, giữ lại nàng liền tương đương với giữ lại một cái không định giờ bom, không nhất định lúc nào liền sẽ bộc phát, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong, bao gồm ngươi. Ta không sợ. Sở Hồng nói, ta 24 tuổi tiến vào đặc tập tổ, 28 tuổi tiến vào tinh anh đội, bây giờ ta tại tinh anh đội đã vượt qua 2 năm, ta tiêu diệt qua ấm quỷ, giết qua an linh, nhưng lại chưa bao giờ từng giết người. Chúng ta đặc tập tổ lý niệm là bảo hộ người. Vô luận tình huống như thế nào, cũng không thể giết người. Ta sẽ không giết người, thế nhưng ta sẽ tại bệnh của nàng phát tác, thay đổi đến không phải người thời điểm giết nàng. Hiện tại, ngươi né tránh điểm, ta hoài nghi nàng lập tức liền muốn thay đổi. Sở Hồng cắn môi dưới, cũng không có muốn để mở ý tứ. Khu khu. Lúc này, Dịch Lăng đột nhiên nằm dạp trên mặt đất ho khan, từ trong miệng của nàng ho ra, không phải là máu, cũng không phải đờm, mà là một loại sền sệt màu xanh dịch nhợn. Cái này dịch nhợn hương vị rất thối, thối gây mũi, thối sợ người, thối khiến người ta cảm thấy lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Nàng tứ chi bắt đầu không bình thường bành trướng, giống như khí thổi đồng dạng trong chớp mắt liền sưng lên một vòng, trên da xuất hiện từng đạo vết đỏ, phảng phất muốn xé rách đồng dạng, móng tay của nàng cũng trở nên dài hơn, nhan sắc cũng biến thành màu đen. Mặc dù ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người cương thi khí phát tác, thế nhưng ta lại có thể đoán được, điều này đại biểu Dịch Lăng đã muốn biến thành cương thi. Dịch Lăng đột nhiên tay giơ lên, chụp về phía đứng tại trước mặt nàng Sở Hồng, cũng cùng lúc này Đỗ Lan một phát bắt được Sở Hồng bả vai, đem nàng ném ra ngoài, đồng thời trong tay dao găm hướng về Dịch Lăng trên đầu đâm đi xuống. Đinh một tiếng, cái kia đâm rơi đi xuống dao găm, lại bị Dịch Lăng năm ngón tay móng tay chế trụ, không thể đâm xuống mảy may. Dịch Lăng chụp lấy dao găm năm ngón tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia dao găm liền đứt rời. 3. Dịch Lăng một cái xương tấy ngón tay đột nhiên tan vỡ, chất lỏng màu xanh lục hướng về Đỗ Lan trên thân bắn tung tóe đi ra, Đỗ Lan vội vàng lui lại. Chỉ thấy Dịch Lăng lung la lung lay đứng dậy, từ mũi miệng của nàng bên trong có từng sợi hắc khí phiêu đãng đi ra, những hắc khí này như cùng sống vật đồng dạng, giữa không trung bên trong tung bay, hướng về phụ cận nhân khẩu trong mũi chui vào. Ta vội vàng tiến lên một bước, trong tay liễu một mảnh vỡ vung lên, đem mấy sợi phụ cận hắc khí cho đánh tan, mà thốc đầu cùng trung niên nam nhân cũng đều xuất thủ, đem mặt khác hắc khí cho đánh tan. Liên tại ta cùng mặt khác hai cái tổng cục người mới vừa tính toán giúp Đỗ Lan đối phó Dịch Lăng, Đỗ Lan lại hô to nói, tất cả nhanh lên một chút đem những người khác đưa đến địa phương an toàn, nàng để ta tới ứng phó liền đã đủ rồi. Đỗ Lan nói không sai, so với hắn, những người càng thêm nguy hiểm, chẳng những là bởi vì đại gia không hiểu rõ cương thi, chủ yếu hơn chính là biến thành cương thi Dịch Lăng, miệng mũi bên trong bay ra hắc khí cũng đủ để đem người biến thành cương thi, người ở đây nhiều như thế, nếu như người nào sơ ý một chút hút vào hắc khí kia, hoặc là thân thể bị hắc khí kia đụng phải, đều sẽ bị nhiễm lên thi khí. Mọi người không ngừng cương thi hóa, đó mới là kinh khủng nhất sự tình. Ta cùng thúc đầu bọn họ một bên nhắc nhở đại gia cẩn thận không muốn chạm đến Dịch Lăng miệng mũi bên trong phun ra hắc khí, một bên để đại gia nhanh lên rời đi nơi này, đem đại gia mang đi phía trước tế đàn kia vị trí gian phòng. So với địa phương khác, nơi đó hiện tại mới là chỗ an toàn nhất. Chương 363, đem đại gia đưa đến địa phương an toàn, cái này lại cũng không coi xong. Dù sao Dịch Lăng cùng mọi người tại cùng một chỗ thời gian quá dài, mặc dù nàng phía trước không có thay đổi thế nhưng nếu như bị nàng lơ đãng bắt một cái gì đó, cũng đều có khả năng sẽ nhiễm. Hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải là trở về trợ giúp Đỗ Lan, mà là trước muốn kiểm tra đại gia có hay không lây nhiễm thi khí. Tại tiến vào đến sơn động này phía trước không có người nghĩ tới đây sẽ có cùng quỷ hồn dính líu quan hệ đồ vật, bằng không thì cũng sẽ không đem nơi này trở thành đối tinh anh đội nhân viên thí luyện địa phương, cho nên bất luận là Đỗ Lan vẫn là thốc đầu trên người bọn họ đều không có mang bao nhiêu nhằm vào quỷ hồn, hoặc là dù cho Đỗ Lan mạnh hơn, tại không có vũ khí dưới tình huống có thể hay không đối phó được Dịch Lăng biến thành cũng là một cái ẩn số. Hiện tại không có thời gian từng cái kiểm tra trên thân có hay không bị Dịch Lăng cào thương vết tích, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất hiện linh thủy. Hiện linh thủy trừ có thể để ác linh vết tích hiện ra bên ngoài, tên chọc để đại gia sắp hiện ra linh thủy uống hết, đương nhiên ta còn có bọn hắn cũng đều ở bên trong. Hiện linh thủy hương vị rất khổ, khổ đến để người cảm thấy cái lưỡi tê dại. Tất cả mọi người cau mày đem cái này hiện linh thủy cho uống vào, thốc đầu ở một bên bóp lấy thời gian, nếu như trong cơ thể thật. 10 giây rất nhanh liền đi qua, nhìn không có người có nôn mửa dấu hiệu, ta cùng tên chọc bọn họ thở dài một hơi, vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi giúp Đỗ Lan, đã thấy Đỗ Lan đã tới. Đi tới Đỗ Lan trước đổ một miệng lớn hiện linh thủy đi xuống, sau đó hỏi thăm chúng ta có hay không đối đại gia có hay không lây nhiễm tiến hành kiểm tra. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Đỗ Lan để mọi người trước chờ tại chỗ này, sau đó mang theo ta tên chọc còn có trung niên nam nhân kia chuẩn bị đi thanh lý phía trước. Đi tới cái kia tràn đầy quan tài thạch thất phía trước, tên chọc cùng trung niên nam nhân cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao như thế, tên chọc âm thanh đều đang run rẩy, Đỗ Lan, ngươi sẽ không phải là tính toán tiêu diệt những này. Bằng không làm sao bây giờ? Để những cái kia tinh anh đội người lại mạo hiểm qua một lần mê trận. Bọn họ cũng không có lẽ không có chút ý nghĩa nào hy sinh tại chỗ này. Đỗ Lan nói, có thể là trên người chúng ta đều không có mang cái gì châm cái này cũng quá không thực tế đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chủ thủ của ngươi không phải bị hủy diệt sao, ngươi giải quyết như thế nào cái kia? Ta chỉ là cho nàng dẫn tới cái kia mê trận bên cạnh, thuận chân cho nàng đá đến phía dưới trong làn khói độc. Đỗ Lan nói, độc kia xương ngủ hiệu quả. Ta đối Đỗ Lan hỏi, nếu như xương độc đối đến cái kia mê trận phụ cận, sau đó học Đỗ Lan đưa bọn họ mỗi một người đều đá vào độc kia trong xương ngủ. Đỗ Lan lắc đầu, dịch lăng là vừa vặn thay đổi, tế bào còn duy trì hoạt tính, cho nên độc kia xương ngủ mới sẽ đối nàng có hiệu quả. Thế nhưng trong này, đều là một chút không biết bao nhiêu năm giả thì, đối độc tố đã hoàn toàn miễn dịch, giết chết bọn họ phương pháp duy nhất, chính là dùng đặc thù hợp kim chế tạo thành vũ khí hoặc là liễu một xuyên qua trái tim của bọn nó. Nói đến đây, Đỗ Lan nhìn chúng ta, bất quá trong tay ngươi liễu một mảnh vỡ quá nhỏ, không thích hợp cận thân chiến đấu, một hồi ngươi liền phụ trách quấy nhiều những này tốt. Không thích hợp cận thân, vậy liền không cần người. Ta vừa nói khống chế ác linh tinh hoa biến thành một đầu dài nhỏ xúc tu cuốn lấy cái tia liễu một mảnh vỡ tại Đỗ Lan trước mặt đong đưa một cái, dạng này là được rồi. Người tinh anh vũ trang ngược lại là dùng vào thực tế, vậy liền ta phụ trách hấp dẫn cái này rơi, ghi nhớ một kích không chúng lập tức rút lui, không muốn cùng. Bàn giao xong chúng ta về sau, Đỗ Lan đi đến cái tia thạch thất trước cửa, hít sâu một hơi, sau đó hướng về thạch thất bên trong thở ra một hơi đến. Dẫn người kéo kẹt tiếng vang lên, giang giác. Viên kia cầm đầu người bị bóp nát tựa như một cái vỡ vụn dưa hấu đồng dạng, những cái kia khép hở nắp quan tài bay lên đến giữa không trung bên trong, từ trong quan tài thẳng tắp lở. Những này, ánh mắt của bọn nó là mở, thế nhưng hai tròng mắt quyết tán không có tiêu cự có thể nói, cảm giác giống như là người mù đồng dạng. Trên ngón tay móng tay có 2 cm tả hữu chiều dài, bén nhọn giống như là diều hâu móng nuốt đồng dạng, đầu người xương đều có thể bị tùy tiện bóp nát. Màu đen thi khí tại bọn họ trên thân lượn lờ cùng bọn hắn cái kia ảm đạm thân thể còn có cái kia màu trắng áo liệm tạo thành trên lệnh rõ ràng, cho người một loại cảm giác quái dị. Lùi ra ngoài. Đỗ Lan nói, ta cùng thúc đầu bọn họ đội vàng từ cái này hẹp dài đường hầm bên trong lui ra ngoài. Đối phó đây là muốn tại rộng lớn điểm địa phương tương đối tốt. Ta nguyên bản cho rằng, quả dùng nhảy lời nói muốn đi ra có lẽ cần chậm trễ không ít thời gian, có lẽ sẽ còn đầu đụng vào đường hầm trên đỉnh cũng có nói. Thế nhưng theo những này như thế nhảy lên, mà lại như là dã thú, tứ chi chạm đất đuổi đi theo, trong đó còn có một chút thậm chí giống như thạch sùng đồng dạng dán vào đỉnh động bò, chắc không được đỉnh động bên trên sẽ có cái này nước bọn. Cái này động tác không hiểu để ta nhớ tới bị Dương Lăng cải tạo Khương Hàn. Cũng không biết Khương Hàn hiện tại ra sao. Ta lắc đầu, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, cái này. Những này ngàn năm giả thi trên thân từ đầu đến cuối quanh quần màu đen thi khí, như là hộ giáp đồng dạng đưa bọn họ thân thể bao lấy, mặc dù nói cái này thi khí không có phòng hộ tác dụng, thế nhưng chỉ cần dính vào một điểm, liền có thể đem người biến thành đồng loại của bọn nó. Đây cũng là những này chính khó dây dưa địa phương, từng cái giống như con nhím đồng dạng, rất khó tìm đến cơ hội công kích bọn họ chớ nói chi là chính giữa chỗ yếu hại của bọn nó trái tim. Đỗ Lan đem trên thân áo khoác cởi xuống, vung tay lên, cái này áo khoác giống như roi đồng dạng quất về phía đi đầu đập ra đến, thế nhưng công kích như vậy, lại không cách nào đánh lên thi khí. Cùng lúc đó, càng nhiều. Chương 364, băng quan. Chương 364, băng quan. Thạch thất phía sau trong cửa cũng không có thông hướng ngoại giới thông đạo, mà là một cái tương đối nhỏ một chút gian phòng, cái kia hàn khí đến từ gian phòng kia chính giữa đứng thẳng một cái băng quan. Ta cùng Đỗ Lan bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi đến cái kia băng quan phía trước. Xuyên thấu qua băng quan cái nắp, có thể nhìn thấy băng quan bên trong có một bộ mặc màu đỏ hán phục tân ương, nàng rất xinh đẹp, dù cho qua vô số tuyết nguyệt, tại cái này băng quan bảo vệ phía dưới, vẫn cứ sinh động như thật, thậm chí trên mặt còn mang theo một chút hồng nhuận, thoạt nhìn càng giống là ngủ ở cái này băng quan bên trong bộ dạng đồng dạng. Tại băng quan hạ phía trước dựa theo bắt đầu thất tinh phương hướng trưng bày 7 ngọn đèn thanh đồng ngọn đèn, mỗi cái thanh đồng đang phía dưới đều đè lấy một tấm phụ chú. Đèn bên trong là một loại xanh thảm dầu thấp, trong đó 6 ngọn đèn đã tắt, chỉ có một chiếc đèn đuốc chỉ riêng còn tại chợt trờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, lại phảng phất kiên định không cam lòng dập tắt. 7 sao kéo dài tính mạng, băng quan bảo vệ thì đây là phục hồn nhân thủ đoạn, chắc không được nơi này nhiều như thế không cách nào vãng sinh quỷ hồn. Xem ra nơi này là cái kia phục hồn nhân vì chính mình vừa qua đời thê tử xây sân động. Trương Sở lẩm bẩm nói. Nghe Trương Sở lại lần nữa nâng lên phục hồn nhân, ta không khỏi đặt câu hỏi, phục hồn nhân đến cùng là cái gì? Chương 365, ngàn năm phục hồn nhân. Chương 365, ngàn năm phục hồn nhân. Từ xưa đến nay, người đều thích sinh chán ghét chết. Cổ đại hoàng đế hy vọng thông qua luyện đan để đạt tới trường sinh bất tử, thế nhưng đạt tới trường sinh, trừ luyện đan con đường này bên ngoài, còn có một chút bị quy về tà môn ma đạo trong hành bên trong phương pháp hoàn hồn. Người đã chết, linh hồn sẽ rời đi thân thể, mà nếu như sắp rời đi thân thể linh hồn thông qua nghi thức lại hướng dẫn về thi thể bên trong, người chết liền có thể phục sinh. Loại này phương pháp trên lý luận thoạt nhìn không có vấn đề gì, thế nhưng thực tế thao tác lại cực kỳ huyết tình, đem người chết linh hồn hướng dẫn sẽ thi thể bên trong, đầu tiên cần đại lượng linh hồn lực lượng, cho nên cũng liền cần đại lượng linh hồn xem như tế phẩm, những này xem như tế phẩm linh hồn chẳng những không thể luân hồi, đồng thời tại bị tế hiến về sau sẽ hồn phi phách tán. Không chỉ như thế, người chết chính là người chết, dù cho bị phục sinh cũng chỉ có thể được gọi là cương thi hoặc là hỏa thi, những này bị phục sinh người không có để ý tính có thể nói, giống như quỷ hồn đồng dạng khát máu tàn bạo. Nghe nói cái này khôi phục hồn nghi thức căn nguyên từ Tam Hoàng thời kỳ Sibiu bộ lạc, thế nhưng bởi vì có hại âm đức, cho nên về sau Sibiu đem đơn giản hóa, đồng thời miễn đi tế hiến linh hồn nghi thức, có thể để thi thể đứng thẳng, tại ban đêm nghe chung mà đi, biến thành đưa thi người này. Thế nhưng vẫn cứ có người học tập cái kia cấm kỵ khôi phục hồn nghi thức, những người này chính là phục hồn nhân. Đặc tập tổ ban đầu thành lập thời điểm, tinh anh đội người đều là biết phục hồn nhân tồn tại, bất quá người chết phục sinh loại này sự tình quá có sức hấp dẫn. Đã từng có mấy cái tinh anh đội thành viên, bởi vì trong nhà không cam lòng trong nhà người thân cận nhất chết đi, mà bị phục hồn nhân chỗ đầu độc, biến thành phục hồn nhân khối lỗi, kém chút để đặc tập tổ toàn diện. Từ đó về sau, đặc tập tổ liền xóa bỏ tất cả cùng quỷ hồn có quan hệ tư liệu, thậm chí không tiếc khai phá thuốc, từ một chút đã từng biết quỷ hồn tồn tại người trong đầu, đem liên quan tới quỷ hồn ký ức lao đi. Quỷ hồn từ đó về sau liền biến thành phong kiến mê tín sản vật, một chút không cách nào che giấu quỷ hồn sự kiện bị dùng âm quỷ ác linh loại này dị giới tồn tại đến xem như che giấu. Đặc tập tổ lão nhân không ngừng đối tân nhân nhấn mạnh trên thế giới này không có quỷ, cũng coi là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác tâm lý ám thị. Cứ như vậy, dù cho có người gặp phải phục hồn nhân, đang nghe đối phương nói có quỷ hồn loại hình lời nói, hoặc là có thể phục sinh người chết loại hình lời nói, cũng theo bản năng sẽ không tin tưởng. Chỉ có trải qua khảo nghiệm linh đội thành viên mới sẽ biết được quỷ hồn tồn tại. Thứ ngươi đi U Minh đảo về sau, chúng ta liền quan tâm ngươi. Trương Sở đang giải thích xong phục hồn nhân sự tình về sau nói tiếp, chẳng những là ngươi, liền ngươi trở về ngồi đầu kia trên thuyền tất cả người, chúng ta đều phái người lưu ý bất quá bọn họ đối với quỷ hồn ký ức đã bị lao đi, sở dĩ không có lao đi trí nhớ của ngươi, là vì Dương Hàn Lâm tiến cử, hắn cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm. Dương Hàn Lâm cũng biết linh đội. Ta sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, dù sao Dương Hàn Lâm lúc trước cũng vậy tổng cục tinh anh một trong tam cự đầu, đồng thời đối với U Minh đảo sự tình, hiển nhiên hắn có hiểu biết. Chỉ là để ta có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà hướng tổng cục bày tỏ tin tưởng ta. Rõ ràng đã từng bị ta phản bội qua. Nguyên bản đối với ngươi năng lực chúng ta là cầm giữ nguyên ý kiến, nhưng hiện tại xem ra thân thủ của ngươi phản ứng cũng đạt tới gia nhập linh đội tiêu chuẩn trung niên nam nhân bổ sung nói. Xương độc bên trong quỷ hồn hẳn là một chút bị cầm tù linh hồn, cũng không phải là thật quỷ hồn. Mà cái này bảy sao đèn hẳn là cầm tù những quỷ hồn kia trận nhãn. Chỉ cần đem cái này bảy sao đèn dập tắt, những quỷ hồn kia có lẽ liền có thể giải thoát đến U Minh đảo đi. Trương Sở nói thầm, đưa tay vê ở bức đèn, đem cái kia ngọn đèn bóc tắt. Bất quá, đối với cái này trong động tình huống, chúng ta lại chỉ đoán đúng phân nửa. Theo cuối cùng này một chiếc đèn dập tắt, răng rắc một tiếng, trước mặt chúng ta băng quan bên trên xuất hiện từng đạo khe hở. Căn phòng nho nhỏ này tại cái này một khắc thay đổi đến vô cùng yên tĩnh đến thậm chí có thể nghe đến phù phù tiếng tim đập. Bất quá để ta cảm thấy bất an như là, cái này tiếng tim đập nghe tới cũng không phải là từ ta hoặc là Đỗ Lan ngực của bọn hắn khoang bên trong phát ra, càng giống là từ trong quan tài băng truyền ra tới. Đỗ Lan bọn họ đều nhìn về băng quan bên trong tân nương, hiển nhiên nghe đến cái này tiếng tim đập cũng không chỉ ta một cái. Đột nhiên, tân nương con mắt mở ra, xinh đẹp khắp khuôn mặt là tức giận, ánh mắt bên trong phảng phất giấy lên hỏa diễm. Phanh! Băng quan vỡ nát, vỡ vụn băng gốc dạ văng tứ phía, giống như viên đạn đồng dạng, thậm chí bắn thủng gian phòng xung quanh vách đá. Ta vội vàng ngăn tại Đỗ Lan bọn họ phía trước, đồng thời đem ác linh tinh hoa trước người chống lên, hình như tấm thuẫn đồng dạng đem những này vụn băng ngăn lại. Ta nhìn xem cái kia thức tỉnh tân ương, nàng thân thể lơ lửng giữa không trung bên trong, thật dài và tháo đem hai chân che giấu, nếu như không phải là bởi vì trên mặt đất cái bóng, ta tuyệt đối cho rằng chính mình lại gặp quỷ. Tân ương cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia dập tắt bảy ngọn đèn, há miệng phảng phất muốn nói cái gì, thế nhưng ngàn năm chưa từng dùng qua trong cổ họng lại không cách nào bình thường nói ra lời, chỉ có thể phát ra đại biểu phẫn nộ gào thét. Nhìn xem cái này thức tỉnh tân ương, Đỗ Lan cực kỳ hoảng sợ, nguy rồi. Cái này tân ương căn bản không phải chờ đợi phục sinh thi thể, mà là trông coi kéo dài tính mạng đèn phục hồn nhân. Phục hồn nhân? Sơ động này ít nhất là tùy triều, chẳng lẽ cái này phục hồn nhân tại chỗ này sống hơn ngàn năm? Cháy mau! Đỗ Lan nắm lấy bờ vai của ta, dắt lấy ta hướng bên ngoài chạy đi. Tân ương cũng không có đuổi tới, nàng chỉ là vung tay lên, một chiếc thanh đồng đăng liền bay lên, phía dưới đè lấy phủ chú tự đốt đốt, từng cái tướng mạo xấu xí màu đỏ quỷ hồn từ cái kia phủ chú thiêu đốt dâng lên khói đen bên trong chui ra, hướng về chúng ta đánh tới. Những này quỷ hồn thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi hài tử đồng dạng thân cao, thế nhưng từng cái đầu lại có người bình thường hai lần lớn nhỏ, dài một tấm lôi công truy, chóp mũi giống như là mỏ ương đồng dạng. Những này quỷ hồn dáng người mặc dù thấp bé, thế nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, trong chớp mắt liền từ phía sau của chúng ta đi vòng qua phía trước, bọn họ những nơi đi qua, trên mặt đất xuất hiện từng đạo dạng nước vết tích, đồng thời từ những này khe hở bên trong còn ra bên ngoài khói đen bốc lên, thoạt nhìn giống như là mặt đất bị hỏa cho nướng rách ra đồng dạng. Ta vội vàng huy động liễu một mảnh vỡ muốn tiêu diệt ngăn tại trước mặt quỷ hồn, thế nhưng liễu một vừa vặn đụng phải bọn họ, liền mẹ đốt, chỉ còn lại trong tay của ta cầm một đoạn nhỏ, những vậy mà đã biến thành than gốc. Trái tim của ta tại cái này một khắc phảng phất đều muốn ngưng đập. Những này tiểu quỷ thân thể vậy mà như thế nóng, nếu như đụng phải bọn họ sợ là chúng ta trực tiếp liền muốn biến thành bụi a. Trương Sở cùng trung niên nam nhân vội vàng huy động dao găm trong tay, dao găm xẹt qua ngăn tại trước mặt chúng ta tiểu quỷ thân thể, đem những này tiểu quỷ chém giết, nhưng bọn hắn chủy thủ trong tay cũng đã toàn thân đỏ bừng, ta thậm chí có thể ngửi được từ bọn họ trong lòng bàn tay bên trong truyền ra thịt nướng vị. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng thật chặt nắm chặt dao găm, bởi vì vào lúc này dao găm chính là mệnh. nếu như ngay cả cái này giao găm thủ đô không có, như vậy chúng ta liền phản kháng tư cách cũng không có. Chương 366, cổ nhân ghi chú. Chương 366, cổ nhân ghi chú. Trong lòng bàn tay bị nung đỏ kim loại thiêu đốt đau đớn, để Trương Sở cùng trung niên nam nhân kia Tôn Bằng mặt đều bầm méo. Nhìn xem lại có màu đỏ tiểu quỷ đánh tới, ta vội vàng đối Trương Sở Tôn Bằng nói, đem dao găm cho ta. Ta không sợ nóng. Hai người đem dao găm ném cho ta, ta đem hai cái dao găm tiếp lấy, hướng về những cái kia tiểu quỷ bung lên, đem cuối cùng đánh tới mấy cái tiểu quỷ tiêu diệt. Mà cái kia hai cái dao găm cũng đã có dấu hiệu hòa tan, còn tốt quỷ hồn cuối cùng đều tiêu diệt, nếu như nhiều gấp đôi đi nữa sợ rằng dù cho ta không sợ nóng, chủy thủ này cũng vô pháp kiên trì. Ta cái này vui mừng ý niệm mới vừa nhuốm, phía sau liền chuyển đến đinh đinh đương đương âm thanh, nhưng là cái kia tân nương hai tay huy động, còn lại mấy ngọn đèn thanh đồng đăng cũng đều bay lên, sáu tấm phủ chú đều dâng lên hỏa diễm, màu đỏ tiểu quỷ, giống như bị chọc vào tổ ong nóng bắp cày đồng dạng từ cái kia khói đen bên trong bừng lên. Nhìn xem đám này tiểu quỷ, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng khống chế ác linh tinh hoa, đem Đỗ Lan bọn họ cuốn lấy, sau đó đột nhiên đạp lên mặt đất nhảy lên ra xa hơn 10 mét. Các ngươi còn có cái gì đối phó tiểu quỷ phương pháp không có? Ta vừa chạy vừa đối Đỗ Lan bọn họ hỏi. Không có. Đỗ Lan trả lời. Lần này thật sự là phiền phức, mặc dù ác linh tinh hoa có thể ngăn cách những này tiểu quỷ trên thân cực nóng, nhưng lại không có cách nào phòng ngự được bọn họ đối ta linh hồn tiến công, nếu như bị bọn họ đuổi kịp lời nói, chỉ bằng trong tay của ta cái này hai cái dao găm cũng căn bản tiêu diệt không được mấy cái tiểu quỷ ác không, không phải nếu như bị đuổi kịp, mà là tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đuổi kịp. Rời đi nơi này ta chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là đến Giang Minh bọn họ hiện tại vị trí, con đường này bị ta trực tiếp rơi, mà đổi thành một đầu thì là trải qua vụ hải mộ địa hướng về vào động động cầu chạy, thế nhưng chỗ cửa hang còn có lân điệp, tương đương với một đầu không thể thông qua tử lộ. Hiện tại xem ra, chúng ta đã bị dồn đến tuyệt lộ. Vừa vặn có thể mở ra dị giới cửa lớn hy vọng, sẽ chết tại chỗ này sao được. Bất quá Đỗ Lan còn giống như muốn nói gì, bất quá cũng không sao cả, bởi vì tại hắn nói chuyện phía trước ta cũng đã đem bọn họ hướng về nơi xa vứt ra ngoài, sau đó xoay người lại, đưa tay mở ra đai lưng, cầm trùng vương thủy tinh. Đồng dạng tinh anh vũ trang đối với quỷ hồn là không có hiệu quả, thế nhưng trên người ta ác linh tinh hoa cũng không thuộc về tại cái này đồng dạng hàng ngũ. Từ nội diệm giác tỉnh đến nay, trừ Dương Lăng ta không thể làm sao bên ngoài, thật đúng là không có nội diệm không giải quyết được vấn đề. Đối mặt những cái kia quái khiếu nhào về phía ta màu đỏ tiểu quỷ, sau lưng ta hỏa diễm tạo thành thủy thiên dược chấn động, sóng lửa hướng về kia chút tiểu quỷ dũng mãnh lao tới. Lập tức đem xông lên phía trước nhất những cái kia tiểu quỷ cho đốt hồn phi phách tán, phía sau những cái kia vội vàng hướng về hai bên tản ra, tránh đi sóng lửa. Vận dụng nội diệm ta, trực tiếp từ con mồi biến thành liệp sắt giả, hỏa diễm theo phía sau thủy thiên dược vô tràn ngập toàn bộ thạch thất, đem tất cả tiểu quỷ đều đốt cháy không còn. Tiêu diệt những này tiểu quỷ về sau, ta chạy về đến cái kia băng quan trong phòng, muốn đem cái kia ngàn năm phục hồn nhân cho hạn chế. Dù sao cũng là sống ngàn năm yêu nghiệt, đây chính là chân chính nhân yêu. Quỷ biết nàng còn có cái gì nguy hiểm thủ đoạn. Bất quá ta chạy đến căn phòng kia về sau, lại phát hiện cái kia phục hồn nhân đã biến mất không thấy, trên mặt đất lại nhiều một bộ mặc màu đỏ hán phục sắc khô, làm ta lúc tiến vào, sắc khô tóc vẫn là màu đen, thế nhưng trong nháy mắt, tóc đen thay đổi tóc trắng. Nhìn xem cái này sắc khô ta không khỏi sửng sốt, từ trang phục còn có cái này sắc khô kéo lên búi tóc đến xem, đây chính là vừa rồi phục sinh cái kia ngàn năm phục hồn nhân mới đối. Thế nhưng ta còn không có xuất thủ đâu. Nàng làm sao lại chết? Lúc này, Đỗ Lan bọn họ cũng theo tới. Trương Sở nhìn ta một mặt mê hoặc biểu lộ giải thích nói, không ai có thể sống ngàn năm, cái này phục hồn nhân hẳn là dùng băng quan đông cứng thân thể của mình, dùng bí pháp để chính mình xa vào đến cùng loại với động vật ngủ đông trạng thái. Chỉ là như vậy phương pháp mặc dù có thể làm cho chính mình theo một ý nghĩa nào đó một mực sống, thế nhưng chỉ cần giải trừ đóng băng trạng thái, năng lượng trong cơ thể liền sẽ cấp tốc suy kiệt, không bao lâu liền sẽ biến thành một bộ xác khô. Đỗ Lan vừa rồi chính là muốn nói cho ngươi điểm này, để ngươi đừng vội đối phó những quỷ hồn kia. Dù sao chỉ cần cái này phục hồn nhân chết, những cái kia tiểu quỷ cũng không kiên trì được quá lâu liền sẽ biến mất. Nghe đến Trương Sở giải thích, khoe miệng của ta không khỏi run run một cái. Cũng chính là nói chỉ cần trì hoãn thời gian là có thể giải quyết vấn đề, ta vậy mà vận dụng ác linh tinh hoa lực lượng. Bất quá nhắc tới, dù sao ta cũng đã vận dụng nhiều lần ác linh tinh hoa lực lượng, cũng không quan tâm lại nhiều dùng như thế một cái. Đây là cái gì? Ta nhìn thấy cái tia sắc khô trong tay áo hình như có đồ vật gì. Không lưng nhặt lên xem xét, nhưng là một quyển sách, bất quá phía trên đều là tùy đường thời kỳ văn tự, ta căn bản nhìn không hiểu. Ta xem một chút. Tôn Bằng nói. Ta đem sách này đưa cho Tôn Bằng, đây là sách gì? Tôn Bằng đem trang sách lật ra, nhìn mấy hàng nói, đây không phải là sách mà là một bản nhật ký, là nữ nhân này viết. Nàng là tùy triều đại nghiệp thời kỳ người, cùng trượng phu kết hôn thời điểm đúng lúc gặp tùy dạng đế muốn đào đới cái nào, hắn trượng phu liền tại tân hôn cùng ngày bị cưỡng ép mang đi làm khổ lực, kết quả chết. Nơi này là nàng vì nàng trượng phu thành lập, Vũ Hải hồn phách là dùng để xem như trượng phu nàng kèm theo hồn tế phẩm. Cái kia bảy ngọn đèn kéo dài tính mạng đèn nghe nói chỉ cần toàn bộ sáng lên, nàng liền có thể để trượng phu nàng chân chính phục sinh trở thành một cái có lý tính người. Đáng tiếc bị Trương Sở cho làm diện. Trách ta rồi. Trương Sở nhún vai, đèn này đều hơn 1000 năm vẫn chỉ là lóe lên một chiếc, tám thành là bị người lừa, đèn này không có khả năng toàn bộ phát sáng. Tôn Bằng, ngươi đừng nói cái này vô dụng, phía trên này có hay không nói nơi này có cái gì được ra? Mặc dù bây giờ vụ hải mộ địa quỷ hồn đều đã biến mất, thế nhưng muốn theo lối ra vào đi lời nói, cũng cần chờ mấy ngày thời gian để những cái kia lân điệp lại lần nữa ngủ mới được. Trên người chúng ta cũng không có mang cái gì lương thực, chờ mấy ngày nay liền tính không chết đói, cũng muốn khát mệt lạ. Tôn Bằng hướng phía sau mở ra, sau đó nói, có, phía trên này nói, thanh đồng đăng lên, máu ngực dòng, mộ thất mở. Mặc dù cái kia máu ngược dòng không biết là có ý tứ gì, bất quá mộ thất hẳn là chỉ cửa đá kia phía sau gian phòng, a chẳng lẽ không cần tế phẩm, cái kia cửa đá liền sẽ mở. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Đỗ Lan vội vàng nói, nếu quả thật mở, hy vọng không có người tùy tiện đi vào, cũng không biết nơi đó có cái gì nguy hiểm. Chúng ta vội vàng chạy trở về Giang Minh bọn họ vị trí, quả nhiên thấy cái kia nguyên bản đóng chặt cửa đá tại ầm ầm âm thanh bên trong, chậm rãi mở ra, mà cửa đá kia phía trước lỗ thủng bên trong có huyết dịch tuôn ra, nghịch tế đàn kéo dài đi xuống lỗ khảm mà bên trên, rót đầy trên tế đàn hình người lỗ khảm. Nguyên lai cái gọi là máu đi ngược chiều là chỉ cái này. Tôn Bằng mở ra trong tay nhật ký nói, cái này tế đàn là một cái giả dối, nếu có người tại trên tế đàn tế đến người, ngược lại sẽ xúc động cơ quan, là dùng để phòng trộm mộ trộm. Vậy cái này mộ thất bên trong còn có cái gì nguy hiểm sao? Ta hỏi. Tôn Bằng lắc đầu nói, không có, bất quá mộ thất bên trong lại có dấu có thể tiêu diệt lân điệp trùng thuốc, chỉ cần có cái này trùng thuốc, chúng ta liền có thể đi ra. Chương 367, thử vong chứng minh. Chương 367, thử vong chứng minh. Làm tế đàn bên trên hình người lỗ khảm bị đi ngược dòng nước máu tươi rót đầy thời điểm, cửa đá cũng hoàn toàn mở ra. Tại sao cửa đá mặt là một cái to lớn nhưng không lộ vẻ trống trải gian phòng, trên nóc nhà mang theo đá phai màu vải đỏ tu cầu, trên vách tường còn dán vào đại đại chữ hỉ. Gian phòng bên trong trưng bày từng trương bàn bông, phía trên thả đầy thịt rượu, bất quá những thức ăn kia tại nhiều năm như vậy bên trong cũng sớm đã biến chất, tại cái này bàn bông xung quanh, còn ngồi một chút người giống, những người này giống sinh động như thật, hoặc là cầm đũa ngay tại gắp thức ăn, hoặc là trâu đầu ghé tai hình như đang nói cái gì. Cái này cũng có thể chính là cái kia phục hồn nhân kết hôn lúc tình cảnh. A thoạt nhìn, nàng hy vọng trượng phu mình tại phục sinh về sau, có thể lại lần nữa nhìn thấy kết hôn lúc một màn, giống như là bị trinh đi tu kênh đảo cùng tử vong đều chỉ là một giấc mộng đồng dạng. Bởi vì cái này thạch thất bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm, chúng ta đều đi vào. Làm ta đi đến một người giống bên cạnh thời điểm, ta lại cảm thấy lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Những này tân kho cũng không phải là tượng đá, mà là từng cỗ xác khô. Chỉ là trên người bọn họ rơi đầy cho bụi, nguyên cớ bọn họ thoạt nhìn tựa như là thạch điêu đồng dạng. Mà những thi thể này đều là bị người dùng đinh sắt cố định mấu chốt, để bọn họ động tác ngàn năm không thay đổi, từ những này xác khô cái kia trên mặt vẻ mặt thống khổ đến xem, ta thậm chí hoài nghi, bọn họ là bị người sống sờ sờ làm thành pho tượng. Cái kia tân nương từ trượng phu chết về sau, liền ở vào một loại cố chấp trạng thái điên cuồng, điểm này từ hắn nhật ký cũng có thể thấy được đến. Tôn Bằng đi đến bên cạnh ta nói một câu, những người này đều là nàng ngày xưa người thân bạn bè hàng xóm, lại đều bị nàng đính tại nơi này. Chấp niệm quá nặng, liền sẽ để người thay đổi đến điên cuồng a. Xuyên qua những này xác khô, tại thạch thất tận cùng bên trong nhất cũng có một cái băng quan, chỉ là trong quan tài người lại cùng cái kia tân nương bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Tại cái này trong quan tài người mặc dù mặc một bộ tân lang quan y phục, thế nhưng da thịt của hắn lại cũng sớm đã khô gắt, thấy thế nào đều không giống như là có khả năng lại lần nữa phục sinh bộ dạng. Ở bộ này thi thể trong tay, nắm chặt một cái hộp, đó phải là dùng để đối phó lân điệp dùng trùng thuốc. Chúng ta đem cái này băng quan mở ra, đem cái hộp kia từ thi thể trong tay đem ra, sau đó liền rời đi cái này trang trí vui mừng nhưng lại cho người một loại âm trầm cảm giác quỷ dị cảm giác thạch thất. Theo đến đường, chúng ta xuyên qua vụ hải mộ địa, đi tới bỏ xuống vách đá phía trước. Vậy đối phó lân điệp trùng thuốc là một loại phẩm chất riêng trùng hương, ta cầm trùng hương bỏ lên trên vách núi này vách tường, vừa tới đến vách đá phía trên, tại chỗ cửa hàng xoay quanh lân điệp liền phát hiện ta, phe phẩy cánh hướng ta bay tới. Ta vội vàng dùng hỏa cơ hội đem cái kia trùng hương điểm, một trận giống như đàn hương hương vị bay lên. Những cái kia lân điệp đang bay đến khoảng cách ta 5 mét địa phương, cánh liền đột nhiên bốc cháy lên, từng cái mang theo xinh đẹp ngọn lửa màu xanh lam, từ giữa không trung bên trong rơi xuống đầy đất. Trong tay trùng hương còn không có đốt xong, những cái kia lân điệp liền đã chết hết. Chiều ta dưới vách đá dựng đứng mặt kêu một tiếng, nói cho bọn họ đã an toàn. Từ trong động đi ra mới phát hiện, trời đã tối. Gió núi run rẩy, tại ban đêm càng lộ vẻ rét lạnh, hít một hơi, cái kia không khí lạnh như băng phảng phất muốn đem lá phổi đều làm cho đông lại. Một trận kịch liệt đau nhức từ trong lồng ngực truyền đến, ta đột nhiên có một loại không thể thở nổi cảm giác. Thần Dương, ngươi thế nào? Giang Minh trước hết nhất phát giác được ta có chút không bình thường. Ta muốn nói chuyện, thế nhưng lá phổi phảng phất chết lặng, ta lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Cảm giác lạnh như băng theo yết hầu hướng lên trên, ta cảm thấy đại não phảng phất cũng phải bị đông cứng. Trong lòng ta có chút luống cuống, chẳng lẽ nói tại bên trong hang núi kia tại ta không có chú ý thời điểm trúng độc gì phải không? Mí mắt thay đổi đến 10 phần nặng nề, không bị khống chế rủ xuống, ngay sau đó, ta cảm giác chính mình đối thân thể cũng mất đi quyền khống chế, phù phù đổ vào trong đống tuyết. Kỳ quái nhất chính là, ta cảm thấy trái tim động lực đã hoàn toàn mất đi, độ ấm thân thể cũng tại cấp tốc hạ xuống, có thể là ta lại còn có đối hoàn cảnh cảm giác. Đây là một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, ta chợt nhớ tới Đỗ Lan nói muốn ghi mục tử vong chứng minh lời nói. Tới đón chúng ta máy bay đem ta đưa đến trong bệnh viện, đi ngang qua hơn 3 giờ cái gọi là cấp cứu thời gian về sau, ta bị ghi mục một tấm tử vong chứng minh, sau đó lại bị người đưa đến nhà sắt trong tủ lạnh. Không biết qua bao lâu, tủ lạnh bị người kéo ra, ta cảm giác hình như có một cỗ mùi gây mũi tràn vào đến trong lỗ mũi của ta mặt, cái kia phảng phất bị đóng băng lá phổi khôi phục lại, để ta có thể lại lần nữa hô hấp. Ta hít sâu một hơi, sau đó vội vàng mở to mắt, lại nhìn thấy Đỗ Lan liền đứng tại bên cạnh ta. Chết một lần cảm giác thế nào? Đỗ Lan nhìn ta cười hỏi. Nghe đến Đỗ Lan vấn đề, ta mới kịp phản ứng. Phía trước Đỗ Lan đã từng nói với ta, muốn đi vào linh đội sẽ chết một lần, chẳng lẽ nói ta không thể thở nổi, đồng thời tiến vào trạng thái chết giả, đây đều là hắn làm chuyện tốt. Là ngươi cho ta hạ độc. Ta nhìn xem Đỗ Lan hỏi. Không tính là độc, chỉ là một loại từ cá nóc độc tố tinh luyện giả chết thuốc, ta tại đem cái kia trùng hương cho ngươi thời điểm, bôi trên một điểm đi, cho nên chỉ có điểm trùng hương ngươi ngửi thấy. Đỗ Lan nói, cần thiết nhanh như vậy liền để ta chết nha. Ta oán trách một câu. Mặc dù ta cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng đột nhiên cứ như vậy chết không thể lại cùng quen thuộc người liên hệ, cái này lại làm cho trong lòng ta có chút khó chịu. Đây là cơ hội tốt nhất, từ bên trong hang núi kia đi ra, chúng độc mà chết. Sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi, nếu như ngươi trước khi chết còn từng cái đi tạm biệt, cái này mới sẽ để người có chỗ phát ra đâu. Đỗ Lan nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phục sinh, thế nhưng cái này cũng đại biểu ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào linh đội, đồng thời tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, mất đi tiến vào tổng cục tư cách. Tính toán, cứ như vậy đi. Ta nói, chúng ta lúc nào đến tổng cục? Chờ ngươi hỏa táng về sau. Đỗ Lan nói, diễn trò muốn làm nguyên bộ, ta đã để bác sĩ cho ngươi mở một cái giả dối thân thể kiểm tra chứng minh, nói trên người ngươi có nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, cần lập tức tiến hành hỏa táng, lập tức sẽ có người đem ngươi đưa về đến đài hỏa táng tiến hành hỏa táng, chỉ có nhìn thấy ngươi cho cốt, mới sẽ để người tin tưởng ngươi thật đã chết. Ta nghe cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, làm đến thật là đủ tuyệt. Một giờ sau ta liền bị đưa đến đài hỏa táng, cất vào trong lò hỏa táng mặt, so với nhà xác tủ lạnh, ta cảm thấy cái này trong lò hỏa táng càng thêm âm lãnh khủng bố, thậm chí cảm giác có thật nhiều người liền nằm tại ta bên cạnh đồng dạng, để ta cảm thấy từng trận tê cả da đầu. Tốt tại tiến vào lò hỏa táng về sau, tiếp ứng ta trường sở liền mở ra ẩn tàng mật đạo đem ta kéo đi ra, sau đó đem chuẩn bị xong cho cốt bỏ vào trong lò hỏa táng mặt. Tại Giang Minh bọn họ đem cho cốt của ta đưa về đến Lâm Giang thời điểm, ta thì ngồi một những khung máy bay, cùng Đỗ Lan bọn họ đi đến tổng cục. Giang Minh bọn họ vì cái gì không cần giả chết? Trên máy bay ta đối Đỗ Lan hỏi. Bọn họ là tổng cục tinh anh đội thành viên, mà ngươi là linh đội, cho nên bọn họ không cần giả chết, mà khác tổng cục đặc biệt đồng ý tại bọn họ đến tổng cục về sau, có thể để bọn họ biết ngươi là giả chết. Đỗ Lan giải thích. Ta bỗng nhiên rất hiếu kỳ, Giang Minh Hàn Dư bọn họ nhìn ta cho cốt, sẽ là biểu tình gì? Ta nhìn thoáng qua đồng hồ, khoảng cách đến tổng cục còn có một giờ. Chương 368, phẫn nộ người. Chương 368, phẫn nộ người. Máy bay dừng ở đặc tập tổ tổng cục đại lâu bên trên. Tổng cục đại lâu bất luận là ngoại hình, vẫn là kiến trúc phân bộ đều cùng tỉnh chi cục không sai biệt lắm. Từ trên máy bay xuống bắt đầu, ta liền có một loại bị người dùng không thân thiện ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác kỳ quái, thế nhưng nhìn quanh một cái xung quanh, lại phát hiện nơi này trừ cùng ta cùng nhau xuống Đỗ Lan bọn họ bên ngoài, cũng không có cái gì khác người. Có lẽ là ảo giác. Ga đi theo Đỗ Lan, ta đi tới tổng cục trưởng văn phòng. Phía sau bàn làm việc ngồi một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, trên mặt mang theo một bộ kính mắt, tóc buộc ở sau gót một bộ lão luyện bộ dạng. Ở trước mặt nàng trưng bày ba cái màn hình, trong tay còn cầm một chồng không biết là gì đó tư liệu. Một bên hướng chiếu vào màn hình, một bên thần tốc sửa sang lấy trong tay tư liệu. Ta vừa muốn nói chuyện, nữ nhân liền mở miệng trước, "Cục trưởng không tại, ta là phó cục trưởng Trịnh Thu Uyên, ta biết ngươi kêu Tần Dương, cũng không cần tự giới thiệu mình. Tân nhân liền giao cho các ngươi." Nữ nhân tốc độ nói nhanh giống như là súng máy đồng dạng, một câu xuống gần như đều không có thở qua một hơi. Đỗ Lan bọn họ ngược lại là một bộ đối với cái này thành thói quen bộ dáng, nhẹ gật đầu, mang theo ta đi ra văn phòng. Bộ này cục trưởng tốc độ nói thật đúng là nhanh a, đi tới hành lang ta không khỏi nói, "Tần Dương đừng quá để ý." Trương Sở nói, "Phó cục nói chuyện luôn luôn đều là cái này tốc độ nói. Cục trưởng từ trước đến nay đều là đem trong cục chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho phó cục tới làm, cho nên nàng làm chuyện gì đều là vội vội vàng vàng, liền ăn cơm đều là tại trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết. Người cục trưởng kia đâu?" Ta có chút kỳ quái hỏi. Tại chi cục thời điểm, là Dương Hàn Lâm dậy sớm về muộn, cẩn trọng xử lý tất cả công việc, lại không nghĩ rằng cái này tổng cục trưởng vậy mà là một cái vung tay trưởng quỹ. Cục trưởng hắn cũng rất bận rộn. Trương Sở nói, bất quá hắn bận rộn cái gì người nào cũng không biết, chỉ biết là hắn một tháng có khả năng cũng sẽ không đến trong cục một lần. Ta có chút im lặng, cục trưởng này là thật bận rộn vẫn là lười biếng á? Bất quá không quản cục trưởng thế nào, cùng ta đều không có quan hệ. Ta còn lại thời gian sợ rằng không bao lâu, vẫn là thừa dịp cuối cùng này thời khắc nghiên cứu làm sao mở ra dị giới cửa lớn, đây mới là chủ yếu. Ta lúc nào có thể học tập quý văn? Ta trực tiếp hỏi. Đỗ Lan liếc ta một cái, ngươi còn rất tốt học. Bất quá linh đội cũng không phải trường học, không có người dạy ngươi, một hồi chúng ta sẽ cho ngươi về quý văn tư liệu, ngươi cần tự học. Đỗ Lan mang ta đem thẻ căn cước mới cùng chế phục nhận, chế phục cùng tinh anh đội chế phục tiểu dáng đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là ngực tiêu chí không có. Đồng thời ta còn nhận một cây dao găm. Loại này dao găm là dùng đặc thù đối quỷ hợp kim chế tạo mà thành, có thể tổn thương đến quỷ hồn. Liễu Mộc mặc dù có thể tổn thương đến quỷ hồn, đồng thời dễ dàng tìm tới chế tạo, thế nhưng Châu Phong cổ động bên trong những cái kiêm màu đỏ tiểu quỷ lại làm cho ta đã biết làm bằng gỗ vũ khí tính hạn chế rất dễ dàng hủy đi. Gia nhập linh đội chỉ có cái này một thanh vũ khí sao? Ta đem dao găm thu lại hỏi. Gia nhập tinh anh đội thời điểm ngươi tiến vào qua vũ trang kho a, thế nhưng về sau ngươi chân chính dùng đến lại có bao nhiêu? Linh đội không có như vậy nhiều đồ vật loạn thất bát tao, thế nhưng sẽ nói cho ngươi biết làm sao chế tạo ra đối phó quỷ hồn vũ khí. Đỗ Lan nói xong đem ta mang vào phòng làm việc của hắn bên trong, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái USB ném cho ta, phía trên có một cái lỗ khảm, đem ngón tay để lên liền sẽ ghi chép lại ngươi chỉ tay, từ đó về sau cái này USB chỉ có ngươi có thể dùng. Bên trong ghi lại ngươi cần có tri thức, chính mình trở về tự học a. Về sau Đỗ Lan đem ta mang ra tổng cục đại lâu, lái xe đem ta đưa đến một những biệt thự trong khu, đi tới một gian trước biệt thự, hắn dừng xe lại, đưa cho ta một chuỗi chìa khóa. Đây là nhà này còn có xe chìa khóa. Chiếc này Land Rover cực quang cùng biệt thự này là tổng cục cho người xứng. Tại cái này tiểu khu bên trong ở đều là linh đội người, ta liền ở tại bên cạnh, đối diện hai cái theo thứ tự là Trương Sở cùng Tôn Bằng phòng ở, có chuyện gì có thể tới hỏi chúng ta. Sau khi thông báo xong, ta Đỗ Lan bọn họ liền rời đi. Ta cầm chìa khóa đem cửa phòng mở ra, vừa đi vào biệt thự bên trong, loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ bắn ra đi vào, những cái kia đồ dùng trong nhà bóng tối thoạt nhìn giống như là một đám đem ta vây quanh người đồng dạng. Làm sao từ Châu Phong trở về sau, ta liền nghi thần nghĩ quỷ. Trong lòng ta tự dễ ước, đưa tay ấn xuống một cái bên tường công tắc điện. Ánh đèn sáng lên, đem phòng khách chiếu sáng, tất cả đồ dùng trong nhà phía trên đều che kín dùng để che chắn cho bụi vải tợ lạt tịt. Ta đem những này vải tợ lạt tịt vén lên, đột nhiên chú ý tới, trong đó một cái đắp lên trên ghế sofa vải tợ lạt tịt bên trên có một cái rõ ràng dấu tay. Biệt thự này bên trong có người. Ta vội vàng cảnh giác nhìn hướng xung quanh. Trên lầu có thanh âm gì truyền đến, mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng tại cái này yên tĩnh trong phòng nghe tới lại hết sức rõ ràng. Ta rón rén hướng về đi lên lầu, đi tới thanh âm kia truyền đến trước cửa phòng, sau đó đột nhiên đem cửa phòng đẩy ra, đồng thời đốt sáng lên đèn. Đây là một gian tạp vật, một đống lớn dương bày ra tại góc tường. Ta đi tới, đem chồng chất tại kia bên trong dương cầm lên, để ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dương phía sau cũng không có người. Chẳng lẽ là ta sinh ra nghe nhầm rồi? Nhưng phòng khách bên trong giấu tay lại là chuyện gì xảy ra? Ta quay người hướng về gian tạp vật đi ra ngoài, chuẩn bị đối biệt thự này trong trong ngoài ngoài tiến hành một lần kiểm tra, ta có thể không muốn chính mình chỗ ở có cái gì thai hoàng ẩm. Liên tại ta mới vừa đi ra gian tạp vật thời điểm, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ đằng sau ta truyền đến. Thần Dương. Ta vội vàng xoay người nhìn hướng gian tạp vật bên trong, thanh âm kia là từ trên nóc nhà truyền đến. Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái hình người quái vật giống như thạch sùng đồng dạng ghé vào trên nóc nhà, mặt của hắn đã khó mà thấy rõ nguyên bản bộ dạng, trên đỉnh đầu một cái độc nhãn đang theo dõi ta. Khương Hàn. Hắn lúc trước bị trùng giáo người hủy dung đồng thời hủy đi hai mắt, hắn bị Dương Lăng đầu độc mang đi đồng thời tiến hành cải tạo. Ta thật không nghĩ tới vậy mà lại tại chỗ này gặp phải hắn. Làm ta nhìn thấy Khương Hàn một sát na, Khương Hàn liền đột nhiên hướng ta đánh tới, bất quá cái này có thể cũng không phải là xa cách từ lâu trùng phùng thân thiết bay nào, mà là giống như mãnh hổ chụp mồi đồng dạng trực tiếp đem ta té nhào vào trên hành lang. Hắn cái kia dài bén nhọn móng tay tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện, trong miệng dùng khàn khàn khó nghe âm thanh lẩm bẩm, thật là khiến người ta ghen ghét con mắt ta. Một cỗ sát thối vị từ trong miệng của hắn phun ra, để ta không khỏi hoài nghi Dương Lăng đến cùng cho hắn ăn là cái gì. Ta một chân đem hắn đá văng ra, đứng dậy, thừa dịp hắn còn không có lúc bỏ dậy đưa tay hướng về cổ của hắn bắt đi. Phía trước một lần gặp phải hắn để hắn chạy, thế nhưng lần này ta cũng sẽ không lại để hắn chạy trốn, ta muốn đem hắn đưa đến tổng cục đi, để hắn tiếp thu điều trị, dù cho không thể lại làm đặc tập tổ người, cũng tốt hơn làm loại người này quái. Bất quá làm ta tay liền muốn đụng phải Khương Hàn thời điểm, ta lại cảm giác chính mình tay hình như bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình xung kích tại trên lồng ngực của ta, tựa như một chiếc đối diện ra đoàn tàu, đem ta trực tiếp đụng bay đến cuối hành lang. Ta che ngực, từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy một ghế ngồi hắc bảo Dương Lăng không biết lúc nào xuất hiện tại Khương Hàn bên cạnh, sắc mặt âm trầm hướng ta đi tới. Chương 369, giác tỉnh. Chương 369, giác tỉnh. Ta từ dưới đất bò dậy, nhìn xem hướng ta đi tới Dương Lăng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cũng không phải là kinh ngạc tại Dương Lăng vô hình lực trường uy lực so với quá khứ mạnh hơn, mà là kinh ngạc tại Dương Lăng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nơi này nói thế nào cũng là tổng cục phân phối cho linh đội thành viên khu nhà ở, các hạng các biện pháp an ninh cũng đều là đỉnh cấp, Dương Lăng vậy mà có thể tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống đi tới nơi này, đây tuyệt đối không phải chỉ bằng vào thực lực mạnh mẽ có thể làm được. Huống chi từ cái kia vải tợ lạt tiệp bên trên dấu tay đến xem, Khương Hàn hẳn là tại ta tiến vào nơi này phía trước liền lẻn vào đến trong phòng này. Tại ta tới đây cái tiểu khu phía trước, ta cũng không biết cái này chuyên môn cho linh đội thành viên ở tiểu khu, hắn lại thế nào tìm tới nơi này đến. Chẳng lẽ Dương Lăng đối linh đội tổ chức này cũng có hiểu biết? Ta không kịp nghĩ nhiều, Dương Lăng liền đã đi tới trước mặt của ta, ta chỉ cảm thấy cổ của mình phảng phất bị người cho giữ lại đồng dạng, trực tiếp bị đẩy tới trên tường. Dương Lăng đi đến trước mặt của ta, răng cắn đến khanh khách rung động. Nàng là thế nào chết? Ta tại toán linh giới phát hiện ngươi máu. Dương Lăng hai mắt đỏ ngầu, giống như cùng là một đầu phẫn nộ sư tử đồng dạng, liền Khương Hàn phảng phất cũng cảm nhận được hoảng hốt, hướng về một bên tối lui. Toán linh giới, ta cũng rốt cuộc minh bạch Dương Lăng vì sao lại tức giận như vậy. U Minh đảo bên trên, thì ta, Tần Lam linh hồn quả nhiên cũng đã biến mất sao? Ta đối Dương Lăng hỏi. Mặc dù tại cái kia toán linh giới giết chết Tần Lam thời điểm, từ Tần Lam trong lời nói có thể nghe ra U Minh đảo bên trên linh hồn cũng sẽ tùy theo tan biến, thế nhưng trong lòng ta vẫn cứ có một tia chờ mong, hy vọng Tần Lam linh hồn sẽ không cứ thế biến mất. Thì ngươi, Dương Lăng đầy mặt kinh ngạc nhìn ta. Sửng sốt nửa ngày, Dương Lăng dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, "Nguyên lai, ngươi chính là nàng một mực đang tìm đệ đệ a, nàng đem con mắt quên tặng cho ngươi, nàng một mực đang tìm ngươi muốn cùng ngươi nhận nhau, mà ngươi lại còn muốn đem linh hồn nàng sau cùng giá trị cũng cho ép cô." Dương Lăng đỏ hồng mắt nhìn ta, mà tại lúc này ta lại phát hiện ở sau lưng của hắn có một đạo màu đen cái bóng, phảng phất là một người chứng nhận nằm ở trên bả vai của hắn, đối Dương Hàn Lâm thì thầm cái gì? Ngậm miệng. Dương Lăng hướng về bóng đen phương hướng gầm thét một tiếng, sau đó nhìn hướng ta nói, "Ta lẽ ra nên giết ngươi, bất quá xem tại ngươi là Tần Lam đệ đệ phần bên trên, ta buông tha ngươi. Thế nhưng nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, nếu như ngươi đứng tại ngăn cản vị trí của ta, ta sẽ lại không đối ngươi lưu tình." Dương Lăng nói xong, liền đem ta buông ra, quay người đi tới Khương Hàn bên người, chân của bọn hắn bên dưới xuất hiện một đoàn bóng tối, hai người chìm xuống dưới. Làm Dương Lăng hoàn toàn biến mất về sau, đem ta chèn ép đến trên tường lực lượng mới biến mất. Ta ngồi sập xuống đất, trực giác toàn thân trên dưới chuyển đến từng đợt đau đớn. Nguyên bản ta cho rằng đây là bởi vì nhận đến Dương Lăng lực lượng va chạm đưa đến bắp thịt đau nhức, thế nhưng ngay sau đó ta lại phát hiện tình huống cũng không phải là ta nghĩ như thế, từng trận như kim châm từ ngực bắt đầu, hướng về toàn thân lan tràn ra. Thật giống như có từng cây nung đỏ kim thép đâm vào ta toàn thân lỗ chân lông đồng dạng, đau đớn kịch liệt phía dưới, ta cuộn tròn thân thể lớn kêu lên, nhưng yết hầu vào lúc này lại chuyển đến một trận dao nhỏ cắt chém đau đớn. Ta hai tay bóp lấy cổ của mình, chính mình cũng chưa không rõ là bởi vì hai tay đem yết hầu thật chặt bóp lấy để đau đớn giảm bớt, còn là bởi vì chính mình không cách nào phát ra âm thanh để yết hầu không tại đau đớn. Mặc dù cảm thấy ngạt thở, thế nhưng cùng toàn thân đau đớn so sánh, lại cảm thấy đây không tính là cái gì. Không biết qua bao lâu, trên người ta đau đớn cuối cùng biến mất, ta cảm thấy một trận nhẹ nhõm, phản phất thân thể đều muốn phiêu lên đồng dạng. Thần Dương, ngươi thế nào? Nhã Kỳ âm thanh đột nhiên vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhã Kỳ đang đứng tại trước mặt của ta, một mặt lo lắng nhìn ta. Đã không sao, vừa rồi không biết là làm sao vậy. Ta vừa nói liền muốn đứng lên. Thế nhưng Nhã Kỳ lại vươn tay ra đặt tại trên vai của ta. Nếu như là tại quá khứ, Nhã Kỳ tay tuyệt đối sẽ từ thân thể của ta xuyên qua, thế nhưng lần này, ta lại cảm nhận được nặng cái kia bàn tay mềm mại. Trong lòng ta run lên. Nhã Kỳ vẫn luôn là ở vào cùng loại với hồn phách trạng thái, nàng có thể đụng tới ta, chẳng lẽ nói là ta hiện tại cũng là một cái linh hồn sao? Không nên động, ngươi linh hồn ngay tại rời khỏi thân thể. Nhã Kỳ một mặt khẩn trương nói. Quả nhiên, ta cảm giác được nhẹ nhõm, là vì ta đã sắp chết. Nhã Kỳ mày nhíu lại trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, người khác không có cách nào nhìn thấy ta, ta cũng không đụng tới bất kỳ vật gì, căn bản không có cách nào giúp ngươi kêu xe cứu thương. Nhìn xem Nhã Kỳ cái kia một bộ phải gấp khóc bộ dạng, ta an ủi lên nàng đến, đừng lo lắng, nhất định có biện pháp, ta linh hồn không phải còn tại như thế. Chỉ cần linh hồn không tới u minh đạo, liền không tính là thật chết rồi, nhiều lắm là xem như là bị choáng trạng thái. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề như là, thân thể của ta đến tột cùng là thế nào? Dương Lăng nói sẽ không giết ta, hắn liền tuyệt đối sẽ không nói dối, cái này muốn mạng đau đớn tuyệt đối không phải hắn làm, này sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là ta tại Châu Phong cổ động bên trong lây nhiễm cái gì độc dược mà tính? Vẫn là Kim Ô ý chí rất tỉnh. Làm ta nghĩ đến Kim Ô ý chí thời điểm, ta đột nhiên cảm giác phía sau mình hình như có cái gì tại đẩy ta đồng dạng, phản phất muốn đem ta từ đuổi trong vỏ đẩy đi ra. Trong cơ thể ngươi có đồ vật. Nhã Kỳ đột nhiên nói, bên trong thân thể ngươi còn giống như có một cái linh hồn, muốn chiếm cứ thân thể của ngươi. Nghe đến Nhã Kỳ nói như vậy, ta càng thêm có thể xác định đây chính là Kim Ô ý chí giác tỉnh. Mặc dù biết nhiều lần sử dụng ác linh tinh hoa sẽ để cho Kim Ô ý chí giác tỉnh thời gian tăng nhanh, lại không có nghĩ đến vậy mà lại nhanh như vậy. Lao Thiên đây là nói đùa cái gì? Ta mới vừa tiến vào đến linh đội, cuối cùng mò tới dị giới cửa lớn biên giới, thế nhưng mà lại vào lúc này Kim Ô ý chí thức tỉnh. Cho tới nay, đối với ta mà nói, Kim Ô ý chí đều là treo tại trên cổ một thanh đao. Ta từ biết Kim Ô ý chí sẽ giác tỉnh giết chết ta về sau, liền có chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ lúc này, cái này Kim Ô ý chí muốn đoạt đi mệnh của ta, ta lại không cam tâm. Ta cắn răng, chống cự cố kia muốn đem ta từ trong thân thể đẩy ra lực lượng. Đột nhiên, một tiếng vượng gáy tại bên tai ta vang lên, ta nhìn thấy một cái quanh quẩn lên hỏa diễm đầu chim từ sau lưng ta rũ tới, há miệng, hướng về bờ vai của ta cắn. Tại đem ta linh hồn từ trong thân thể chen đi ra nguyện vọng thất bại bên ngoài, cái này Kim Ô ý chí vậy mà tính toán thôn vệ hết ta linh hồn. Vung hắn ra. Nhã Kỳ đưa tay hướng về cái kia Kim Ô đầu bắt đi, muốn đem Kim Ô miệng từ trên vai của ta lột xuống. Thế nhưng cái kia dựa vào ta trên lưng Kim Ô lại đột nhiên một cái cánh, một đạo sóng lửa đánh út về phía Nhã Kỳ, trực tiếp đem Nhã Kỳ thân ảnh nuốt hết. Nhã Kỳ, nhìn xem cái kia bị ngọn lửa nuốt sống thân ảnh, tâm ta thật giống như bị nắm chặt đồng dạng, chỉ nghĩ muốn xông vào ngọn lửa kia bên trong đem Nhã Kỳ cứu ra, thế nhưng cái kia Kim Ô lại cắn chặt bờ vai của ta không thả, để ta không cách nào thoát khỏi. Trước mặt trong ngọn lửa đã không nhìn thấy Nhã Kỳ thân ảnh, ta không biết nàng có hay không đã bị ngọn lửa này cho. Không, nàng tuyệt sẽ không có việc. Ta quay đầu đi, hướng về cái kia Kim Ô dài nhỏ cái cổ cắn. Chương 370, ý chí quyết đấu. Chương 370, ý chí quyết đấu. Răng cắn lấy Kim Ô trên cổ, cảm giác giống như là cắn lấy một cái nung đỏ côn sắt bên trên đồng dạng, răng cảm giác đều muốn bị nóng rơi. Cái kia kịch liệt đau nhức theo răng chỉ sông trên trán, ta phảng phất nghe đến xương đầu chịu lực xé rách kéo kẹt tiếng vang, nhưng tại cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, ta lại càng thêm hung ác cắn Kim Ô không có nhả ra. Bởi vì ta có một loại cảm giác, nếu như nhả ra, vậy ta liền triệt để thua. Trong lòng của ta đột nhiên dâng lên một tia minh ngộ, Kim Ô ý chí chính là ác linh lưu lại ý chí. Muốn thắng nó cũng chỉ có ý chí của ta mạnh hơn nó mới được. Kim Ô phảng phất cảm thấy đau đớn, cánh ngập nước, bị ta cắn chỗ cổ phảng phất có hỏa diễm vươn ra, rót vào đến cổ họng của ta bên trong. Cảm giác kia giống như là nuốt vào một khối còn đang thiêu đốt than đồng dạng, tiết hầu phảng phất đều muốn bị cháy rụi. Cái này cực nóng theo tiết hầu thẳng tới túi dạ dày, ta không khỏi cuộn rút khởi thân thể, bắp thịt cả người căng cứng đến cực hạn đi khắc chế loại này bỏng. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, ta cảm thấy trong dạ dày của mình phảng phất thiêu một mùi lửa, hỏa diễm từ trong ra ngoài, phảng phất muốn đem ta đốt sạch sẽ. Thân thể của ta tại cái này kịch liệt đau nhức phía dưới hoàn toàn không còn chút sức nào, mềm mặt ngã trên mặt đất, thế nhưng miệng của ta nhưng như cũ cắn cái kia Kim Ô cái cổ. Trên thực tế, ta hiện tại cũng đã không cách nào xác định chính mình có phải là còn cắn cái kia Kim Ô, hỏa thiêu kịch liệt đau nhức để ta những cảm giác đều thay đổi đến chậm chạp, hoặc là nói là chết lặng, ta đã không cảm giác được môi của mình, không cảm giác được trong miệng của mình có phải là còn có cái gì đổ vật. Kịch liệt đau nhức để ta đầu góc trống rỗng, nhưng ta vẫn cứ liều mạng cắn. Nếu như là tại ta cứu ra Nhã Kỳ về sau, cái này Kim Ô ý chí giác tỉnh ta có thể trực tiếp liền buông xuôi bỏ mặc, thế nhưng hiện tại không được.
Ta chấp niệm toàn bộ trở thành ta ý chí lực lượng. Không biết qua bao lâu, thân thể cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Ta có thể cảm nhận được cái kia nguyên bản vinh báo hung hăng kim ô, lúc này ngay tại trong miệng của ta hư nhược dãy rủa lấy, phản phất muốn chạy trốn đồng dạng. Cái kia nguyên bản giống như sắt thép đồng dạng cứng rắn cái cổ, lúc này cuối cùng không cứng như vậy. Mà ta cũng cảm giác mình tới thân thể cực hạn. Buông ra cửa ra vào, a ngươi đã thắng. Trong đầu của ta có ý nghĩ như vậy hiện lên. Ta không biết đây là ta tiềm thức, vẫn là Kim Ô ý chí tại dùng ý niệm cùng ta trao đổi nhận thua. Thế nhưng ta biết, Kim Ô ý chí còn không có biến mất, ta liền còn không tính thắng. Còn kém một lần cuối cùng. Hiện tại liền tính Kim Ô ý chí nhận thua, nhưng nó cũng vẫn cứ tồn tại, về sau không chừng lúc nào còn sẽ xuất hiện. Ta mỏi như cây mũi chết lặng hàm dưới dùng sức, càng thêm hung ác cắn trong miệng Kim Ô cái cổ. Cuối cùng, Kim Ô buông lỏng ra bờ vai của ta, trong miệng phát ra giống như hoàng hốt hót vang. Giáp băng. Xương vỡ vụn âm thanh, Kim Ô cái cổ bị ta cắn đứt, cái kia dựa vào sau lưng ta Kim Ô, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét về sau, liền hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán. Mà trước mặt ta, cái kia thôn phệ nhã kỳ hỏa diễm cũng tiêu tán. Làm nhã kỳ hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh xuất hiện lần nữa trong mắt của ta, ta thở dài một hơi, còn tốt ngọn lửa kia hình như cũng không có đả thương được nhã kỳ, càng giống là một bức tượng, chỉ là đem ta cùng nhã kỳ tách rời ra. Đây mới là thắng. Theo Kim Ô ý chí tiêu tán, ta cuối cùng cảm nhận được thân thể của mình trở về, bất quá lại cảm thấy thân thể của mình tràn đầy đau nhức, giống như là một hơi chạy 2-3 dặm đường đồng dạng, khẽ động cũng không muốn động. Thần Dương, ngươi thế nào? Nhã Kỳ vội vàng hướng ta chạy tới, thế nhưng không đợi tới gần ta liền lại biến mất không thấy. Ta đưa tay hướng về nàng biến mất địa phương vụ một hồi, cái gì cũng không có, không lưu lại bất cứ thứ gì, thật giống như phía trước mỗi một lần đồng dạng. Ta thở dài một hơi, mặc dù Nhã Kỳ biến mất, bất quá tốt tại nàng cũng không có bị cái kia kim ô hỏa diễm tổn thương đến. Trong đầu hỗn loạn, giống như là liên tục mấy ngày không ngủ đồng dạng, bất chi bất giác, ta cứ như vậy ngủ rồi. Sau khi tỉnh lại, ta phát giác chính mình hình như theo tới có chút khác biệt, thân thể phảng phất thay đổi đến 10 phần nhẹ nhàng, hình như nhảy liền có thể nhảy lên vào trong mây, đồng thời ta còn phát hiện, ta đối ác linh tinh hoa cảm giác càng thêm rõ ràng. So sánh đi qua không cách nào hoàn mỹ khống chế ác linh tinh hoa, là vì cái kia Kim Ô ý chí một mực cùng ta làm trái lại, giống như là một cái thân thể có hai những biệt tư tưởng khống chế đồng dạng, thế nhưng hiện tại Kim Ô ý chí đã không có, ta đã hoàn toàn thu được ác linh tinh hoa cái này thân thể quyền khống chế, muốn làm gì đều là ta một ý nghĩ sự tình. Nghĩ tới đây, ta tay giơ lên thử nghiệm chế tạo độ diệp. Tất nhiên đã có thể hoàn toàn khống chế ác linh tinh hoa, như vậy chế tạo nộ diệm có lẽ không cần đi qua phiền toái như vậy. A, ta suy nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay bên trong liền dâng lên một đạo cao hơn 1 mét hỏa diễm, cái kia ngọn lửa kém chút đốt tới trên trần nhà. Ta vội vàng nghĩ đến ngọn lửa này lại nhỏ một chút, như cùng ta hy vọng đồng dạng, hỏa diễm bắt đầu thu nhỏ, thay đổi đến giống như ánh nến đồng dạng. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, trong lòng ta hưng phấn không thôi, nhưng lúc này bụng của ta nhưng cũng kêu lên. Ta lấy điện thoại ra xem xét mới phát hiện, ta vậy mà đã hôn mê một ngày một đêm, hiện tại đã là ngày hôm sau trạm vào tối, cũng khó trách bụng sẽ đói. Đến tủ lạnh phía trước, đem tủ lạnh mở ra, phát hiện bên trong chỉ là thả mấy hộp đồ hộp. Ta cũng không thích ăn đồ hộp, bất quá bây giờ thực tế quá đói, dứt khoát liền đem lấy ra một hộp ức hiếp đồ hộp, liền làm nóng đều không làm nóng liền trực tiếp mở ra, liền thịt có gai bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, ta đã không giống vừa bắt đầu phát giác chính mình có thể hoàn toàn khống chế ác linh tinh hoa như vậy hưng phấn. So với có thể hoàn toàn khống chế ác linh tinh hoa loại này về vui, càng làm cho ta để ý nhưng là Dương Lăng. Khuya ngày hôm trước Dương Lăng xuất hiện, mang cho ta quá nhiều nghi vấn, trên người hắn cái kia tựa như là ác linh đồng dạng bóng đen là chuyện gì xảy ra? Còn có hắn lại là làm sao tìm được cái này linh đội khu nhà ở. Đi qua ta cho rằng, hắn đối đặc tập tổ hiểu rõ là xây dựng ở tỷ ta Tần Lam đã nói với hắn tình huống, thế nhưng tỷ ta chỉ là tinh anh đội một thành viên, cũng không phải là linh đội thành viên, nàng tuyệt đối sẽ không biết nơi này mới đối. Chẳng lẽ nói Dương Lăng còn nhận biết linh đội người? Ta lắc đầu, linh đội quy củ là không thể để người khác biết linh đội tồn tại, cho nên dù cho hắn nhận biết linh đội người, cũng sẽ không có người nói cho hắn liên quan tới bất luận cái gì linh đội thông tin. Ta đột nhiên nhớ tới Dương Lăng phía trước biểu hiện ra một bộ cùng Dương Hàn Lâm nhận biết bộ dạng, trong lời nói còn để lộ ra một cố rất quen thuộc Dương Hàn Lâm cảm giác, mà Dương Hàn Lâm là linh đội người. Những này liên tưởng, trong lòng ta đột nhiên có một cái to gan suy đoán, có thể hay không Dương Lăng bản thân hắn chính là linh đội người. Khỏi cần phải nói, hắn đem Khương Hàn cải tạo thành bộ dạng, liền có chút giống như là phục hồn nhân luyện chế ra đến cương thi, đồng thời hắn còn biết quỷ hồn tồn tại. Nếu như hắn là phục hồn nhân, xem như linh đội địch nhân, linh đội cũng sẽ không để phục hồn nhân biết chính mình ở tại chỗ nào. Không phải phục hồn nhân lời nói, chẳng lẽ hắn đã từng cũng là linh đội người đâu? Nghĩ tới đây, ta vội vàng hướng về phòng ngủ chạy đi, đem máy tính mở ra. Ta hiện tại là linh đội thành viên, có thể tra tìm ra mặt khác linh đội thành viên danh sách, ta muốn tra một chút, cái này Dương Lăng đến cùng có phải hay không đến từ linh đội. Chương 371, cái gọi là thông linh. Chương 371, cái gọi là thông linh. Ta tiến vào đặc tập tổ cơ sở dữ liệu. Theo ta gia nhập linh đội, ta tìm đọc quyền hạn có thể gia tăng, gần như có thể tra đến tất cả mọi người tư liệu. Ta tại đặc tập tổ nhân viên điều tra bên trong đưa vào Dương Lăng danh tự, cái tên này cũng không tính hiếm thấy, tư liệu bên trong có hơn 10 cái chủng tên chủng họ người. Bất quá tại nhìn về sau, lại đều không phải ta muốn tìm. Ta đem thân thể dựa vào ghế, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là ta sai lầm. Vẫn là nói, Dương Lăng cái tên này bản thân chính là giả dối. Nhìn xem cột tìm kiếm bên trong Dương Lăng danh tự, ta nhấn xuống xóa bỏ chốt, một lần nữa đưa vào Tần Lam danh tự. Mặc dù ta cùng tỷ tỷ nhận nhau, thế nhưng đối với chính mình gia đình tình huống lại biết rất ít, mặc dù đặc tập tổ cơ sở dữ liệu sẽ không đem một người gia đình không rõ chi tiết ghi chép lại, bất quá cũng có thể để ta đối với chính mình những cái kia chưa từng gặp mặt người nhà có hiểu biết. Ta trước sau nhìn qua tỉ tỉ tư liệu, sau đó căn cứ mặt phụ mẫu kết nối tìm tới tình huống của phụ mẫu ta. Mà tại tình báo này bên trong, ta thấy được một người danh tự, chính là người này lừa gạt cha ta ký kết ác linh khế ước. Ta vội vàng điểm mở người này tư liệu, phát hiện người này đã chết, nguyên nhân tử vong viết không rõ, thế nhưng hắn lại còn có một cái nhi tử. Mặc dù cũng không tính tìm cựu nhân nhi tử báo thủ, thế nhưng ta vẫn là điểm mở nhi tử hắn tư liệu. Để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, tài liệu này vậy mà là cao cấp mã hóa, nếu như lấy ta đi qua tinh anh đội thân phận đều không thể xem xét, cựu nhân nhi tử tên là Đoạt Tiên, trên tư liệu nói tại phụ thân hắn chết về sau, hắn bị một gia đình chỗ nhận nuôi, đổi tên là Khương Hàn. Đồng thời còn gia nhập vào đặc tập tổ bên trong, về sau mất tích. Nhìn thấy cái này, ta hung hăng rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là nhìn hoa mắt. Chắc không được Dương Lăng sẽ cho Khương Hàn lừa gạt đi, cải tạo thành cái kia nửa người nửa chó, không người không quỷ bộ dạng, hắn làm như vậy chẳng lẽ là vì nhà chúng ta báo thù sao? Nếu như là lúc trước lừa gạt cha ta ký kết ác linh khế ước người bị Dương Lăng biến thành dáng vẻ đó, ta sẽ không thương hại hắn, thậm chí sẽ cảm thấy cái này xa xa không đủ. Thế nhưng gặp phải trả thù nhưng là người kia hại tử, trên tư liệu biết, Khương Hàn 33 thời điểm chết, hắn lại vẫn chưa tới một tuổi, hại người nhà của ta tội nghiệp cũng không nên để cái gì cũng không biết hắn đến gánh vác. Lần sau gặp lại đến Khương Hàn thời điểm, ta vẫn còn muốn đem hắn từ Dương Lăng bên cạnh mang đi, để hắn biến trở về người bình thường. Bất quá vậy cũng là nói sau, Kim Ô ý chí đã bị ta đồng hóa, ta còn có rất nhiều thời gian có thể tìm kiếm Dương Lăng cùng Khương Hàn. Chỉ là hiện tại Dương Lăng lại cũng không biết ở đâu, muốn chủ động tìm hắn vậy cơ hội là không có khả năng, hiện tại với ta mà nói, quan trọng nhất cần làm vẫn là học tập quỷ văn chờ tri thức. Ta đem USB cắm vào trong máy tính, bắt đầu học tập quỷ văn phương diện tri thức. Tại lời nói phương diện ta không hề cảm thấy chính mình có cái gì thiên phú, thế nhưng cái này quỷ văn học tập lại không hiểu nhẹ nhõm, thật giống như ta nguyên bản liền từng học qua, hiện tại chỉ là tại ôn tập đồng dạng. Ban đầu ở Nhã Kỳ trong nhà thời điểm, ta đã từng nhìn qua Nhã Kỳ bá bá lưu lại quỷ văn chú giải, lại không có quen thuộc như thế cảm giác, hiện tại sẽ có cảm giác như vậy, chẳng lẽ nói cũng là bởi vì ác linh tinh hoa tác dụng. Dù sao ác linh tinh hoa bản thân chính là cao cấp ác linh lưu lại, có lẽ trừ lực lượng bên ngoài, còn có cao cấp ác linh lưu lại tri thức cũng có nói, chỉ là ta còn không có tìm tới phương pháp tới mở ẩn chứa trong đó tri thức. Quỷ văn nội dung quá nhiều, dù cho có ác linh tinh hoa phụ trợ, ta cũng chỉ nhìn xong 1/10 nội dung mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, điện thoại của ta liền vang lên. Điện thoại này cùng số điện thoại cũng đều là linh đội mới phát cho ta, biết dãy số người cũng chỉ có linh đội người. Ta đem điện thoại kết nối, Trương Sở âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, "Tần Dương, hôm nay Giang Minh cùng Hàn Dư muốn tới, phó cục để ta đi đón bọn họ, ngươi cùng ta cùng đi sao?" Loại này sự tình ta đương nhiên muốn đi, ta còn muốn nhìn xem Giang Minh cùng Hàn Dư tại nhìn thấy ta khởi tử hoàn sinh về sau chuyện quan trọng như thế nào một bộ biểu lộ đâu. Ta từ biệt thự bên trong đi ra, Trương Sở xe đã chờ ở ngoài cửa. Ta sau khi lên xe, thấy được hắn đặt ở trên xe một bộ kính râm, liền cùng hắn mượn tới đeo lên. Đến sân bay, chỉ thấy Giang Minh cùng Hàn Dư kéo lấy dương hành lý đi ra, mà ta thì ngồi ở trong xe, giả mạo là Trương Sở tài xế. Trương Sở tiến vào sân bay về sau, qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Giang Minh Hàn Dư liền kéo lấy dương hành lý cùng Trương Sở cùng nhau đi ra. Giang Minh cùng Hàn Dư hai người thoạt nhìn có một ít tiểu thụy, không nói một lời lên xe, đối với ngồi tại trên ghế lái ta liền nhìn đều không có nhìn một chút, chỉ sợ ta liền tính không mang kính râm, bọn họ có lẽ đều không nhận ra ta tới đi. Xe phát động, hướng về tổng cục chạy đi, vùng xe bên trong có một ít một ngạn, nguyên bản ta chuẩn bị một chút nói đùa lời nói tại dạng này bầu không khí phía dưới lại có chút nói không nên lời tới. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Trương Sở dùng cánh tay đụng đụng ta, thấp giọng hỏi, "Không tháo kính mắt sao?" Ta lắc đầu, ho nhẹ một tiếng phía sau, đè lên giọng nói ngồi đối diện ở phía sau Giang Minh cùng Hàn Dư hỏi, "Hai vị thoạt nhìn có chút quen mắt, ta chúng ta có phải là ở đâu gặp qua?" Hàn Dư trực tiếp trả lời, "Không có. Các ngươi đều không có nhìn ta liền biết chưa từng thấy." Ta cười hỏi, "Tổng cục tiếng người đều nhiều như vậy sao?" Hàn Dư một mặt không nhịn được nói, "Các ngươi thật giống như tâm tình không quá tốt, có thể nói cho ta một chút sao?" Ta vừa lái xe vừa nói, "Có lẽ ta có thể giúp các ngươi giải quyết một cái." Hàn Dư cuối cùng ngẩng đầu, "Phải không? Vậy ngươi cho chúng ta hai đến hai phần thịt ba chỉ muối sông khói trứng gà thêm sữa tươi a, buổi sáng chưa ăn cơm, khó chịu chết." Ta im lặng, bọn họ tâm tình không tốt chẳng lẽ không phải bởi vì ta chết, mà là bởi vì buổi sáng chưa ăn cơm nguyên nhân? Liền không có những càng chỗ khó hơn sự tình sao? Ta có thể là sẽ thông linh thuật, thậm chí có thể để các ngươi nhìn thấy chết đi người. Ta cố gắng đem chủ đề dẫn hướng người chết trên thân. Nghe đến ta nói như vậy, Giang Minh cũng ngẩng đầu, quả nhiên, Giang Minh vẫn là rất để ý ta chết đi sự tình, "A cha, ta nuôi trong nhà chó con Khang Khang chết, ngươi có thể giúp ta thông linh một cái nó sao? Ta thật muốn nó." Giang Minh một mặt chờ mong nói. Mắt của ta vai diễn nhảy lên, nâng lên người chết hắn vậy mà nghĩ tới không phải ta. "À, còn có nhà ta Miêu Miêu, hai ngày trước cũng vừa mới chết, mấy ngày nay ta cơm đều có chút không ăn được. Có thể giúp ta thông linh một cái nó sao?" Hàn Dư cũng xen vào nói. Ta nói, "Hai người các ngươi chẳng lẽ liền không có cái nào muốn gặp, đã chết đi bằng hữu sao?" Ta nhịn không được hỏi. "Bằng hữu?" Giang Minh cùng Hàn Dư liếc nhau một cái, "Chúng ta gần nhất cũng không có cái gì người thân bạn bè chết đi à?" Hàn Dư nói tiếp, "Nếu không, chúng ta đem ngươi tiểu tử thối này làm thịt rồi, sau đó lại tìm người thông linh ngươi một cái như thế nào?" "Thần Dương?" "A." Ta quay đầu đi, đầy mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Chương 372, tiểu thủ đoạn. Chương 372, tiểu thủ đoạn. Giang Minh cùng Hàn Dư hai tay ôm ở trước ngực, trên khóe miệng trọn một bộ ngươi bị chơi xỏ biểu lộ nhìn ta. Ta nhìn hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Trương Sở hỏi, ngươi nói cho bọn họ. Giang Minh cùng Hàn Dư tại lên xe thời điểm căn bản không có nhìn ta một cái, vừa rồi ta nói chuyện với bọn họ thời điểm cũng cố ý ngụy trang chính mình giọng nói, bọn họ làm sao lại biết ta là ai? Ta hiện tại chỉ có thể hoài nghi, là Trương Sở ở sân bay tiếp bọn họ thời điểm, liền nói cho bọn họ thân phận của ta. Bất quá Trương Sở lại một mặt vô tội nhún vai, ta dùng tóc cam đoan, ta không nói gì. Nhìn xem trên đỉnh đầu hắn cái kia thưa thớt chỉ còn lại mấy cây tóc, cái này cam đoan quả thực làm cho không người nào có thể không tin. A lúc này Giang Minh mở miệng, mới ra sân bay chúng ta liền phát hiện ngươi, nếu như ngay cả điểm này sức quan sát đều không có, chúng ta dứt khoát một lần nữa tiếp thu tân nhân huấn luyện tính toán. Hàn Dương nghiêng đầu nhìn ta, tiểu tử thối, vậy mà giả chết để chúng ta vì ngươi trắng thương tâm một hồi lâu, ngươi muốn chết đúng không? Ta rụt cổ một cái, vì biểu đạt cái nấy của ta, đến tổng cục về sau, ta mời các ngươi ăn cơm. Một bên Trương Sở giúp ta giải thích, hai người các ngươi cũng đừng trách hắn, chỉ có người chết mới có thể gia nhập linh đội, đây là quy củ. Linh đội. Xuyên qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy Hàn Dư cùng Giang Minh một mặt chẳng biết tại sao, xem ra cho dù là bọn họ cũng không biết cái gì là linh đội. Trương Sở nói, linh đội có thể lý giải thành là tinh anh đội bên trong đặc thù chi nhánh, các ngươi cũng đừng hỏi quá nhiều. Giang Minh cùng Hàn Dư đều là người thông minh, Trương Sở tiểu nói này bọn họ liền minh bạch linh đội là bí mật, liền không tại vấn đề này hỏi nhiều. Ta nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Giang Minh cùng Hàn Dư lên xe thời điểm, cũng không có đem hai cái dương hành lý đều bỏ vào xe cốp sau bên trong, ngược lại có một cái lấy được trong xe, đặt ở hai người bọn họ chính giữa. Bình thường hành lý tuyệt đối sẽ không như thế thả. Trong dương chứa cái gì sao? Ta thuận miệng hỏi. Giang Minh nhẹ gật đầu, là trùng vương tượng, bái trùng giáo cao tầng mặc dù nói đều đã chết, thế nhưng Dương Lăng còn tại chỗ tối, hắn góp nhặt trừ chúng ta cái này ba cái bên ngoài, mặt khác tất cả trùng vương tượng, cục trưởng lo lắng cái này trùng vương tượng đặt ở chi cục không an toàn, liền để ta thừa dịp đến tổng cục đem cái này trùng vương tượng mang đến. Cục trưởng là không biết, Dương Lăng đã tới thủ đô đi. Nghe ta nói như vậy, Giang Minh vội vàng hỏi, ngươi nói Dương Lăng đã tới? Chẳng lẽ hắn đã biết chúng ta muốn đem trùng vương tượng mang đến sao? Có lẽ không biết, bởi vì hắn là tới tìm ta. Ta giải thích nói, không quản hắn có biết hay không chúng ta đem cái này trùng vương tượng đưa tới, tất nhiên hắn cũng ở nơi đây, chúng ta liền không thể phớt lờ. Giang Minh nói, Tần Dương, tận lực lái nhanh một chút, đem trùng vương tượng đưa đến tổng cục chúng ta liền có thể yên tâm. Ta nhẹ gật đầu, đem tốc độ xe nâng lên nhanh nhất. Mặc dù chiếc xe hơi này mặc dù không bằng Dương Hàn Lâm chiếc xe kia đồng dạng nhanh, nhưng cũng là trải qua cải tạo, tốc độ có thể đạt tới nguyên bản cao nhất vận tốc 2 lần. Các ngươi nói Dương Lăng là ai? Nhìn các ngươi đều sợ hắn bộ dạng a. Trương Sở không rõ ràng cho lắm hỏi. Ta nói, hắn ban đầu ở Miêu Cương thời điểm từ Đỗ Lan dưới tay chạy trốn qua, hơn nữa là tại không đem hết toàn lực dưới tình huống. Ta mới vừa nói xong, xe lại đột nhiên thả neo, dừng ở trên đường. Hiện tại là buổi sáng, chính là đi làm giờ cao điểm, nếu như là tại thường ngày, thủ đô trên đường không kẹt xe cũng không tệ rồi, thế nhưng chúng ta xe thả neo địa phương, vậy mà một chiếc xe đều không có, thậm chí liên hành người đều không có. Màu xám sương mù bao phủ bốn phía, để vùng này thoạt nhìn phảng phất là ngăn cách dị vực đồng đạo, để người cảm thấy bất an. Nơi này không có điện thoại tín hiệu. Hàn Dư lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua nói, nơi này chính là thủ đô, điện thoại tín hiệu làm sao có thể không cách nào bao trùm. Phía khu vực này hiển nhiên là có gì đó quái lạ, chúng ta đều ngồi tại trong xe, cảnh giác xung quanh. Tại không thể xác định trong khu vực này địch nhân vị trí chỗ ở dưới tình huống, tùy tiện xuống xe hiển nhiên là không lý trí hành động, rất dễ dàng bị đánh lén. Đột nhiên, ta nhìn thấy phía trước xe có một bóng người dần dần đi vào. Nồng đậm sương mù theo cước bộ của hắn phảng phất e ngại đồng dạng hướng về hai bên tàn đi, coi hắn đi đến xe phía trước đại khái chừng 5 mét vị trí thời điểm, chúng ta cuối cùng có thể thấy rõ hắn. Một thân trường bào màu đen, ánh mắt lạnh giống như là đao phong mang đồng dạng. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Dương Lăng đứng tại trước xe xem chúng ta, đem trùng vương tượng giao cho ta, đừng để ta độc thủ. Người này có bản lĩnh gì? Trương Sở nói khẽ với ta hỏi thăm. Hẳn là niệm lực. Ta nói, đủ để đem chạy ô tô bức ngừng niệm lực. Trương Sở cao mày, hiển nhiên cũng là cảm thấy Dương Lăng có chút khó giải quyết. Dương Lăng, chúng ta cũng không có mang cái gì trùng vương tượng tới đây. Giang Minh đem cửa xe mở ra đi xuống đối Dương Lăng nói. Nhìn thấy Giang Minh xuống xe, ta cùng Hàn Dư Trương Sở cũng đội vàng từ trên xe bước xuống. Ta chỉ lặp lại một lần, đem trùng vương tượng cho ta. Dương Lăng lạnh lùng nói. Giang Minh trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, đem cái kia trang cái này trùng vương tượng dương hành lý từ trong xe đem ra, đồ vật cho ngươi, thả chúng ta rời đi à. Giang Minh nói xong, liền đem tay kia vali hướng về Dương Lăng ném qua. Không thể cho. Nhìn thấy Giang Minh vậy mà trực tiếp thỏa hiệp, Trương Sở đội vàng kêu to vươn tay ra hướng về kia vali xách tay bắt đi. Thế nhưng không đợi đụng phải vali xách tay, cả người hắn giống như cùng là bị một chiếc xe hơi đụng ngã, bay ngược ra ngoài. Mà tay kia vali thì đang bay đến Dương Lăng trước mặt thời điểm đột nhiên dừng lại treo ở giữa không trung bên trong. Dương Lăng tay phải nâng lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phản phất thứ gì bị mở ra âm thanh vang lên, một cái bị phá giải lựu đạn mini từ cái kia dương phía dưới bay ra, rơi xuống Dương Lăng trong tay, sau đó tại hắn cái kia cường đại niệm lực phía dưới, bị ép thành một cái viên cầu. Loại này tiểu thủ đoạn, không lừa được ta. Dương Lăng nói xong, viên kia bóng liền rơi xuống trên mặt đất. Mà Giang Minh lại mày nhíu lại, song quyền nắm chặt, một bộ chán nản biểu lộ. Dương Lăng đưa tay bắt lấy dương hành lý, mới vừa đánh đem dương hành lý kia khóa kéo ra một đoạn ngắn, phình một tiếng, một đoàn hồng nhạt khói liền từ dương hành lý kia bên trong xông ra, cho dù là Dương Lăng tại khoảng cách gần như vậy phía dưới cũng né tránh không kịp, bị bao phủ tại khói bên trong. Ngay sau đó, khói mù này liền tại hắn cái kia giống như gió báo niệm lực bên dưới bị thổi tan. Dương Lăng lấy hành lý dương giống như uống say đồng dạng, lui về sau hai bước, trên đầu của hắn có đổ mồ hôi toát ra, miệng lớn thở hổn hển, phản phất xuyên tấu qua không tức giận đến đồng dạng. Loại này tiểu thủ đoạn liền có thể lừa qua ngươi. Giang Minh nhìn xem Dương Lăng nói, đây là mới khai phá gây mê hơi độc, dù cho không hô hấp, chạm đến làn da cũng sẽ bị hấp thu, mà cho ngươi dùng, là đủ để cho một đầu con voi đều ngã xuống lượng, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Chương 373, linh đội xuất thủ. Chương 373, linh đội xuất thủ. Cái kia gây mê hơi độc đối Dương Lăng đã sinh ra hiệu quả. Hắn đem dương hành lý để dưới đất, thoạt nhìn chỉ có dùng hai tay chống dương hành lý mới có thể miễn cưỡng đứng, phảng phất đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng dù cho đến trình độ này, Dương Lăng trên mặt cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào thần sắc. Đột nhiên, Dương Lăng đứng lên, thật giống như cái kia gây mê hơi độc hiệu quả đã giải trừ đồng dạng, hắn hừ một tiếng, tiểu thủ đoạn thủy chung là tiểu thủ đoạn. Vừa dứt lời, chúng ta ngồi chiếc kia đường hổ liền tựa như thoát ly địa cầu lực hút đồng dạng, phiêu phủ, treo tại trên đầu của chúng ta. Mau tránh ra. Giang Minh hô to một tiếng. Chúng ta vội vàng hướng về bốn phía nhảy xuống, cơ hồ là tại đồng thời, chiếc kia bay đến giữa không trung xe hung hăng rơi xuống, ngã đến trên mặt đất biến thành đĩa sắt đồng dạng. Người này đến cùng phải hay không nhân loại a? Hàn Dư kinh ngạc trừng một đôi mắt, lẩm bẩm lầu bầu nói, đủ để gây mê một đầu con voi liều lượng, cũng chỉ là gây mê Dương Lăng một lát. Thể chất này đã là phi nhân loại, chỉ là ta lại cảm giác Dương Lăng hình như càng có một ít kỳ quái. Ta cẩn thận quan sát Dương Lăng, muốn tìm được trên người hắn để ta cảm thấy kỳ quái địa phương, có lẽ tìm tới cái này kỳ quái chỗ, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá Dương Lăng cũng không có cùng chúng ta dây dưa ý tứ, hắn quét mắt chúng ta một cái, sau đó kéo lấy dương hành lý kia, quay người hướng về sương mù dày đặc bên trong đi đến. Chờ đi. Giang Minh hô to một tiếng, cùng Hàn Dư cùng nhau hướng về Dương Lăng đuổi theo. Thế nhưng còn chưa đi hai bước, chiếc kia đã biến thành đĩa sắt đường hổ lại lần nữa bay lên, trung điệp rơi vào trước mặt hai người, đứng lên thân xe giống như là một mặt tường sắt đồng dạng, đem bọn họ ngăn lại. Mà ta vào lúc này cũng phát giác Dương Lăng để ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Hắn lúc này mỗi một cái động tác đều có vẻ hơi cứng ngắc, thoạt nhìn giống như là để tuyến như con rối cảm giác. Lúc trước thân thể ta thụ thương, tứ chi không thể hành động thời điểm, dùng ác linh tinh hoa khống chế tứ chi của mình hoạt động, ban đầu thời điểm cũng là cái dạng này. Cũng chính là nói, thân thể của hắn gây mê cũng không có giải trừ, mà là sử dụng chính mình cường đại niệm lực đến khống chế tay chân của mình hoạt động, khiến người ta cảm thấy hắn cũng không có bị gây mê đồng dạng. Mà loại này phô trương thanh thế, càng là biểu lộ hắn hiện tại đang đứng ở suy yếu giai đoạn, a gây mê hơi độc có hiệu quả, đừng bị hắn lừa. Ta nhắc nhở Giang Minh bọn họ, sau đó thả người hướng về Dương Lăng vào tới. Không đợi tới gần Dương Lăng, ta liền chú ý đến chính mình xung quanh sương mù cuộn lên, ta vội vàng nghiêng người sang đi, cái kia cuốn lên sương mù bên trong, có một cỗ cường đại lực lượng quét đến trên người ta. Xem ra Dương Lăng thật là suy yếu, nếu như là tại hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn lực lượng tuyệt đối là thuộc về loại kia không có dấu vết mà tìm kiếm, dù cho rơi xuống trên người ta, cũng sẽ không khuấy động xung quanh sương mù, điểm này từ hắn trúng hơi độc phía trước công kích Trương Sở cái kia một cái liền có thể so sánh đi ra. Tất nhiên gây mê hơi độc có hiệu quả, vậy cũng không cần cứng đối cứng đem hắn đánh bại, chỉ cần trì hoãn thời gian, đừng để hắn chạy trốn, đợi đến gây mê hơi độc hiệu quả triệt để phát tác, tự nhiên có thể bắt lại hắn. Giang Minh cùng Hàn Dư lúc này cũng phản ứng lại, hai người một trái một phải phóng tới Dương Lăng. Tại nhìn thấu Dương Lăng là đang hư trương thanh thế về sau, tỉnh táo lại hai người rất nhanh liền phát giác căn cứ xung quanh sương mù có thể phán đoán ra Dương Lăng niệm lực công kích phương hướng, dùng cái này đến tiến hành tránh né. Cũng không biết Dương Lăng là phát giác công kích không cách nào đánh trúng chúng ta, còn là bởi vì gây mê hơi độc để hắn đã bất lực tiến hành công kích, hắn công kích đình chỉ, đứng tại chỗ không nhúc nhích xem chúng ta. Mà tại xung quanh hắn một mét phạm vi bên ngoài, sương mù cuộn cuộn, xem ra hắn là đem chính mình niệm lực tập trung ở phía khu vực này. Loại này dùng niệm lực tiến hành phòng ngự thủ đoạn, ta đã không phải là lần thứ nhất thấy. Ta khống chế nộ diệm đem tay phải bao khỏa, sau đó hung hăng một quyền đập vào niệm lực phòng ngự bên trên. Cùng lúc đó, Giang Minh cũng khống chế từng đoàn hỏa diễm oanh kích Dương Lăng phòng ngự. Nhưng tại đánh chúng về sau, ta mới phát giác được cái này lực trường cùng đi qua cũng khác nhau. Đi qua lực trường đều là bất động, như là một cái chụp tại Dương Lăng xung quanh cái lồng đồng dạng. Thế nhưng lần này lực trường lại cho ta một loại đang không ngừng xoay tròn cảm giác, giống như tứ lạng bạn thiên cân đồng dạng. Ta cả người đều bị cái này xoay tròn lực lượng kéo lại, đem một bên Giang Minh đụng đổ trên mặt đất. Hai người các ngươi không có sao chứ? Hàn Dư vội vàng nhìn hướng chúng ta. Tiếng nói của nàng vừa ra, sau lưng mặt đất liền xuất hiện một vết nứt, một khối lớn hắc ín mặt đất nhấc lên, hướng về sau lưng của nàng đập tới. Vốn cho rằng Dương Lăng chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà còn biết đánh lén. Hàn Dư bất ngờ không đề phòng, bị đập vừa vặn, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có ngã tại trên mặt đất. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, xung quanh xương mù phảng phất bị gió lốc thổi tan đồng dạng, nhưng là hắn cái kia tụ lại ở xung quanh niệm lực, trong nháy mắt này hướng về bốn phía bạo phát đi ra, giống như cùng là bom đồng dạng. Ta cùng Giang Minh Hàn Dư lúc này đều không có đứng vững, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, trốn cũng không có cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Cái này niệm lực bạo tạc có thể nói là Dương Lăng gánh nước một kích, uy lực đủ để đem người xương cốt nghiền nát. Ta vội vàng đem Giang Minh ngăn ở phía sau, mặc dù cũng muốn bảo vệ Hàn Dư, thế nhưng hắn lại tại Dương Lăng bên kia, ta căn bản không kịp cứu viện. Mà tại lúc này, một mảnh vải rách đột nhiên bay tới. Vải này mảnh tung bay tốc độ thoạt nhìn không nhanh, nhưng lại tựa như có thể vượt qua không gian chướng ngại đồng dạng, trong chớp mắt liền đến Hàn Dư trước mặt. Cái kia cường đại vô song niệm lực đụng một cái đến cái kia tấm vải, liền hóa thành một trận gió mát tiêu tán. Ta hơi kinh ngạc nhìn xem khối vải kia mảnh, đây là cái gì thần khí, quả thực chính là Dương Lăng khắc tinh đồng dạng. Nhưng làm ta cẩn thận nhìn một chút về sau lại phát hiện, đây chỉ là một khối mới từ trên quần áo xé xuống tấm vải, nếu như nói có cái gì kỳ lạ địa phương, chính là phía trên viết không ít quỷ văn. Cũng chớ xem thường chúng ta linh đội a, lúc này Trương Sở âm thanh truyền đến. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy trên bả vai hắn đi áo khoác, áo sơ mi đã bị hắn xé thành từng khối vải rách, phía trên đều viết quỷ văn. Thật sự cho rằng niệm lực cường đại liền vô địch. Linh đội người có thể là sẽ căn cứ khác biệt đối thủ, sáng tạo ra khác biệt ứng đối phương pháp tinh anh. Trương Sở vừa nói một bên vuốt ve trên đầu cái kia vài cọng tóc. Ta còn tưởng rằng Trương Sở phía trước gặp phải Dương Lăng trọng kích bị đánh xỉu nha. Nguyên lai vừa rồi không xuất thủ, là tại chuẩn bị khắc chế Dương Lăng đồ vật. Trương Sở đem hai khối tấm vải ném cho ta cùng Giang Minh, trên thân mang theo cái này, hán niệm lực liền tính đụng phải các ngươi cũng sẽ tiêu tán. Đúng lúc này, một đạo ánh đèn đột nhiên từ một bên trên mái nhà chiếu xuống, cái kia ánh đèn xuyên qua sương mù dày đặc, rơi xuống Giang Minh trên thân, tại Giang Minh dưới chân ném xuống một đạo rõ ràng bóng tối. Chương 374, tháng bại. Chương 374, tháng bại. Nhìn thấy Dương Lăng dưới chân cái bóng, trong lòng ta không khỏi trầm xuống. Dương Lăng trừ có cường đại niệm lực bên ngoài, cái kia trốn vào cái bóng bên trong chạy trốn thủ đoạn càng làm cho người cảm thấy khó giải quyết. Chỉ thấy dưới chân hắn cái bóng như cùng sống đồng dạng bản thành một đoạn, giống như bốn con hắc đàm, để Dương Lăng cùng bị hắn nắm trong tay Dương hành lý thần tốc chìm xuống dưới. "Đừng chạy." Ta hô to vươn tay ra. Một cái hỏa diễm tạo thành to lớn bàn tay xuất hiện tại Dương Lăng xung quanh, tại tiêu diệt kim ô ý chí về sau, ta có thể tại khoảng cách ta xung quanh 10 mét phạm vi bên trong cách không sáng tạo ra nộ diệm đồng thời tiến hành khống chế. Ngọn lửa này cự thủ chính là ta như vậy sáng tạo ra. Nhưng dù cho ta ngay lập tức đã sáng tạo ra ngọn lửa này cự thủ, nhưng vẫn là chậm một bước. Dương Lăng dưới chân bóng tối đột nhiên theo thân thể của hắn trèo tới, đem cả người hắn đều bao phủ đến cái kia trong bóng tối. Ta sáng tạo hỏa diễm cự thủ giống như là xuyên qua một cái bóng đồng dạng từ bị bóng tối bao phủ Dương Lăng thân thể xuyên qua. Dương Lăng chạy trốn. Ta giận dữ ngẩng đầu nhìn lại, nếu như không phải đạo này thình lình ánh đèn, cái kia cũng sẽ không để Dương Lăng có cơ hội chạy trốn. Đã thấy ở một bên đại lâu bên trên, Khương Hàn giống như thạch sùng đồng dạng dán tại cái kia đại lâu trên vách tường, trong tay cầm một cái to lớn đèn chiếu. Bắt không được Dương Lăng, bắt đến ngươi cũng được. Trong lòng ta nghĩ như vậy, thả người nhảy lên cao hơn 10 mét, thế nhưng dạng này độ cao khoảng cách Khương Hàn vị trí lại còn có hơn 10 mét trên lệch. Liên tại ta muốn hạ xuống thời điểm, ta khống chế dưới chân xuất hiện một đạo độ diệm, giống như trống rỗng xuất hiện bán cầu sắt dính bù đồng dạng, ta dẫm lên trên, lại lần nữa nhảy lên. Khương Hàn vội vàng đem trong tay đèn chiếu hướng ta đập xuống. Ta phất tay đem cái kia đèn chiếu đánh rơi, dưới chân xuất hiện lần nữa một đạo hỏa diễm bàn đạn. Liên tại ta chuẩn bị tiến hành ba đoạn nhảy đem cái này Khương Hàn bắt lấy thời điểm, ta lại nghe được phía dưới truyền ra liên tiếp ô tô tiếng còi cùng tiếng va chạm. Nghe đến thanh âm này, ta theo bản năng cúi đầu nhìn, đã thấy đến không biết lúc nào, cái kia nguyên bản đã không có chiếc xe trên đường vậy mà trống rỗng xuất hiện hỗn loạn dòng xe cộ, một chiếc xe còn đang tránh né chúng ta chiếc kia nằm ngang ở đường quốc lộ bên trong biến thành đĩa sắt đường hồ lúc, không cẩn thận lại xâm nhập đến đi ngược chiều làn xe cùng một những xe mini bất đụng tới. Xe tải né tránh không kịp, bị cái kia xe con đụng thẳng, hai chiếc xe cứ như vậy nằm ngang ở đường quốc lộ chính giữa, dẫn đến phía sau lại có 5-6 chiếc xe đụng phải. Mà nguy hiểm nhất, nhưng là lúc này vậy mà lái tới một chiếc cao tốc chạy thùng đường hàng xe, chiếc kia thùng đường hàng xe tài xế một bên đè xuống loa, một bên đạp phanh lại. Bánh xe tại trên mặt đất ném ra thật dài hát tuyến, một cô gây mũi mùi khét lẹt tại không khí bên trong bao phủ. Nếu như bị chiếc này thùng đường hàng xe đụng vào, như vậy phía trước xe tính cả người ở bên trong đều sẽ nháy mắt biến thành một khối sắt lá có nhân bánh. Một mặt là phải bắt đến Khương Hàn, một mặt nhưng là trên quốc lộ nhân mạng. Ta không cam lòng cắn răng, thân thể lộn một vòng, thả người lao xuống. Tại chiếc kia thùng đựng hàng xe khoảng cách phía trước xe còn có 3 mét khoảng cách lúc, ta khống chế ác linh tinh hoa dùng chính mình ổn định rơi xuống chiếc xe kia phía trước, hai tay chống đỡ tại cái kia thùng đựng hàng xe phía trước, hai chân dùng sức đạp mặt đất. Thế nhưng từ trên xe này truyền đến lực lượng quá lớn, ta cảm giác cánh tay của mình phảng phất đều muốn đẻ gãy. Thân thể bị đẩy lùi lại, dưới chân đường nhựa bị hai chân của ta cày ra hai đạo thật sâu khe danh đến. Phanh! Chân của ta đâm vào hiệu rõ sau lưng xe con cốp xe bên trên, đem cái kia đuôi xe xô ra một cái xe đến. Bất quá tốt tại chiếc kia thùng đựng hàng xe cuối cùng dừng lại. Nguyên bản xe của chúng ta liền đã biến thành đĩa sắt, hiện tại trên quốc lộ lại phát sinh tràng tai nạn giao thông này, chúng ta rất là bề bại, nhiệm vụ thất bại, trọng yếu nhất trùng vương tượng cũng đã bị Dương Lăng cướp đi, lại gặp phải như thế lớn tai nạn giao thông hỏi tội, mấy người chúng ta trực tiếp bị cảnh sát giao thông đưa đến cảnh sát giao thông đại đội. Tốt tại Trương Sở tìm tới cảnh sát giao thông đại đội trưởng, nói rõ tình huống đặc biệt, ta nhìn thấy hắn lấy ra giấy chứng nhận phía sau lại nói thứ gì, hiểu lầm giải trừ đồng dạng ngược lại đem chúng ta mang đến tổng cục. Trước khi đến tổng cục trên đường, trong lòng ta lại lo lắng đến cái kia đã bị Dương Lăng góp đủ trùng vương tượng. Giang Minh bị cướp đi trong dương hành lý có cái gì truy tung trang bị? Ta đối Giang Minh hỏi. Liền xem như có, cũng vô dụng, Dương Lăng cũng đã đem dương hành lý kê bước. Giang Minh nói. Xác thực. Tại cầm tới trùng vương tượng về sau, dương hành lý đối Dương Lăng đến nói ngược lại là liên lụy, nếu như không phải là bởi vì chúng gây mê hơi động, hắn sợ rằng tại cầm tới dương hành lý một khắc liền đem trùng vương tượng lấy ra, đem dương ném về chúng ta hiện tại thật sự là phiền phức. Liên tại ta vắt hết óc nghĩ đến thế nào mới có thể tìm được Dương Lăng thời điểm, ta lại đột nhiên nghe đến Hàn Dư gửi lên bài hát đến. Ta quay đầu nhìn hướng Hàn Dư nhìn, đã thấy nàng vậy mà mang theo thai nghe ngay tại nghe âm nhạc, không có chút nào là làm mất trùng vương tượng mà cảm thấy sốt ruột. Cái này phản ứng thoạt nhìn có chút không bình thường, a ta lại nhìn một chút Giang Minh, phát hiện Giang Minh cũng là một mặt nhẹ nhõm bộ dạng. Chẳng lẽ nói, trùng vương tượng không tại dương hành lý kia bên trong a? Ta đối Giang Minh hỏi. Tại, bất quá không tại ta ném cho hắn cái dương kia bên trong. Giang Minh cười nói. Nghe đến Giang Minh nói như vậy ta mới kịp phản ứng, cầm hai cái dương hành lý hoàn toàn là vì muốn mê hoặc Dương Lăng, mà tất nhiên là muốn mê hoặc Dương Lăng cho nên mới cầm hai cái dương, như thế nào lại rõ ràng như vậy đem chứa trùng vương tượng dương tiếp thân để đó, mà đem một cái dương khác tùy tiện ném đến một bên. Dạng này còn có thể đưa đến cái gì mê hoặc hiệu quả? Được đến đáp án này, ta tức giận nói, các ngươi không sớm nói cho ta, hại ta lo lắng nửa ngày. Muốn lừa gạt người khác, liền muốn trước lừa gạt mình. Hàn Dư lấy xuống một cái lỗ hai thai nghe nói, không phải vậy ngươi sẽ liều mạng như thế. Ngươi không liều mạng đến cất đoạn, như thế nào lại để Dương Lăng tin tưởng, chính mình cầm dương là thật. Nghe Hàn Dư nói như vậy, ta chép miệng. Chắc hẳn hiện tại Dương Lăng đã tức hồn hển đem cái kia giả dương xé nát đi. Chúng gây mê hơi độc hắn, hiện tại dù cho biết là giả dối, cũng vô pháp lại đến truy chúng ta lấy đi thật cái dương. Nhưng ta không có nghĩ tới là, tức hồn hển lại cũng không vẹn vẹn chỉ có Dương Lăng, còn có phó cục trưởng. Đi tới tổng cục, mới vừa giao tiếp xong trùng vương tượng chúng ta, bị phó cục trưởng trực tiếp cho gọi tới văn phòng bên trong. Ngồi tại làm việc nói phía trước nàng đem màn hình máy tính chuyển hướng chúng ta, chỉ vào trên màn hình cái kia liên hoàn tai nạn xe cộ bức ảnh, hướng về phía chúng ta gian dạy cho một trận. Trên quốc lộ tai nạn xe cộ đích thật là chúng ta sơ suất, nếu như tại Dương Lăng chạy trốn thời điểm liền đem xe của chúng ta từ đường quốc lộ bên trong đẩy đi, cũng sẽ không phát sinh về sau liên hoàn tai nạn xe cộ. Bất quá vạn hạnh chính là, từ phó cục trưởng gian dạy lời của chúng ta đến xem, trận này tai nạn xe cộ mặc dù tổng cộng có 8 chiếc xe chạm vào nhau, nhưng lại cũng không có người mất mạng, phần lớn chỉ là bị thương nhẹ. Lần này mặc dù để Dương Lăng chạy, nhưng lại xem như là chúng ta cùng Dương Lăng giao thủ nhiều lần như vậy vừa đến lần thứ nhất chiến thắng, bị dạy bảo một lần cũng không có cái gọi là. Nhưng Dương Lăng tuyệt đối cũng sẽ không như vậy liền từ bỏ ý đồ, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, dù cho trùng vương tượng tại tổng cục, Dương Lăng cũng sẽ nghĩ biện pháp được đến. Chương 375, nửa cái dấu chân. Chương 375, nửa cái dấu chân. Xem như nửa đường chuẩn bị cướp đi trùng vương tượng cùng tạo thành thủ đô khu phố liên hoàn tai nạn xe cộ kẻ cầm đầu, đặc tập tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua truy tra Dương Lăng. Mà truy tra Dương Lăng trách nhiệm rơi xuống Trương Sở trên đầu, mà xem như đối Dương Lăng hiểu rõ nhất ta Giang Minh còn có Hàn Dư cũng bị an bài phối hợp Trương Sở tiến hành điều tra. Bất quá cái này điều tra nhưng còn xa khỏi phải nói đơn giản như vậy. Liên tính tổng cục không an bài nhiệm vụ như vậy, chúng ta cũng một mực tính toán tìm kiếm Dương Lăng, thế nhưng Dương Lăng nhưng xưa nay không sẽ lưu lại bất kỳ vết tích, đi qua tại Lâm Giang thời điểm, ta còn có thể đi trong nhà của hắn trở lấy chính hắn xuất hiện. Nhưng nơi này không phải Lâm Giang, đồng thời tại chuyện của tỷ ta về sau, Dương Lăng cũng đã triệt để cùng ta vạch mặt, tuyệt đối sẽ không tại chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Dòng dã thời gian một ngày, chúng ta triệu tập tất cả trên đường phố màn hình giám sát tiến hành tìm đọc, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước mặt cái kia hơn 10 cái màn hình phát ra không cùng đường đoạn giám sát, nhưng giống như dự liệu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì giám sát ghi chép lại qua Dương Lăng thân ảnh. Làm ta nhìn xong thu thập đến cuối cùng một phần màn hình giám sát, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, từ bên ngoài đi tới Trương Sở lại đưa cho ta một cái USB, đây là đêm hôm đó phụ cận hơn 10 cái phòng ăn nội bộ màn hình giám sát sao chép. Còn có a. Ta nhìn xem cái kia USB, đều muốn luôn. Có trời mới biết cả ngày hôm qua một đêm ta đến cùng nhìn bao nhiêu màn hình giám sát, hiện tại vừa nghĩ tới màn hình giám sát mấy chữ này, ta đều cảm thấy đau đầu. Lại cố gắng một chút ta. Trương Sở đối ta động viên nói, hắn chỉ cần sống ở cái này thủ đô bên trong, liền không khả năng vĩnh viễn không lộ diện, liền tính trốn tại dưới nền đất, hắn cũng chung quy phải ăn đồ ăn a ta đoán chừng, những này màn hình giám sát bên trong, 89 phần 10 sẽ giúp đến chúng ta. Ta một mặt không tin nhìn xem Trương Sở, phía trước những cái kia giám sát, ngươi cũng là như thế nói với ta. Trương Sở xấu hổ ho khan một tiếng, dù sao phía trước ngươi đã loại bỏ nhà, công tác muốn từng chút làm, mà còn bộ phận này thu hình lại tỷ lệ rất lớn. Lại nhìn xem a. Liên tại chúng ta nói chuyện thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thanh âm của một nam nhân truyền vào, mọi người tốt lâu dài không thấy. Ta quay đầu hướng về cửa ra vào nhìn, lại nhìn thấy đứng tại cửa ra vào vậy mà là Nhãn Hồ Ly. Nghe nói lúc trước từ Châu Phong rời đi những người kia, có trực tiếp tiếp thu tổng cục năng lực khảo hạch, thành tích ngày hôm qua liền đi ra, Nhãn Hồ Ly có thể tới nơi này, hẳn là hắn đã thông qua khảo thí đi. Phó cục trưởng để cho ta tới hiệp trợ các ngươi điều tra Nhãn Hồ Ly đi vào bọn họ đến nói, nhưng làm hắn nhìn thấy ta về sau thanh âm của hắn lại ngừng lại, trong kính phía sau một đôi mắt trừng căng tròn, cảm giác nếu như không có cái kia hai khối nhựa cây trọng tính cản trở, trong mắt của hắn đều muốn bay ra ngoài. Giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, Nhãn Hồ Ly đứng ở nơi đó, một cái chân còn duy trì hướng về phía trước phóng ra không có rơi xuống động tác. Hắn cái này một bộ dáng đại khái trải qua 3 giây đồng hồ, sau đó vội vàng hướng về sau rút lui hai bước, hung hăng rủi con mắt, tại phát hiện ta vẫn ngồi ở nơi này về sau, hắn che miệng kêu lên, ta dọn cái thần a. Ta gặp quỷ. Nhìn một đêm giám sát thể xác tinh thần đều mệt ta cũng không có tâm tình dọa hắn, yếu ớt nói một câu, ta còn chưa có chết đâu. Ngươi không phải đều đã bị hỏa táng sao? Ta nhìn thấy ngươi người vào bếp lò bên trong, cho cốt đi ra a. Nhãn Hồ Ly nháy mắt, sau đó nhìn hướng Trương Sở, các loại, Tần Dương bây giờ tại nơi này, cũng chính là nói, hắn lúc ấy giả chết, vậy cũng là các ngươi làm. Trương Sở nhẹ gật đầu, Tần Dương giả chết sự tình tổng cục người có thể biết, thế nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết. Đây là quy củ. Ta minh bạch. Nhãn Hồ Ly nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến bên cạnh ta nhìn trên màn ảnh cái kia lặp lại phát ra màn hình giám sát hỏi, có tiến triển sao? Ta chỉ bên cạnh USCB nói, trừ lại nhiều mấy phần giám sát muốn nhìn bên ngoài, cái gì tiến triển đều không có. Nói cho ta một chút cái kia Dương Lăng A ta vừa tới báo cáo, liền bị bộ kia cục cho gọi tới nơi này tới giúp các ngươi, còn cái gì cũng không biết đâu. Nhãn Hồ Ly nói, ta đem tình huống lúc đó, còn có Dương Lăng tình báo nói cho Nhãn Hồ Ly. Hãy nghe ta nói hết về sau, Nhãn Hồ Ly sờ lên cái cằm, sau đó hỏi, cái kia Khương Hàn là thế nào chạy trốn?
Khương Hàn,
ta sửng sốt một chút, chúng ta toàn bộ đều đem lực chú ý tập trung vào làm sao tìm kiếm Dương Lăng bên trên, đích thật là sơ sót Khương Hàn.
Ta lắc đầu, lúc ấy trên đường phố phát sinh tai nạn xe cộ, không biết hắn là thế nào trốn.
Các ngươi biết sao?
Nhãn Hồ Ly nhìn xem những người khác văn.
Tất cả mọi người lắc đầu.
Lúc ấy trên đường phố phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ, lực chú ý của mọi người đều bị tai nạn xe cộ hấp dẫn.
Vậy chúng ta có thể thử từ Khương Hàn trên thân bắt đầu điều tra.
Nhãn Hồ Ly nói.
Tại Nhãn Hồ Ly đề nghị bên dưới, chúng ta đi tới Khương Hàn chạy trốn cái kia tòa nhà cao ốc. Đây là một tòa văn phòng, chúng ta đi tới Khương Hàn lúc ấy vị trí 10 tầng, đúng lúc hắn lúc ấy vị trí mặt kia tường bên cạnh gian phòng còn không có cho thuê đi, là trống không.
Đại lâu người phụ trách đem gian phòng này mở ra phía sau, chúng ta đi vào tiến hành điều tra. Gian phòng bên trong cũng không có lưu lại bất kỳ vật gì, thế nhưng tại Nhãn Hồ Ly tùy ý sắp hiện ra linh thủy phun tại trên mặt đất về sau, trên mặt đất lại xuất hiện nửa cái ác linh dấu chân vết tích.
Ác linh vết tích.
Dương Lăng cùng Khương Hàn thoạt nhìn cùng ác linh cũng không có quan hệ, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó tại biệt thự bên trong nhìn thấy cái kia xuất hiện tại Dương Lăng trên thân bóng tối.
Nào giống như là một cái ác linh.
Chỉ là bằng vào Dương Lăng thực lực, cho dù là đối phó trung cấp ác linh cũng như chơi bừa, cho nên ta không hề làm sao tin tưởng cái kia thật là ác linh. Nhưng nhìn thấy trên mặt đất cái này nửa cái dấu chân, ta nhưng lại có chút hoài nghi.
Dương Lăng tuyệt đối sẽ không bị ác linh phụ thể, như vậy trên người hắn có ác linh có thể, ta có thể nghĩ tới chỉ có một cái, đó chính là hắn ký kết ác linh khế ước.
Đi qua trên người hắn không có ác linh hiện rõ hẳn là bởi vì ý chí của hắn đủ để ngăn chặn ác linh, mà tại đêm hôm đó ác linh xuất hiện, có phải hay không là bởi vì hắn tại phát giác Tần Lam chết về sau, ý chí dao động dẫn đến cái kia ác linh tỉnh lại. Mà từ hắn đối cái kia ác linh phản ứng đến xem, hắn có lẽ còn là có thể khống chế cái kia ác linh.
Trên đất cái này nửa cái dấu chân có lẽ chính là cái kia ác linh lưu lại.
Ta lấy ra hiện linh thủy, dọc theo dấu chân này phương hướng phun vùng, quả nhiên thấy được một hàng không có góp chân dấu chân hướng về cửa sổ phương hướng đi đến.
Ta đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy hắn chặn đường chúng ta địa phương.
Dương Lăng trên thân ác linh bóng tối, nơi này xuất hiện nửa dấu chân, nếu như hai chuyện này không liên hệ chút nào lời nói, vậy liền quá mức trùng hợp, mà ta lại cũng không tin tưởng 10 phần trùng hợp.
Bằng vào dấu chân này, chúng ta có lẽ liền có thể tìm tới Dương Lăng cũng có nói.
Mà vừa lúc này, thủy tinh đột nhiên bị từ bên ngoài đánh nát.
Chương 376, uy hiếp.
Chương 376, uy hiếp.
Đem cửa sổ thủy tinh đánh nát là một cái nho nhỏ viên giấy.
Đối diện đại lâu khoảng cách tòa lầu này có hơn 100 mét khoảng cách, có thể đem nhỏ viên giấy ném xa như vậy đều đã bất khả tư nghị, chớ nói chi là bay xa như vậy viên giấy, vậy mà còn có thể đánh nát một khối thủy tinh.
Ta nhìn hướng cửa sổ đối diện, muốn tìm kiếm đem cái này viên giấy ném qua đến người, nhưng lại không nhìn thấy một chút tung tích.
Giang Minh đem cái kia viên giấy nhặt lên, mở ra đọc lấy phía trên viết chữ, năm cái mạng đổi ba cái trùng vương tượng, tối nay 12 giờ trước đến gặp ta.
Chỉ cho phép Tần Dương cùng Giang Minh đến.
Là Dương Lăng chữ biết.
Giang Minh nói.
Dương Lăng biết.
Phía trên nói tới năm cái mạng thay đổi ba cái trùng vương tượng là đang uy hiếp chúng ta sao?
Trương Sở cao mày, chẳng lẽ nói là nếu như không đem trùng vương tượng mang đến, hắn liền muốn giết chúng ta?
Thật đúng là cuồng vọng.
Nhãn Hồ Ly đi đến Giang Minh bên cạnh, nhìn một chút tờ giấy nói, phía trên này cũng không có biết để chúng ta đến địa phương nào đi gặp hắn.
Cái này không đầu không đuôi, là tại cùng chúng ta làm trò bí hiểm sao?
Vẫn là nói, đây chỉ là một dùng để phân tán chúng ta lực chú ý tiểu thủ đoạn.
Có lẽ nơi này có cái gì chúng ta còn chưa phát hiện, hoặc là đã phát hiện manh mối, hắn lo lắng chúng ta sẽ chú ý tới.
Đối với cái này trên tờ giấy không đầu không đuôi nội dung, lúc này chúng ta đều đồng thời không có để ở trong lòng, mà là trở thành đây là một điếu thuốc lá xương mù đạn.
Nhưng đã đến buổi chiều, Trương Sở đi mua cơm thời điểm biết được một tin tức, lại làm cho chúng ta không thể không lại lần nữa coi trọng hơn cái này trên tờ giấy nội dung.
Nhà trẻ có tiểu hài tử mất tích.
Bọn họ mất tích thời gian phỏng đoán liền tại chúng ta nhận đến tờ giấy phía trước chừng một giờ, mà còn mất tích nhân số đúng lúc là 5 cái.
Trên tờ giấy nói tới 5 cái mạng, có lẽ chỉ là cái này 5 đứa bé.
Muốn giết chết 5 cái vô tội hài tử, ta không hoài nghi chút nào Dương Lăng sẽ hay không làm như vậy, bởi vì hắn lúc trước liền từng sống lột qua một đứa bé ra mặt.
Nếu như phán đoán của ta không sai, hắn cùng ác linh ký kết khế ước, mà ác linh lưu lại nửa dấu chân đại biểu cho trong cơ thể hắn ác linh đã bắt đầu tỉnh lại, như vậy chỉ sợ hắn thời gian cũng đã không đủ đã gặp qua Giang Minh cựu tử nhất sinh. Ta biết ký kết ác linh khế ước thân thể bên trong ác linh giác tỉnh đáng sợ.
Lúc trước ta từng muốn để Dương Lăng hỗ trợ giải quyết Giang Minh trong cơ thể ác linh, thế nhưng hắn lại không có biện pháp. Hiện tại trong cơ thể ác linh giác tỉnh, đối với hắn mà nói, cũng liền tương đương với tính mạng của hắn đã bắt đầu đến ngược.
Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, rất khó tưởng tượng một người sẽ làm ra chuyện gì đến.
Ta lúc đầu tại Kim Ô ý chí uy hiếp bên dưới, đều sẽ làm ra đánh cắp trùng vương tượng phản bội đặc tập tổ cử động. Nếu như là Dương Lăng, khó đảm bảo hắn sẽ không làm cái gì cử động điên cuồng.
Thế nhưng dù cho tới bây giờ, ta cũng không hiểu hắn vì cái gì muốn mở ra dị giới cửa lớn.
Hắn mục đích hiện tại đã không trọng yếu, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn tìm tới tờ giấy kia bên trên nói tới để chúng ta đi gặp hắn địa phương.
Thủ đô như thế lớn, quỷ biết hắn sẽ trốn đến đi đâu.
Đang nghĩ đến nửa ngày cũng không biết cái này trên tờ giấy chỗ hẹn gặp chúng ta địa phương ở đâu về sau, tính tình nóng này Hàn Dư hung hăng vỗ bàn một cái cả giận nói.
Tỉnh táo một chút.
Nhãn Hồ Ly sờ lên cằm nói, hắn mục đích cũng không phải là giết người, mà là vì được đến trùng vương tượng.
Cho nên lựa chọn địa phương nhất định là chúng ta hoặc là nói là Tần Dương cùng Giang Minh có thể nghĩ ra được.
Hai người đến thủ đô thời gian có lẽ so ta sớm không có bao nhiêu a.
Ta nhẹ gật đầu.
Nhãn Hồ Ly tiếp lấy phân tích nói, đã như vậy,
vậy liền đem phạm vi thu nhỏ đến các ngươi trô đến qua địa phương. Dựa theo nhãn hồ ly lời nói đến suy tư, ta đến thủ đô vài ngày như vậy, đến qua địa phương trừ tổng cục bên ngoài, cũng chỉ có nơi này sân bay còn có biệt thự tiểu khu. Trên tờ giấy viết cũng không phải là tại chỗ này chờ hắn xuất hiện, cũng chính là nói cái này văn phòng có lẽ có thể bài trừ. Tổng cục cũng có thể trực tiếp bài trừ, hắn lần trước niệm lực ăn trường sở thua thiệt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm chạy đến tổng bộ đi. Mặc dù tại đi đón Giang Minh Hàn Dư thời điểm ta đi qua sân bay, nhưng lúc ấy ta lại một mực trên xe, cũng không có tiến vào sân bay bên trong. Như thế bài trừ đi xuống, còn lại địa phương cũng chỉ có biệt thự tiểu khu, hoặc là nói là ta ở biệt thự. Mặc dù nói nơi đó là linh đội thành viên chỗ ở, phòng giữ không thể bảo là không nghiêm ngặt, thế nhưng từ lần trước Dương Lăng xuất hiện tại biệt thự của ta bên trong thời điểm, ta liền hoài nghi Dương Lăng đối linh đội có hiểu biết, thậm chí có thể là linh đội thành viên. Mặc dù nói Trương Sở cũng không nhận ra Dương Lăng, thế nhưng hiện tại thời đại này, thay đổi tướng mạo cũng không phải là không thể nào, chỉnh dung, thậm chí trang điểm đều có thể làm được. Ta đem suy đoán của ta nói ra cũng tăng thêm giải thích về sau, nhãn hồ ly bọn họ đều bày tỏ đồng ý chỉ là không biết, hắn nói phạm vi đến tột cùng là chỉ biệt thự của ngươi, vẫn là chỉ toàn bộ tiểu khu. Trương Sở nhíu mày nói, phạm vi nếu như chỉ là giới hạn tại biệt thự của ta bên trong, như vậy những linh đội thành viên có thể mai phục tại phụ cận biệt thự bên trong, thời khắc chuẩn bị đối phó Dương Lăng. Thế nhưng nếu như phạm vi mở rộng đến toàn bộ tiểu khu, muốn bắt Dương Lăng độ khó cũng quá lớn. Nhãn hồ ly nhắm mắt lại nghĩ một hồi nói, ta cảm thấy nói phạm vi có lẽ chỉ là giới hạn tại Tần Dương biệt thự bên trong. Vì cái gì? Trương Sở hỏi. Cảm giác Tần Dương hẳn là không có tại tiểu khu bên trong đi dạo qua a. Nhãn hồ ly nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Nhãn hồ ly nói, ta hiện tại có thể xác định Dương Lăng nói tới hẳn là Tần Dương biệt thự. Hán dạng này cũng không tránh khỏi lá gan quá lớn đi. Tần Dương biệt thự nằm ở tiểu khu chính giữa, nếu như chỉ là đến Tần Dương biệt thự, vậy thì đồng nghĩa với là chính mình tiến vào vòng vây của chúng ta bên trong. Trương Sở nói. Nếu như là hắn lời nói, rất có thể làm như vậy. Ta nói, với hắn mà nói có thù tất báo, phía trước tại trên tay của ngươi thất bại, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội cho mặt mũi này cho kiếm về đến, mà nếu như Quang Minh chính đại xông vào linh đội lưới bao vây bên trong, sau đó lại thuận lợi rời đi, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh linh đội một bàn tay. Tại xác định Dương Lăng sẽ xuất hiện địa phương về sau, chúng ta liền thiết lập nhằm vào Dương Lăng bắt lấy kế hoạch. Cái này tòa nhà văn phòng bên trong chúng ta lại không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, rời đi tòa nhà văn phòng phía sau, ta cùng Giang Minh liền về tới biệt thự bên trong, chờ đợi Dương Lăng xuất hiện. Chờ đợi là dài dằng dặc. Chúng ta từ xế chiều hơn 6 giờ, trọn vẹn chờ đến hơn 10 giờ đêm loại, thế nhưng Dương Lăng nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Trong lòng ta không khỏi có chút lo lắng, chính mình chẳng lẽ đoán sai, Dương Lăng cũng không phải là muốn ở chỗ này cùng chúng ta gặp mặt. Giang Minh, chúng ta chia ra hành động, ai trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được, ta đối Giang Minh nói, ngươi đi tìm Trương Sở, để hắn dẫn ngươi đi sân bay. Giang Minh nhẹ gật đầu, vừa muốn rời đi, lại nghe được Dương Lăng âm thanh từ chúng ta phía sau truyền đến, không cần, ta ngay ở chỗ này. Chương 377, nghi vấn. Chương 377, nghi vấn. Ta cùng Giang Minh vội vàng chuyển người qua đi, nhìn hướng từ góc tường bóng tối bên trong đi ra Dương Lăng. Đến chỉ có Dương Lăng một người, cũng không có nhìn hắn đem cái kia năm cái mất tích hải tử mang đến. Bọn nhỏ đâu? Ta nhìn xem Dương Lăng hỏi. Đem trùng vương tượng cho ta, ta tự nhiên sẽ thả những hải tử kia. Dương Lăng nói. Ta đem sách tại trong tay cặp ra mở ra, lộ ra bên trong trùng vương tượng cho Dương Lăng nhìn. Trùng vương tượng chúng ta mang theo, thế nhưng chỉ có tiếp vào cái kia năm đứa bé bình an thông tin, chúng ta mới sẽ đem trùng vương tượng cho ngươi. Trùng vương tượng còn có cái kia cặp da bên trên đều dán vào nhằm vào Dương Lăng niệm lực mà viết ủy văn trang giấy, có thể phòng ngừa Dương Lăng cưỡng ép cướp đoạt. Các ngươi không tin ta? Dương Lăng hỏi. Không phải không tin, mà là không thể dùng người vô tội tính mệnh đến cược ngươi là có hay không đáng giá tín nhiệm. Giang Minh nói. Thật sự là đặc tập tổ tác phong. Dương Lăng tựa như là trào phúng đồng dạng ngữ khí nói một câu, ta hiện tại liền mang các ngươi đi gặp những hải tử kia. Dương Lăng tiếng nói vừa ra, đèn phòng khách chỉ riêng lại đột nhiên dập tắt, đồng thời màn cửa kéo động âm thanh vang lên, cửa sổ đều bị ngăn lại, xung quanh xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Trong lòng ta run lên, lo lắng Dương Lăng muốn thừa dịp cái này hắc ám trắng trợn cướp đoạt Giang Minh trong tay cặp ra, vội vàng hướng về Giang Minh phương hướng tới gần. Nhưng ta vừa mới động, liền cảm giác chính mình phảng phất xa vào đến hư vô bên trong, còn có một loại chìm vào đến đáy nước ngạt thở cảm giác, thế nhưng xung quanh lại không cảm giác được thủy áp, cũng không cảm giác được mảy may ở bước. Ta có thể cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh đem ta cuốn lên, giống như là trong biển ám lưu đồng dạng đẩy mạnh ta. Tại cái này hắc ám bên trong, ta không cách nào mượn lực, cũng vô pháp động đậy. Đại khái qua 5-6 phút tả hữu, bao phủ chúng ta hắc ám tiêu tán, ta kinh ngạc phát hiện chính mình cùng Giang Minh vậy mà đã không tại biệt thự bên trong, mà là tại một mảnh chưa bao giờ tới qua trong rừng cây. Mặc dù biết Dương Lăng có thể mang theo người khác trốn vào đến trong bóng tối rời đi, cho nên tại biệt thự thời điểm ta cùng Giang Minh đều cố ý cùng Dương Lăng ở giữa bảo trì chừng 5 mét khoảng cách, lại không có nghĩ đến khống chế của hắn phạm vi vậy mà như thế lớn. Hoặc là nói, chẳng lẽ hắn trốn vào bóng tối thủ đoạn, chỉ cần là cùng hắn đứng tại cùng một mảnh bóng tối phía dưới liền có thể thi triển đi ra. Hải tử ở bên kia. Dương Lăng chỉ một bên đại thụ. Chỉ thấy cái kia 5 cái mất tích hải tử chính tựa vào đại thụ trên cành cây ngủ đâu. Ta cùng Giang Minh vội vàng chạy tới, lại phát hiện mấy hải tử kia bất luận làm sao lắc lư đều không thể từ mê man bên trong tỉnh lại. Ngươi đối với mấy cái này hải tử làm cái gì? Ta nhìn xem Dương Lăng chất vấn. Ta chỉ là dùng thôi miên thủ đoạn để bọn họ ngủ rồi mà thôi, hiện tại đem trùng vương tượng cho ta, ta liền tỉnh lại bọn họ. Dương Lăng nói, không phải vậy liền để bọn họ một mực ngủ say đi, ai trên thế giới này trừ ta ra, không ai có thể giải trừ những hải tử này thuật thôi miên. Giang Minh cắn răng, từ ví ra bên trong lấy ra hai cái trùng vương tượng ném cho Dương Lăng, hai cái này trùng vương tượng cho ngươi. Giải trừ những hải tử này trên thân thuật thôi miên phía sau cái cuối cùng trùng vương tượng chúng ta cũng sẽ cho ngươi. Dương Lăng đem hai cái kia trùng vương tượng nhận vào tay, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không sai về sau nhẹ gật đầu, búng tay một cái. Mấy cái kia hôn mê hải tử liền mở ra có chút nhập nhèm con mắt, đầy mặt mê man nhìn xem xung quanh, tại phát giác chính mình thân ở không quen biết địa phương về sau, có nhát gan hải tử trực tiếp khóc lóc gọi lên mụ mụ. Đều đừng khóc, ta là cảnh sát, cái này liền mang các ngươi về nhà. Giang Minh đối với mấy cái này hải tử nói xong, liền đem trong tay chứa cái cuối cùng trùng vương tượng ví ra đưa cho ta, sau đó đôi Dương Lăng nói, ta đem những hải tử này mang rời khỏi mở nơi này, nếu như chúng ta an toàn rời đi, Tần Dương sẽ đem cái cuối cùng trùng vương tượng cho ngươi. Nghe Giang Minh nói như vậy, Dương Lăng lông mày nhíu lại, các ngươi muốn lật lọng? Không, đây chỉ là vì để phòng vạn nhất. Ta nhìn xem Dương Lăng nói, chúng ta nhất định phải đối với mấy cái này hải tử người nhà phụ trách. A Dương Lăng cười lạnh một tiếng, trên mặt biểu lộ thay đổi đến có chút dữ tợn, đối hải tử người nhà phụ trách. Người nào đối ngươi cái kia chết đi tỷ tỷ phụ trách? Vì giải trừ chính mình nguyên rủa, mà giết chết tỷ tỷ mình người, có tư cách gì đối với người khác nhà người phụ trách? Thần Dương, ngươi ở tại đặc tập tổ thời gian quá dài, cũng biến thành dối trá để người cảm thấy buồn nôn. Ta không có giải thích tỷ tỷ ta sự tình, bởi vì ta biết chính mình giải thích cái gì cũng không có dùng. Ta cùng Giang Minh cùng Dương Lăng rằng co, liền xem ai sẽ nhượng bộ. Dương Lăng hít sâu một hơi, sau đó nhìn Giang Minh nói, đem những hải tử kia mang đi, ai trên người ngươi đã không có tần làm vật lưu lại. Chuyện kế tiếp cũng đã không có quan hệ gì với ngươi. Ta sẽ cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian rời đi cánh rừng cây này. 10 phút đồng hồ, ta mang theo những hải tử này 10 phút đồng hồ có thể đi bao xa? Giang Minh còn muốn tranh thủ một chút thời gian. Chúng ta tại đi tới nơi này về sau, liền mở ra giày bên trong vệ tinh định vị hệ thống, đặc tập tổ người hiện tại ngay tại chạy đến, chúng ta trừ phải bảo đảm những hải tử này an toàn bên ngoài, còn nhất định phải trì hoãn đầy đủ thời gian. Bất quá Dương Lăng cũng không có nhượng bộ nữa cảm giác, hắn giơ cổ tay lên, nhìn xem trên cổ tay đồng hồ nói, có thể chạy được bao xa đó là các ngươi sự tình, đây là ta làm ra cuối cùng nhượng bộ. Đừng cho là ta chỉ có niệm lực cái này một loại thủ đoạn, nơi này là ta sân nhà. Như vậy thời gian hiện tại bắt đầu. Hỗn đản. Giang Minh mắng một câu, sau đó đội vàng mang theo những hải tử kia hướng về ngoài bìa rừng chạy đi. Khương Hàn ở đâu? Ta nhìn hướng Dương Lăng hỏi. Khương Hàn không hề ở xung quanh, cái này càng làm cho ta lo lắng. Nếu như hắn thân ở chỗ tối một mực theo dõi Giang Minh còn có những hải tử kia lời nói, một hồi có khả năng sẽ cho Giang Minh tạo thành phiền toái không nhỏ. Ngươi lo lắng người thật đúng là không ít, Khương Hàn hắn không hề tại chỗ này, ngươi sẽ không hy vọng những hải tử này nhìn thấy Khương Hàn loại đồ vật này a? Dương Lăng trả lời. Mặc dù hắn trên miệng là nói như vậy, thế nhưng trong lòng ta còn hoặc nhiều hoặc ít có chút bất tâm. 10 phút đồng hồ thời gian xác thực không tính là quá lâu, thế nhưng cũng đầy đủ Giang Minh mang theo những hải tử này rời đi Dương Lăng tầm mắt. Thời gian đến, Dương Lăng nhìn thoáng qua đồng hồ nói, đem cái cuối cùng trùng vương tượng giao cho ta đi. Chờ một chút, ta cần xác định Giang Minh bọn họ là có hay không an toàn. Ta vừa nói lấy ra điện thoại gọi thông Giang Minh dãy số, thông qua điện thoại ta đã xác định Giang Minh đã mang theo những hải tử kia đến rừng cây nhỏ biên giới. Tại xác định bọn họ triệt để an toàn về sau, ta đem trong tay ví ra ném cho Dương Lăng, đồng thời hỏi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề? Ngươi vì cái gì muốn mở ra dị giới cửa lớn? Còn có, ngươi có phải hay không cùng ác linh ký kết ác linh khế ước? Ngươi trước đây có phải là đặc tập tổ người? Ta một mạch đem chính mình vấn đề hỏi lên, tại được đến cái cuối cùng trùng vương tượng về sau, sắp đạt tới chính mình nguyện vọng Dương Lăng hẳn là sẽ cho ta một đáp án. Á chương 378, kéo dài sinh mệnh. Chương 378, kéo dài sinh mệnh. Ta nhìn xem Dương Lăng, hy vọng hắn có thể cho ta những nghi vấn này một cái giải đáp. Dương Lăng liếc ta một cái, nói một câu, xem như Tần Lam đệ đệ, ngươi nguyên lai cái gì cũng không biết ta. Ta không hiểu Dương Lăng vì sao lại nâng lên tỷ tỷ của ta, ta vừa muốn lại hỏi, Dương Lăng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Giả dối, trong tay hắn cầm cái kia trùng vương tượng, dùng sức bóp, trùng vương tượng biến thành một đoàn đồng nát, trùng vương tượng trên trán cái kia chân quý nhất đá quý rất xuống, đập tại trên tảng đá, ngã vỡ nát, bị khám phá. Mặc dù muốn cứu cái kia năm đứa bé, thế nhưng chúng ta cũng không thể đem trùng vương tượng cứ như vậy cho Dương Lăng, dù sao Dương Lăng mở ra dị giới cửa lớn mục đích không biết, nếu như tùy tiện để hắn mở ra dị giới cửa lớn lời nói, có khả năng sẽ tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cho nên mang tới ba cái trùng vương tượng bên trong, chỉ có hai cái là thật, chỉ là không có nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền khám phá, bất quá tốt tại Giang Minh hắn đã mang theo những hải tử kia rời đi rừng cây. Dương Lăng đem giả trùng vương tượng ném đến một bên, hai mắt căm tức nhìn ta. Ta lại một lần nữa nhìn thấy trên người hắn hiện ra cái kia ác linh bóng tối. Tần Dương, ngươi chẳng lẽ cho là bọn họ rời đi rừng rậm này liền xem như an toàn sao? Theo Dương Lăng cái kia lời nói lạnh như băng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng cái nô lên, như là từng cái nhỏ ngôi mộ đồng dạng, mà những cây cối kia thì thoạt nhìn giống như từng cái mộ địa. Một màn này để ta cảm thấy bất an. Ta lúc đầu không có thương tổn những hải tử kia tính toán. Dương Lăng răng kéo kẹt rung động, anh Tuấn khuôn mặt thay đổi đến dữ tợn khủng bố, thế nhưng các ngươi tất nhiên không muốn thực hiện ước định, thì nên trách không được ta. Trên mặt đất những cái kia nhô lên rách ra, từng cái trên thân quanh quẩn màu đen thi khí hoạt thi từ dưới mặt đất bò đi ra. Không phải bình thường hoạt thi, mà là có linh hồn cương thi. Tại Châu Phong gặp một lần, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ta hướng về xung quanh nhìn thoáng qua, những cương thi này tối thiểu nhất cũng có gần 200 cỗ, số lượng muốn so Châu Phong bên trong chúng ta đối phó cương thi nhiều hơn nhiều. Những cương thi này trên thân thi khí quanh quẩn, liền cùng một chỗ, giống như một mảnh màu đen sương mù đậm dạng, quỷ dị mà nguy hiểm. Đi,
đem những hải tử kia đều mang đến cho ta. Theo Dương Lăng ra lệnh một tiếng, cái này cương thi đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về ngoài bìa rừng chạy đi. Người điên rồi sao? Ta mặc dù nghĩ qua Dương Lăng cũng sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, lại không có nghĩ đến là như thế điên cuồng cương thi đại quân. Nếu để cho những cương thi này đại quân vào thành lời nói, như vậy không cần đến một đêm liền có thể đem một cái thành thị biến thành người chết sống lại chi thành, vô số tính mệnh đều muốn kết thúc. Dương Lăng cười lạnh nhìn ta, tối nay vô luận phát sinh cái gì, truy tìm căn nguyên đều là bởi vì các ngươi mà lên. Hỗn đản! Trong lòng ta thầm mắng, tay khẽ bẫy, một mặt hỏa diễm tường liền tại ta xung quanh 10 mét phạm vi chỗ xuất hiện, cái này 10 mét phạm vi là ta cách không sáng tạo nộ diệm cực hạn khoảng cách. Thế nhưng điểm này phạm vi vây quanh cương thi, lại còn chưa đủ cương thi đại quân một nửa. Ta vội vàng bấm cục trưởng văn phòng điện thoại, hiện tại trường hợp này nhất định phải để tổng cục biết, để bọn họ tốt làm ra ứng đối sách lược mới được. Thế nhưng ta điện thoại vừa bạn cầm lấy, Dương Lăng liền đã vọt tới bên cạnh ta, đưa tay hướng về ta cầm điện thoại tay phải bắt đi. Dương Lăng niệm lực mặc dù đã đối ta không có tác dụng, thế nhưng ta lại biết, niệm lực cũng không phải là hắn tối cường ỷ bảo, tại phương diện lực lượng hắn tuyệt đối sẽ không thua có ác linh tinh hoa tăng thêm ta, mà tại cận thân cách đấu phương diện này càng là hắn cường hạng, phía trước trên đường phố bị chúng ta áp chế, hoàn toàn là bởi vì hắn chúng gây mê hơi độc. Thế nhưng hiện tại trên người ta cũng không có cái gì gây mê hơi độc tới đối phó hắn. Ta rút lui một bước về đằng sau, tay phải ấn hạ quay số điện thoại chốt, tay trái lộ ra đem cổ tay của hắn bắt lấy. Hiện tại ta nhất định phải trì hoãn thời gian, đem cương thi đại quân sự tình báo cáo đi ra cho tổng cục mới được. Điện thoại vừa vận chuyển ra đi, ta liền cảm nhận được từ Dương Lăng trên cánh tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Dương Lăng trực tiếp đem ta cho vung mạnh, sau đó lại rơi trên mặt đất, giơ chân lên, hướng về cổ của ta đạp xuống. Ta toàn thân lông tơ đứng thẳng, bị một cước này dẫm lên cái cổ tuyệt đối là muốn chặt đứt. Đi qua giao thủ thời điểm, Dương Lăng đều đang nhường, thế nhưng lần này liền như là hắn phía trước tại biệt thự bên trong nói với ta đồng dạng, là động thật. Ta vội vàng đem tay của hắn buông ra, xoay người tránh thoát. Mới từ trên mặt đất bò dậy, Dương Lăng nhưng lại đuổi theo một chân đá vào trên bụng của ta. Ta chỉ cảm thấy dạ dày cùng ruột đều xoắn ở cùng nhau, đau ta đều muốn không thể thở nổi. Ta thuận thế quỳ một chân xuống đất, tay trái chống đất, trong bóng tối khống chế ác linh tinh hoa từ lòng bàn tay của ta hướng về Giang Minh kéo dài đi qua, đem chân của hắn cho cuốn lấy, sau đó dùng lực lôi kéo, hình như vung tạ xích đồng dạng đem hắn cho ném ra ngoài. Ném ra Dương Lăng về sau, ta đem điện thoại thả tới bên hai, thế nhưng điện thoại lúc này cũng không có kết nối. Mà những cái kia bị ta sáng tạo tường lửa vây quanh cương thi thì quay người hướng ta đánh tới. Mặc dù những này bị ta vòng ở cương thi số lượng đều so Châu Phong cổ động bên trong cương thi muốn nhiều, nhưng ta cũng không phải lúc ấy cái kia không dám tùy tiện vận dụng ác linh tinh hoa lực lượng ta. Ta tâm niệm khẽ động, một đôi thủy thiên dược xuất hiện ở sau lưng của ta, nhẹ nhàng một cái, cực nóng sóng lửa liền đem những này nhào về phía ta cương thi nuốt chửng lấy, đốt sạch. Sóng lửa đột nhiên từ giữa đó tách ra, nhưng là Dương Lăng lại lần nữa phong tới ta, cái kia cầm nắm đấm, hung hăng đập vào trên mặt của ta, mà ta cũng trở tay một quyền đánh trở về. Ta cùng hắn đều lảo đảo lui lại, sau đó đứng vững gót chân, lại lần nữa phong tới đối phương, lẫn nhau ở giữa hung hăng tới một quyền. Dương Lăng tốc độ quá nhanh, muốn tránh né là không thể nào, duy nhất chỉ hoãn thời gian phương pháp chính là như vậy, ngươi một quyền ta một quyền đánh lộn, xem ai trước ngã xuống. Luận lực lượng, kích phát ác linh tinh hoa ta cùng hắn bất phân cao thấp, phòng ngự phương diện Dương Lăng cũng là ta ít thấy quái thai, dạng này ngươi một quyền ta một quyền cứng rắn đụng, ta cũng không dám cam đoan ai sẽ không kiên trì nổi trước. Liên tục chịu mấy quyền ta, chỉ cảm thấy chóng đầu, giống như là uống rượu say đồng dạng, hết thảy trước mắt thay đổi đến ngã trái ngã phải, hai chân đang run rẩy, phảng phất muốn không chịu nổi đồng dạng. Ta cắn chặt hàm răng, ý chí giáng chống đỡ ta không ngã xuống đi. Ta không thể ngã bên dưới, tỷ tỷ dùng sinh mệnh cùng linh hồn kéo dài tính mạng của ta không hề chỉ là thuộc về mình, vẫn là mất đi người kéo dài. Mặc dù đối tỷ tỷ giải không nhiều, thế nhưng ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy Dương Lăng điên cuồng như vậy, cũng nhất định sẽ không nguyện ý nhìn thấy bởi vì Dương Lăng điên cuồng dẫn đến vô số người bị mất mạng. Cho nên, cho dù ta bất lực ngăn cản Dương Lăng, ta cũng nhất định muốn đem hiện tại thông tin thông chi cho có thể ngăn cản hắn tồn tại. Dương Lăng lại lần nữa xông về ta, điên cuồng hắn quả thực liền như là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống người sắt đồng dạng. Ta cắn răng phóng ra một bước, huy động lên nắm đấm đón hắn đập tới. Phanh! Hai người nắm đấm đồng thời nện đến trên người của đối phương, ta chỉ cảm thấy chính mình phảng phất liền hô hấp đều không trôi chảy, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lỗ tai cũng phát ra một trận bù bù, lần này, chính mình thật sắp không kiên trì được nữa. Uy! Nhưng tại lúc này, điện thoại bên trong cuối cùng truyền ra một thanh âm, điện thoại này cuối cùng đã thông. Chương 379, thoát đi. Chương 379, thoát đi. Điện thoại cuối cùng tiếp thông, ta vội vàng đem điện thoại nâng lên, đem tình huống nói cho nghe điện thoại phó cục. Tại điện thoại truyền ra đồng thời được kết nối cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, ta cùng Dương Lăng đánh lộn mấy quyền, hiện tại ta nói chuyện thời điểm, cảm giác đầu lưỡi của mình đều cứng ngắc, có chút bận tâm phó cục sẽ nghe không rõ ta nói cái gì. Mặc dù thời gian chỉ qua vài giây đồng hồ, thế nhưng những cái kia tốc độ cũng không so mang theo năm đứa bé Giang Minh chậm bao nhiêu, 3-4 phút những này là có thể đuổi kịp Giang Minh hiện tại vị trí, còn không biết nơi này khoảng cách trong thành phố đến tuột cùng có bao xa, nếu như tổng cục điều động nhân viên hơi chậm bên trên một điểm, để những này nội thành tạo thành nguy hại liền không thể đánh giá. Ta đã biết, ta sẽ an bài nhân viên đối phó những cái kia phó cục nghiêm túc âm thanh từ mịt rô bên trong chuyển tới. Nghe hắn nói như vậy, ta cuối cùng yên lòng. Ngươi cũng nhanh từ trong rừng cây rút đi ra, đừng sinh cường. Phó cục tại nói xong câu nói này phía sau cúp điện thoại. Ta nhìn xem trước mặt tại ánh lửa chiếu rọi bên trong hết sức giữ tợn Dương Lăng thầm cười khổ. Ta cũng muốn đi, chỉ là căn bản không có cơ hội chạy trốn, so với hiện tại ngay cả đứng đều có chút đứng không vững ta, Dương Lăng trạng thái nhưng so với ta tốt nhiều. Rõ ràng chịu nắm đấm không thể so ta ít, nhưng hắn nhưng thật giống như chỉ là nhận rất nhẹ bị thương ngoài da đồng dạng, không cho ta cơ hội thở dốc, Dương Lăng lại lần nữa hung hăng một quyền hướng ta trên mặt đánh tới. Ta nâng lên hai tay muốn đem một quyền này của hắn chặn lại, thế nhưng thân thể của ta lại đã sớm đến cực hạn, cánh tay cảm giác tựa như là bị một cái trọng truy đánh trúng, xương cốt phảng phất đều muốn đứt rời. Đồng thời cùng một chỗ hai tay không khỏi tách ra, cái kia một cái trọng quyền xuyên qua phòng ngự của ta trực kích tại trên mặt của ta, ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại một cái u ám trong phòng, thân thể lắc lư một cái, dưới thân giường liền phát ra kéo kẹt âm thanh, phảng phất tùy thời đều muốn bể nát đồng dạng. Ta cũng không có bị trói, cũng không có bị trói buộc hành động. Từ trên giường nhảy xuống, lại phát hiện mặc dù y phục còn mặc lên người, nhưng gót giày của ta đai lưng, còn có điện thoại đều không có, dứt khoát chân trần giẫm tại cái kia lạnh buốt nền xi măng bên trên, băng lãnh khí tức từ bàn chân lên thẳng đến trán, để ta còn có chút hỗn độn đại não thanh tỉnh một chút. Ta đánh ra xung quanh, đây là một cái không lớn gian phòng, bất quá thoạt nhìn hình như thật lâu không có người lại, góc tường bên trên tràn đầy mạng nhện, trên mặt bàn tích đầy thật dày cho bụi. Ta từ trong phòng đi ra ngoài, ngày vẫn là đen, bất quá từ mặt trăng vị trí đến xem ít nhất không phải ta tại trong rừng cây ngất đi đêm hôm đó. Đây là một cái tứ hợp viện, viện tử bên trong trồng một khỏa khô cây hoè, cây hoè trên cành cây trói một cánh tay độ dày dây xích sắt, mà xích sắt một chỗ khác buộc lấy lại cũng không là canh cổng chó, mà là một người Khương Hàn. Khương Hàn nằm dạp trên mặt đất, trên đỉnh đầu con mắt nhắm, tựa như đang ngủ. Làm ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn giống như có cảm giác đồng dạng, cái chán con mắt mở ra, từ dưới đất bò dậy. Ngươi đã tỉnh, thanh âm khàn khàn từ trong miệng của hắn truyền ra, thanh âm kia cho ta một loại giống như là giấy giáp cọ màng nhĩ đồng dạng cảm giác. Ta nhẹ gật đầu, hướng về bốn phía nhìn quanh một cái, cũng không có nhìn thấy Dương Lăng. Không cần tìm, Dương Lăng không tại. Khương Hàn nói. Không tại. Mặc dù Khương Hàn nói như vậy, thế nhưng ta vẫn là trong bóng tối đem ác linh tinh hoa từ lòng bàn chân mở ra, khuyết tán đến trong tứ hợp viện này bên ngoài, đến dùng cái này xác định, Dương Lăng là thật không tại vẫn là nút trong bóng tối giám thị cử động của ta. Thông qua ác linh tinh hoa cảm giác, ta xác định Dương Lăng xác thực không tại. Mặc dù không biết hắn làm sao có thể yên tâm đem ta ở lại chỗ này, bất quá đây cũng là một cái chạy trốn cơ hội tốt. Hôn mê ít nhất một ngày, cũng không biết những cái kia có hay không bị đặc tập tổ chế phục. Ta vội vàng hướng về ngoài cửa viện chạy đi, vừa muốn ra ngoài, nghĩ đến bị xích sắt khóa lại Khương Hàn, ta lại gãy trở về, đưa tay bắt lấy trói tại trên cổ hắn xích sắt. Ngươi làm gì? Khương Hàn dùng một bộ không hiểu ngữ khí đối ta hỏi. Làm gì? Lúc ấy là dẫn ngươi rời đi nơi này. Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý một mực bị Dương Lăng trở thành chó đồng dạng đối đãi? Ta nói xong, dùng sức kéo một cái, đem cái này xích sắt kéo đứt. Bất quá Khương Hàn cũng không có cùng ta rời đi ý tứ, hắn đưa tay bắt lấy cái kia bị ta kéo đứt xích sắt, năm ngón tay dùng sức bóp, xích sắt liền bị hắn bóp thành một cái mảnh khảnh côn sắt. Muốn rời khỏi, ta cần ngươi hỗ trợ sao? Ta nguyện ý làm Dương Lăng chó, ngươi quản được sao? Ta nhíu mày nhìn xem Khương Hàn, rất khó tưởng tượng cái này một bộ cam nguyện nằm dạp trên mặt đất, giống như chó đồng dạng bị buộc trên tảng cây người, lại là năm đó ta tiểu tổ bên trong danh xưng mình là thiên tài tự phụ thiếu niên. Dương Lăng tên kia, đến cùng đối hắn tiến hành cái dạng gì tẩy não thôi miên? Khương Hàn nhìn ta, chỉ má trái của mình, ta là sẽ không cùng ngươi đi, tại ta răng hàm bên trong có dấu chứa lục hóa vật bao con động, dù cho ta đánh không lại ngươi, ta cũng có thể tại bị ngươi ép buộc mang đi phía trước tự sát, ngươi đừng mong muốn bắt lấy ta, từ miệng ta bên trong được đến bất kỳ thông tin. Muốn mang đi ra hỏa này quả nhiên không dễ dàng. Ta có chút không cam lòng hướng về tứ hợp viện đi ra ngoài, mà Khương Hàn lại lần nữa nằm trên đất, đóng lại đỉnh đầu con mắt. Lúc này ta dừng bước lại, khống chế mà linh tinh hoa lặng lẽ hướng bắp chân tụ tập, đột nhiên hung hăng một chân đá vào trên mặt của hắn, rát băng một tiếng, hắn mấy viên răng hàm bị ta đá rơi, cả người cũng ngất đi. Bởi vì hắn là nằm dạp trên mặt đất tư thế, cho nên cũng không cần lo lắng răng sụp đổ sẽ rơi vào trong cổ họng. Ta tách ra miệng của hắn, đập hắn phần gáy một cái, để hắn đem cái kia bao con động còn có mấy viên răng đều cho nôn ra, sau đó ta đem hắn gánh tại trên vai, hướng về ngoài cửa chạy đi. Đi ra tứ hợp viện cửa lớn, ta vốn cho là mình liền có thể chạy thoát, thế nhưng ta lại kinh ngạc phát giác, tại cái này cửa lớn một chỗ khác lại còn là một cái tứ hợp viện, mà còn cái kia sinh trưởng ở viện tử chính giữa lão thụ, cùng ta phía trước vị trí tứ hợp viện bên trong lão thụ quả thực đồng dạng. Ta quay đầu nhìn hướng ta đi tới cửa lớn, cửa một chỗ khác nhưng là một đầu không có một hai khu phố. Quỷ đạt tường. Chắc không được Dương Lăng dám cho ta ở lại chỗ này, nơi này lại có một mảnh ác linh lĩnh vực, không biết là hắn triệu hắn đi ra ác linh làm, vẫn là cái kia cùng hắn ký kết khế ước ác linh sáng tạo cái này lĩnh vực. Có thể phá giải lĩnh vực phá linh đạn cùng đai lưng bị cùng nhau lấy đi, muốn phá giải cái này lĩnh vực cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quá cái này cơ hội khó được có thể chạy trốn, ta lại không nghĩ muốn cứ như vậy cho lãng phí. Ta nhìn xem cái kia thông hướng bên ngoài khu phố cửa sân, rõ ràng chỉ có cái môn này ngăn cách, thế nhưng ta làm thế nào cũng không đến được một chỗ khác. Một môn ngăn cách, một chỗ khác. Ta trong đầu đột nhiên thông suốt, trong lòng ta lập tức có một ý kiến. Quỷ đả tường đối người có hiệu quả, đối với ác linh đến nói nhưng là thông suốt. Ta khống chế ác linh tinh hoa xuyên qua trước mặt cánh cửa này, sau đó dùng ác linh tinh hoa câu chỗ ở mặt, đồng nhiên đem ta hướng về cửa một chỗ khác giật qua. Một loại giống như xuyên qua mặt nước cảm giác về sau, ta cuối cùng đã tới tứ hợp viện bên ngoài, thế nhưng nhìn thấy đường phố này bên trên tình cảnh, ta trốn ra được hưng phấn lại không còn sót lại chút gì. Chương 380, tế sống. Chương 380, tế sống. Tứ hợp viện này bên ngoài trên đường phố, cũng không phải là không có người, chỉ là không có thể nói chuyện người mà thôi. Từng cây liễu một cọp đứng ở trên đường mùn, một chút nam nữ bị cắm ở những này liễu một cọp phía trên, ta thậm chí nhìn thấy có mấy cái người bị cắm ở trên mặt cọc gỗ người còn run rẩy, có lẽ còn sống. Một màn này, để ta không khỏi nhớ tới cái kia tại thời Trung Cổ tại phương Tây nổi tiếng xấu đâm công. Bất quá so năm đó cái kia đâm công sợ làm khác biệt, những này bị đính tại trên mặt cọc gỗ người còn bị lột sạch y phục, trên thân dùng dao găm sắc bén khắc xuống vô số quỷ văn, khó có thể tưởng tượng, những cái kia đã chết người đến tuột cùng là tại bị mặc ở trên mặt cọc gỗ mà chết, vẫn là bị dao nhỏ không ngừng cắt thân thể miễn cưỡng đau chết. Từ trên người bọn họ chạy tới trên đất huyết dịch, hóa thành một mảnh huyết vụ, lại từ trên mặt đất dâng lên, chui vào trên người bọn họ quỷ văn bên trong, sau đó lại từ bọn họ thất khiếu bên trong chui ra, lơ lửng ở đầu của bọn hắn trên đỉnh, từ xa nhìn lại phảng phất đem trời đều cho nhuộm đỏ. Ta đối quỷ văn mặc dù đã có hiểu một chút, thế nhưng đối với những người này trên thân khắc lấy quỷ văn đại biểu cho cái gì, lại nhất thời nhìn không hiểu, luôn cảm thấy những này quỷ văn hình như chỉ là viết một nửa, không có viết xong đồng dạng. Nhưng Dương Lăng tuyệt đối không phải là muốn làm cái gì chuyện tốt, điểm này ta có thể khẳng định. Đồng thời, loại này tàn nhẫn tình cảnh ta cũng không nhìn nổi. Ta khống chế ác linh tinh hoa biến thành dao nhỏ, hướng về xung quanh cọc gỗ chém tới, mặc dù biết những này bị cọc gỗ xuyên qua thân thể phá hủy nội tạng người, liền tính được cứu đến cũng không cứu sống nổi, thế nhưng cũng dù sao cũng so dạng này bị xuyên ở trên cọc gỗ muốn tốt chịu chút. Siêu. Trước mặt ta cọc gỗ bị ác linh tinh hoa chặt đứt một nửa. Thế nhưng cũng chỉ là chặt đứt một nửa mà thôi, bởi vì ác linh tinh hoa hình như bị thứ gì chặn lại. Ngăn lại ác linh tinh hoa cũng không phải là cái gì vật thật, mà là một cỗ vô hình nhưng cường đại vô song lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Dương Lăng âm thanh từ đằng xa yếu ớt truyền đến. Ta nhìn về phía trước, cái kia huyết vụ phía dưới, Dương Lăng giẫm tại cùng máu bùn nhau hướng ta đi tới. Đây là ta muốn hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn xem Dương Lăng phẫn nộ hỏi, đối với những người này làm tàn nhẫn như vậy sự tình, ngươi chẳng lẽ liền một điểm nhân tính cũng không có sao? Nhân tính? Loại đồ vật này giữ lại có làm được cái gì? Ngươi có nhân tính, ngươi vẫn luôn duy trì nhân tính, thế nhưng vậy thì thế nào? Dương Lăng thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của ta, hắn ánh mắt có lực hút vô hình, một đôi mắt phản phất là vòng xoáy màu đen đồng dạng, phản phất muốn đem ta linh hồn hút đi vào đồng dạng. Cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, ta chỉ cảm thấy tinh thần của mình đều có chút hoảng hốt, não cũng biến thành có chút hỗn độn. Nhân tính có thể bảo vệ chính mình người nhà sao? Theo hắn lời nói, ta phản phất tại trong mắt của hắn nhìn thấy một chút hỗn loạn hình ảnh. Đó là toàn gia người, bọn họ phản phất đều trúng cái gì nguyền rủa đồng dạng điên cuồng, một cái tiếp theo một cái tại kêu rên bên trong chết thảm, làm ta nhìn thấy cái kia cái cuối cùng chết đi cái kia tiểu tụy nữ nhi lúc, ta nhận ra nàng đến. Ta cũng biết, mảnh này đoạn bên trong người đều là ta cái kia chưa từng gặp mặt người nhà. Nhân tính có thể bảo vệ chính mình đồng bạn sao? Dương Lăng trong mắt hình ảnh thay đổi, ta thấy được một chút thi thể, có lao đoạn có muộn hồ lâu cũng có ta trong tiểu đội Triệu Vân. Nhân tính, thậm chí liền chính mình tình cảm chân thành đều không bảo vệ được. Ta lại nhìn thấy cái kia ngọ dạ ảnh viện, bị thi thể đổ đẳng cấp đi nhã kỳ. Thế giới này là nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có lực lượng mới có thể quyết định tất cả, mới có thể bảo vệ tất cả, nếu có ngươi có đầy đủ lực lượng, như vậy những này tai nạn cũng sẽ không phát sinh. Nếu như nhân tính có thể đổi thành lực lượng, ta thả rằng mẫn diệt tính người của mình. Dương Lăng lớn tiếng nói xong. Hắn lời nói, tại trong đầu của ta không ngừng quanh quẩn. Nếu như nhân tính có thể đổi thành lực lượng, ta thả rằng mẫn diệt nhân tính. Nếu có lực lượng, cái kia tai nạn liền sẽ không xảy ra ở trên người ta. Những lời này bên trong những ký tự tại đầu góc ta bên trong dần dần trở thành nhạt, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ lực lượng. Liên tại ta muốn tại Dương Lăng trong giọng nói mất phương hướng thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy như có một đôi tay ôn nhu đem ta thắt lưng cho ôm lại. Nếu bị lực lượng mà mất đi nhân tính, cái kia dã thú có cái gì khác nhau? Thanh âm mềm mại, cũng không có Dương Lăng này thanh âm sao đinh thai nhức óc, nhưng lại giống như thể hồ có đỉnh, để ta từ Dương Lăng cái kia thôi miên bên trong thanh tỉnh lại. Con mắt của ta trừng lên, nhìn xem Dương Lăng phản bác, ngươi có thể đem tính người của mình ném đến dưới chân, thế nhưng ta sẽ không, bởi vì nếu như ta bỏ qua nhân tính, như vậy bất luận là thân nhân đồng bạn vẫn là ta tình cảm chân thành đều sẽ không còn tồn tại, ta bởi vì nhân tính thích mà cùng bọn họ quen biết hiểu nhau, nếu như bỏ qua nhân tính, cũng trở tại bỏ qua bọn họ. Dương Lăng kinh ngạc nhìn ta, hiển nhiên không nghĩ tới ta vậy mà lại từ hắn thôi miên bên trong thoát khỏi. Mà thừa dịp hắn kinh ngạc vào thời khắc này, ta lập tức khống chế ác linh tinh hoa biến thành dao nhỏ hướng về sau lưng quét tới, đem sau lưng mấy cây cọc gỗ cho chặt đứt. Theo cọc gỗ ngã trên mặt đất, bao phủ giữa không trung bên trong huyết vụ cũng xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, 12 đạo hồng mang từ bốn phía đằng không mà lên. Mà ta cũng nhìn thấy, cái kia phát ra hồng mang chính là bị nửa chôn dưới đất trùng vương tượng. Chắc không được ta cảm thấy những người này trên thân khắc lấy quỷ văn thoạt nhìn cảm giác có không hoàn chỉnh, nguyên lai những người này nguyên bản là vì bổ sung vậy hắn thiếu khuyết trùng vương tượng sử dụng tế sống. Nhưng hắn cái này tế tự hiển nhiên cũng chưa hoàn thành, bị ta chặt đứt mấy cây cọc gỗ về sau, cái này tế sống trận pháp cũng tương đương với bị phá giải. Không, nhìn xem đỉnh đầu huyết vụ cái kia to lớn chỗ trống, Dương Lăng trừng sung huyết hai mắt quát to lên. Thần Dương. Dương Lăng con mắt căm tức nhìn ta, mặt thoạt nhìn liền như là lệ quỷ đồng dạng đáng sợ, ta mấy lần đều buông tha ngươi, nhưng lần này ta muốn cho trái tim của ngươi đào ra. Dương Lăng tiếng nói vừa ra, ta liền cảm thấy một cỗ to lớn vô song lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng ta đè ép tới, một nháy mắt ta nghe đến trên người mình xương cốt giống như pháo ken ken rung động. Ta vội vàng kích hoạt lên ác linh tinh hoa lực lượng, nộ diện cuốn thân, cái này mới để cho cái kia áp lực giảm bớt không ít, thế nhưng ta lại vẫn cứ cảm thấy mình giống như sa vào đến vũng bùn bên trong đồng dạng, khó mà động đậy. Dương Lăng tay phải năm ngón tay khép lại, hướng về lồng ngực của ta đâm tới. Mặc dù chỉ là một cái tay không, thế nhưng ta lại không chút nghi ngờ, cái tay này có thể không nhìn nội diện, xuyên qua ác linh tinh hoa phòng ngự, đâm vào đến trong lồng ngực của ta mặt. Giờ khắc này, ta phảng phất cảm nhận được lưỡi hái của tử thần liền điểm tại trên ngực của ta.
như kim châm từ ngực truyền đến, liền tại ta cho rằng chính mình phải chết thời điểm, Dương Lăng thân thể lại đột nhiên dừng lại, hắn một đôi mắt trợn tròn, trừ tức giận ra, còn có hết sức kinh ngạc. Hắn hướng về sau rút lui hai bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ta nhìn thấy, trên người hắn bóng đen càng rõ ràng, cái kia ác linh đen nhánh thân thể, giống như rắn đem Dương Lăng thân thể thật chặt cuốn lấy. Hắn ác linh khế ước phát tác.